Chương 1. Chiều ca trà thất chiều ca thành môn, một chỗ trà tứ, sinh ý 10 phần náo nhiệt. Lục Trường Sinh xông xong một bình trà, để hỏa kế đưa đến trên bàn trà, sau đó tiếp tục nằm trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Nghe nói không, Bắc Hải 72 đường chư hầu, tất cả đều phản liễu. Đúng vậy a, Văn Thái sư tự mình dẫn binh xuất trình, lần này không biết lại muốn đánh bao lâu. Ai, thế gian này coi là thật không yên ổn a. Chiều ta ca bách tính, may mắn được bệ hạ phù hộ, mới có bây giờ an bình. Lục Trường Sinh mất hết cả hứng nghe khách nhân nói chuyện phiếm, mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Văn Thái sư Bắc Trinh Viên Phúc thông liễu. Nhìn như vậy đến, chiều ca liền muốn mưa gió nổi lên a. Xét xử ghi chép. Xuân tháng 2. Bắc Hải 72 đường chư hầu Viên Phúc thông chờ tạo phản, Văn Thái sư Bắc Trinh. Đồng niên, ngày 15 tháng 3. Trụ vương dâng hương nữ hoa cùng, phong thần cố sự chính thức bắt đầu. Cho nên, ta lúc nào mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này? Lục Trường Sinh trong lòng thở dài một tiếng. 20 năm liễu. Hắn trong cái này trọn vẹn đánh dấu liêu 20 năm, đều không có phát động nhiệm vụ. Lục Trường Sinh là một người xuyên biệt. 20 năm trước, xuyên qua đến chiều ca, trở thành nhà này trà tứ ông chủ. Đồng thời, đã thức tỉnh đánh dấu hệ thống. Hệ thống để hắn một bên đánh dấu, một bên an tâm chờ đợi tuyên bố nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ trước đó, chỗ đó đều không đi được. Hắn thử qua bước ra trà tứ, vô luận đếm thử bao nhiêu lần, kết quả đều vẫn là đi về tới. Ai, nếu như có thể rời đi trà tứ, nhất định phải đi nữ hoa cung bái mai, thấy ba hoàng thánh nhân phong thái. 20 năm qua, Lục Trường Sinh không ngừng đánh dấu. Đánh dấu ban thưởng đều là một chút dâu dịa sinh hoạt kỹ năng, như là trang nghệ, thư pháp, cầm kỹ, đấu kiếm, luyện đan, nấu nướng, điêu khắc, hội họa các loại. Mỗi một cái kỹ năng đằng sau đều có một chuỗi dễ thấy màu đỏ số lượng. 999 hắn không biết 999 là có ý gì, đại biểu cái gì trình độ, tóm lại rất có kiếp trước một đao 999 cấp cảm giác. Lục Trường Sinh mở ra hệ thống bảng. Nhân vật, Lục Trường Sinh kỹ năng, trà nghệ 999, thư pháp 999, cầm kỹ 999, đấu kiếm 999, tu vi, phàm nhân nhiệm vụ, chờ phân phó bố tuyệt vời bao nhiêu nhân vật bằng a. Đổi kiếp trước trong trò chơi, tuyệt đối là một ngày thu đấu vàng toàn chức nghiệp đại thần. Hiện tại, chỉ là cái lúc nào cũng có thể bị xử lý người bình thường. Chớ nói đặt mình vào phong thần lượng kiếp. Hắn cảm thấy, chính mình ra chiều ca thành, liền có thể bị cường đạo giặc cấp cho chặt. Tại Lục Trường Sinh suy nghĩ lung tung thời điểm, trà tứ tới một vị khách nhân. Hắn thân mang cẩm tú trường sam, tướng mạo khí vũ như ngang, lai lịch bên trên thuận tay giúp đỡ một vị lao thái thái qua đại lộ. Xem xét liền là lòng hiệp nghĩa nam nhi tốt. Lao Triệu, hôm nay tới sớm như thế, muốn uống cái gì trà? Lục Trường Sinh lập tức từ trên ghế nằm đứng dậy, nên đón tiếp lấy. Lao Triệu, tự xưng Triệu Đại Minh, mấy tháng gần đây bên trong, Trường Sinh trà tứ khách quen. Triệu Đại Minh lần đầu tiên tới trà tứ, chỉ là vì nghe ngóng chút tin tức. Kết quả, uống một bình Lục Trường Sinh pha trà sau, khen không dứt miệng, cách mỗi mấy ngày đều muốn tới một lần. Ông chủ, gần nhất có cái gì trà mới? Sao rồi, bản điếm hôm nay vừa mới đẩy ra một cái phổ nhị trà, nếm thử. Lục Trường Sinh cười ha hả chào hàng đạo. Ngày bình thường hắn cho Triệu Đại Minh uống đều là phổ thông lá trà. Lần này, vừa bạn hệ thống đánh dấu đạt được một chút trà mới lá. Dứt khoát liền lấy ra đến cho đối phương đến một chút. Dù sao một tới hai đi, mọi người cũng đều quen như vậy liễu. Triệu Đại Minh nghe xong có sản phẩm mới, hơn nữa còn là hắn chưa từng nghe thấy danh tự, lòng hiếu kỳ đại thịnh, chặn lại nói, nhanh bưng một bình đi lên. Được rồi Lục Trường Sinh đáp, ngươi cũng coi là khách quen rồi, hôm nay ta tự thân vì ngươi pha trà. Kia thật là quá tốt rồi. Triệu Đại Minh cười nói. Lục Trường Sinh lấy ra trước kia đánh dấu hệ thống ban thưởng một chút phổ nhị trà lá, đứng tại bàn trà trước, cả người khí chất tùy theo biến đổi. Phiêu dần xuất trần, không còn trước đó lười biếng. Phảng phất trích tiên lâm trần một bàn. Pha trà đồng dạng giảng cứu nhìn, nghe, hỏi, cắt. Chẳng mấy chốc, một bình nhiệt khí bốn phía phổ nhị trà liền bày tại Triệu Đại Minh trước mặt, mùi thơm nước mũi. Ân, trà ngon, trà ngon. So với Di Vãng tiểu nhị pha trà tốt hơn không biết nhiều ít, Lục lao bàn tay nghề quả nhiên tinh xảo. Triệu Đại Minh chỉ là nghe hương trà liền say mê liếu. Dứt lời, tranh thủ thời gian rót một chén phổ nhị trà, chậm rãi nhấp một miếng. Đột nhiên, Triệu Đại Minh ngây ngẩn cả người. Hắn biểu lộ kinh ngạc, trong lòng chấn động vô cùng. Tiếu dung ngưng kết trên mặt, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ bàng bạc chi lực tràn vào thân thể, thể nội phát ra như đầy trời kiếp lôi bàn oanh minh. Thế mà dẫn dắt cái kia dừng lại nhiều năm cảnh giới sinh ra một tia bừng lòng. Trà này là tiên tiên cực phẩm linh căn. Triệu Đại Minh rung động không hiểu. Hắn không phải người khác, thân phận chân thật là Tiệt giáo thánh nhân Thông Thiên giáo chủ Ái Đồ, Triệu Công Minh. Sớm đã chứng đạo đại la đạo quả, thành tựu đại la kim tiên chính quả. Nhưng một ly trà có thể để cho hắn cầm giữ mấy chục vạn năm tu vi bừng lòng. Ngoại trừ tiên tiên cực phẩm linh căn, hắn tưởng tượng không ra còn có khác khả năng. Triệu Công Minh trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, tiếp lấy đem một chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Hắn vậy mà tại một gian phàm nhân trà tứ uống đến liêu tiên thiên cực phẩm linh căn, đây quả thực liền giống như nằm mơ. Cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động? Ai có thể nghĩ tới một cái không đáng chú ý trà tứ ông chủ đúng là ẩn thế cao nhân? Lục Trường Sinh liền ngay cả tiên thiên cực phẩm linh căn đều có thể tùy ý lấy ra pha trà uống, chỉ sợ sẽ là thánh nhân cũng không có xa hoa như vậy. Lại nhìn kia ấm trà cùng chén trà, rõ ràng là phổ thông đất thó đồ uống trà. Triệu Công Minh từ đó cảm ứng được vô tận đạo vận. Cái này lại là một bộ tiên tiên cực phẩm linh bảo. Triệu Công Minh ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lục Trường Sinh. Cái sau trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp người thân thiết tiểu dung, Triệu Công Minh phát hiện chính mình thế mà nhìn không thấu hắn cảnh giới. Không, không phải nhìn không thấu, mà là hắn căn bản không có tu vi. Tại hắn dò xét bên trong, Lục Trường Sinh liền cùng phàm nhân không khác nhau chút nào. Vị này Lục lão bản thật giống như thật sự là một phàm nhân, không có một tia pháp lực. Nhưng phàm nhân như thế khả năng cầm được ra tiên tiên cực phẩm linh căn, loại này hiếm thấy chân bảo, không có khả năng. Hắn tuyệt đối thu liễm chính mình pháp lực, có thể đem pháp lực thu liễm địa một tia ba động đều không có, tựa như một kẻ phàm nhân. Lão bản này tu vi tuyệt đối trên hắn chi. Chuẩn thánh. Không, chuẩn thánh cũng không thể triệt để ẩn tàng pháp lực. Người này tuyệt không đơn giản, rất có thể là ẩn thế không ra thánh nhân. Triệu Đại Minh đều bị chính mình suy đoán hù dọa. Bây giờ thánh nhân chỉ có mấy vị kia, vị lão bản này đến tuột cùng là thân phận gì? Triệu Công Minh cảm nhận được tu vi tấn thăng, hít một hơi thật sâu. Trong lòng của hắn đạo, vô luận vị lão bản này là thân phận gì, hắn trong cái này mở một nhà quán trà, khẳng định là tại Hồng Trần Ngộ Đạo. Triệu Công Minh hơi đỏ mặt, hắn biết chính mình tu vi cùng Ngụy Trang, khẳng định sớm đã bị ông chủ khám phá. Đã hắn không nói, chính mình cũng tuyệt đối không thể chọc thủng. Đa tạ thánh, ông chủ cái này chân trà. Triệu Đại Minh vô cùng cảm kích. Triệu Công Minh đứng dậy, đối Lục Trường Sinh khuất thân hành lễ. Phúc. Lục Trường Sinh nhếch miệng, im lặng đạo, ta nói lao Triệu, liền làm một ly trà, dùng đến liếu ngươi cho ta đi như thế đại lễ. Đầu tiên nói trước, quan hệ là quan hệ, đừng tưởng rằng cho ta hành lễ, trà này tiền liền có thể không cho liếu. Kia là. Triệu Công Minh không dám thất lễ, vội vàng giao đủ tiền trà nước. Uống xong cả ấm trà, Triệu Đại Minh cảnh giới ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, hắn nhất định phải cấp tốc tìm kiếm địa phương phá kính. Cáo từ sau, hắn cất bước mà ra. Triệu Công Minh quay đầu nhìn xem người đến người đi trà tứ, âm thầm nhớ kỹ cái này ân tình. Bất quá hắn càng hiếu kỳ là Lục Trường Sinh thân phận, bây giờ thánh nhân cứ như vậy mấy vị, chắc hẳn vị này là khai thiên trước đó đại năng tiền bối đi. Phong thần lượng kiếp sắp đến, trong hồng hoang vậy mà xuất hiện lạ lẫm thánh nhân. Chuyện này nhất định phải cáo tri sư phụ. Triệu Công Minh thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Chương 2. A Kỷ bán mình táng cha Triệu Công Minh rời đi, Lục Trường Sinh cũng không thèm để ý loại người này lui tới, một ngày đều muốn có mấy chục trên trăm vị. Lúc này, trà tứ bên trong, tòa không hư tịch, làm án chạy. Lục Trường Sinh liền đem pha trà sống đều giao cho bọn tiểu nhị đi làm. Nhàm chán a. Lục Trường Sinh duỗi lưng một cái. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một vị trà khách đưa tới bút mực giấy nghiên, ném trong trà tứ chỗ ngoặc rất lâu. Tranh vẽ họa đi. Tại viên náo bên trong hội họa, cũng là hắn đối chính mình khảo nghiệm. Vẽ cái gì đâu, Lục Trường Sinh trầm tư suy nghĩ, nhìn chung quanh lúc, đúng lúc nhìn thấy sắt vách đậu hũ chủ tiệm nuôi dưỡng tiểu hồ ly nhảy đến liêu trà tứ cổng. Liên họa hồ ly đi, Lục Trường Sinh quyết định chú ý, bắt đầu bẩy mực. Giấy vẽ bên trên rất nhanh hiện hiện một đầu toàn thân trắng loãng hồ yêu, chín đầu trời đôi hạo đãng sau lưng, hiện ra nên yêu hồ tôn quý cùng bất phàm. Cái này là hắn kiếp trước nhìn qua một bản Tam Sinh Tam Thế 10 dặm hoa đảo bên trong hồ yêu hình tượng. Kia hồ yêu tên là Bạch Cạn, chính là Thanh Khâu nữ đế, tứ hải bát hoang thứ nhất tuyệt sắc. Xong việc, Lục Trường Sinh đạo, buông xuống bút vẽ, đem còn mang theo thủy mặc vị họa treo trên vách tường thưởng thức. Dạng này không chỉ có hắn có thể nhìn thấy, một đám trà khách cũng có thể quan sát một hai. Lý Hai, tuyệt rồi, Lục lão bản họa kỹ so trong vương cung những họa thánh còn muốn tinh xảo đi, kia Trần Ngũ, kia là khẳng định a, ta đều có loại trong bức họa kia hồ ly đang động cảm giác. Chương 4, đặc sắc, không nghĩ tới Triều Ca thành còn muốn nhân vật như vậy. Đám người tất cả đều không keo kiệt ca ngợi chi tử, mà tại các khách uống trà nghị luận ầm ĩ thời điểm, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào Triều Ca thành. Toa xe bên trong, ngồi ngay thẳng một vị tuyệt sắc huynh thành mỹ nhân, nhất là diễm lệ bạch hoa ở trước mặt nàng đều muốn thất sắc. Tránh ra. Ký Châu hầu Tô hộ chi nữ, chính là đại vương Khâm Điểm Vương phi. Làm trễ nải vào cung canh giờ các ngươi ai cũng đảm đương không nổi. Xe ngựa trung quanh có hộ vệ binh sĩ tại xua đuổi dân chúng. Tô Đắc Kỷ ngồi trong xe ngựa, cảm ứng đến Triều Ca thành hồng trần khí tức, cười khẩy. Nữ hoa nương nương hạ xuống thánh dụ, Thương Vương đế tân bất kính thánh nhân, để nàng tiến đến hoắc loạn triều cường, diệt kỳ giang sơn sát tác. Chỉ là một đám phàm nhân mà thôi, nàng xuất mã còn không phải dễ như trở bàn tay. Tin tưởng không cần mấy năm đại thương liền phải thay đổi triều đại. Bất quá, Triều Ca thành thế nhưng là thiên hạ phồn hoa nhất thành trì, có thể tới đây đi một chuyến, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Tô Đắc Kỷ ngắm nhìn một phía, đột nhiên nghe được một cô hương trà. Lục Trường Sinh trà tứ liền mở trong cửa thành vị trí, Tô Đắc Kỷ xe ngựa đúng lúc đi ngang qua cái này. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một cỗ làm nàng cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, kia là huyết mạch đắc chế. Cái này như thế khả năng, Triều Ca thành bên trong có ta đồng tộc, hơn nữa còn xa mạnh hơn ta càng. Tô Đắc Kỷ kinh hô lối ra, hoàn toàn không thể tin được. Mà cỗ uy áp này chính là từ ven đường trà tứ bên trong truyền tới, làm nàng lòng hiếu kỳ tăng nhiều. Lúc này mệnh lệnh dừng lại xe ngựa, nàng muốn đi điều tra một phen, nếu thật là đồng tộc tiền bối, nói không chừng còn có thể đề điểm nàng vài câu. Đi vào trà tứ, nàng lần đầu tiên liền bị bức kia cửu vĩ hồ hóa hấp dẫn. Có lẽ theo người bên ngoài chỉ là một bức sinh động như thần họa, nhưng nàng có thể cảm giác được, họa bên trong cựu vị thiên hồ có liệu linh trí, hơn nữa còn đang nhìn chăm chú nàng. Không phải là ảo giác, họa bên trong hồ ly thật sống, mà lại vẫn là một tôn trong truyền thuyết sinh mà vì thiên đạo thánh nhân cựu vị thiên hồ. Tô Đắc Kỷ ánh mắt chuyển hướng vẽ tranh người Lục Trường Sinh, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, thậm chí nhiều hơn là sợ hãi. Trên người Lục Trường Sinh, nàng lại không cảm giác được một tia pháp lực ba động, liền giống như một phàm nhân. Nhưng nàng biết, người này tuyệt không phải phàm nhân, tất nhiên là một vị tu vi đáng sợ đại năng. Đến tột cùng là như thế nào vô thượng tồn tại mới có thể nâng bút tạo sinh linh, mà lại tạo vẫn là thiên đạo thánh nhân, chỉ sợ muốn có thể so với nữ hoa thánh nhân. nếu như có thể cùng hắn dính líu quan hệ, cùng trên vị này đại năng tiền bối bên người, mỗi ngày quan sát bức họa này, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, so đương đế tân phi tử muốn tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Giờ khắc này, Tô Đát Kỳ hạ quyết tâm, nàng nhất định phải đi theo Lục Trường Sinh, dù là làm nô làm tỳ đều được. Chỉ bằng ngươi đế tân, một kẻ phàm nhân cũng xứng được bản cô nương. Còn có nữ hoa, tha thứ kẻ hèn này không tuân theo thánh nhân chi lệnh liễu. Lao nương không hầu hạ. Nói với sau lưng nhân vật như vậy, Đường Tiên tiên rồi, liền là Đại La Kim tiên đều hữu vọng đạt tới. Phải nghĩ biện pháp để tiền bối thu lưu ta. Tô Đát Kỳ nghĩ thầm, tùy tiện mở miệng khẳng định không ổn, đến hơi thêm lưu kế mới được. Tô Đát Kỳ trầm tư suy nghĩ liễu một hồi. Có biện pháp liễu. Tô Đát Kỳ sinh lòng một kế, bước nhanh đi ra trả thứ. Làm mấy món cũ nát y phục, tìm không ai chỗ thay đổi, nghĩ biện pháp tìm một người chết, lại chuyên môn chạy về Lục Trường Sinh trả thứ cổng. Bán mình táng cha, bán mình táng cha a. Tô Đát Kỳ nào vào bên cạnh thi thể, tiếng khóc hô, bộ dáng ngược lại là điểm đạm đáng yêu. Một vị mỹ nữ lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, đặc biệt vẫn là trời sinh mỹ hoặc hồ yêu, dẫn tới đám người nhao nhao vây xem, lòng thương hại nổi lên. Đáng tiếc là, vây xem người ba tầng trong ba tầng ngoài, chính là không có Lục Trường Sinh. Xuyên qua đám người, Tô Đát Kỳ nhìn thấy trà tứ bên trong bận điệu khí thế ngất trời Lục Trường Sinh, không khỏi im lặng. Ngươi là không nhìn thấy ta như thế đại nhất cái mỹ nhân thê thảm địa quỷ gối bên ngoài sao? Liền không thể đến hơi quan tâm một chút. Dù chỉ là vì thấy sắc đẹp cũng được a, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Trên thực tế, Lục Trường Sinh thật đúng là không có chú ý hắn vừa rồi tại hậu viện chuẩn bị lá trà, không nghe thấy Tô Đát Kỳ tiếng la. Mà bây giờ, lại vây quanh nhiều người như vậy, cái gì đều không nhìn thấy, hắn thì càng không hứng thú biết phát sinh cái gì liễu. Ngươi không đến, lão nương chính mình đi vào còn không được sao? Tô Đát Kỳ khí tức đạo, đứng dậy liền hướng trà tứ đi đến. Vốn là cách xa một bước, nhấc chân liền ná liễu. Lao ra, van cầu ngài, mở một chút ân, mua xuống tiểu nữ tử đi, nô tỳ nguyện ý làm trâu làm ngựa. Lục Trường Sinh sững sờ, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên một tiếng len ken tại trong đầu hắn vang lên. Tuyên bố nhiệm vụ, thu lưu nữ tử này, cũng trợ giúp nàng an táng kỳ cha. Nhiệm vụ ban thưởng, có chút thần kỳ đốn tuổi đao. Lục Trường Sinh, đợi 20 năm, hệ thống cuối cùng là tuyên bố nhiệm vụ rồi, nhưng là kích động sau khi còn có chút thất vọng, đây là cái gì chim ban thưởng? Một thanh đốn tuổi đao, còn có chút thần kỳ. Đi lại ra ngươi đi. Đây là dự định tiếp lấy để cho ta đánh dấu đốn tuổi đi săn sao? Lục Trường Sinh nhếch miệng. Ai, mong đợi mấy chục năm nhiệm vụ, cũng chỉ là thu lưu một nữ tử. Mặc dù, rất xinh đẹp đi. Lục Trường Sinh thở dài một tiếng. Vừa vặn trà tứ bên trong thiếu một cái đẹp mắt thị nữ bưng trà đổ nước. Tốt ta, nhìn ngươi hiếu tâm cảm động phân thượng, ta liền giúp ngươi an táng lệ tôn. Lục Trường Sinh nói. Ngươi về sau, coi như ta thị nữ đi. Tô Đát Kỳ nghe vậy, lập tức mừng rỡ vạn phần, chỉ cần bước ra bước đầu tiên này, bằng nàng mị lực, còn sợ cái này Lục tiền bối không mê luyến nàng. Đa tạ lão gia. Chương 3. Tiên tiên cực phẩm linh quả chứa chấp Tô Đát Kỳ, Lục Trường Sinh cao hứng nhất một sự kiện liền là có thể rời đi trà tứ, đi ra ngoài đi lại rồi, lúc này liền muốn mang nàng đi an táng kỳ cha. Tô Đát Kỳ, ta lão gia a, đây chỉ là cái cơ à, cha ta đã sớm không biết chết mấy trăm năm liếu thật sao? Liền xem như nguyên thân cha nàng còn chưa có chết đâu, chẳng lẽ muốn chôn sống? Nghe Lục Trường Sinh lời nói, Tô Đát Kỳ vội vàng từ chối nhã nhặn. Sao dám làm phiền lão gia, nô tỳ chính mình đến liền tốt. Đối rồi, còn không biết ngươi tên gì đâu? Lục Trường Sinh hỏi. Nô tỳ tên gọi Cửu Nhi. Tô Đát Kỳ làm cái vật phúc, vô dụng nguyên bản danh tự. Dù sao nơi này là Triều Ca Thành, như thế quá mức rêu rao. Tiền bối là ẩn vào hồng trần cao nhân, khẳng định không thích phiền phức không ngừng. Vẫn là không muốn phá hư tiền bối thanh tu cho thỏa đáng. Không phải, chọc giận tiền bối, ném đi cơ duyên tạo hóa không nói, chính mình đoán chừng cũng phải chịu không nổi. Vậy được đi, ngươi chính mình xử lý tốt trở lại, đây là cho ngươi bán mình tiền. Lục Trường Sinh cũng không bắt buộc, đưa cho Tô Đát Kỳ một túi chịu nặng đồng tệ. Về phần hắn chính mình, trời đất bao la, có thể tính có thể vui chơi một hồi. Bị ép trạch liêu 20 năm, chó hệ thống rốt cục chịu thả hắn đi ra. Hắn muốn làm chuyện thứ nhất liền là đi nữ hoa miếu bái bái, mắt thấy một chút thánh nhân phong thái. Ngọc hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao tại bên trên, chậm rãi mở ra cái kia vạn năm nhắm chặt hai mắt, nhìn về phía Triều Ca. Thánh uy tràn ngập tam thập tam thiên. Hắn nhíu mày. Triều Ca bên kia, Hiên Viên Mộ phần ba yêu vì sao không có vào cung? Dựa theo phương Tây chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị đạo hữu an bài, lúc này kia hồ yêu vốn nên vào cung mới đối. Chẳng lẽ lại xảy ra biến cố? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến, một đạo ý niệm xé rách không gian truyền ra. Rất nhanh, một cái đạo sĩ đi vào Ngọc hư cung, tôn kính địa hô: Sư tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghiêm điệu nói với phía dưới quỳ lạy bóng người đạo: Khương Tử Nha, phong thần đại kiếp sắp tới, Triều Ca bên kia bố trí tựa hồ xảy ra biến cố, vi sư mệnh ngươi xuống núi tiến đến điều tra. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng như không chỗ không trên, mở miệng hào đãng, không mang theo một tia tình cảm, tựa như từ cựu thiên chi truyền đến. Vi sư ban thưởng hai ngươi dạng pháp khí, đây là hỗn độn thanh liên cánh sen biến thành đả thần tiên cùng phong thần bảng, có thể trợ ngươi một chút sức lực. Đang khi nói chuyện, hai kiện uy áp lay trời chấn địa pháp bảo từ trong tay hắn trôi hướng Khương Tử Nha. Tử Nha cẩn tuân sư mệnh, tất không phụ sư tôn hy vọng. Khương Tử Nha vạn phần cung kính tiếp nhận hai kiện pháp bảo, quay người xuống núi liễu. Triều Ca Thành bên ngoài nữ hoa miếu, Lục Trường Sinh hài lòng tế bái xong, cất bước đi trở về trà tứ. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng ngay tại cấp cho. Vẫn là như vậy băng lãnh, không có một chút nhân tình bị, trong 20 năm lộ thai hắn đều nhanh nghe ra vết chai liễu. Chắc là Cửu Nhi đã xử lý tốt kỳ tra hậu sự, hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ. Lục Trường Sinh nghĩ đến, trong tay bỗng nhiên trầm xuống, túi đầu nhìn lại, một thanh chất phát khảm đao xuất hiện trong hắn ánh mắt. Chắc hẳn đây chính là hệ thống ban thưởng có chút thần kỳ đốn tuổi đao đi. Quả nhiên thần kỳ à, thần kỳ đến thế mà có thể cùng nông dân bá bá đao bổ tuổi không khác nhau chút nào. Nó thần kỳ liền thần kỳ tại thần kỳ tờ mở lờ gờ bờ. Lục Trường Sinh phi thường ghét bỏ địa tiện tay đem ném trên mặt đất, ghé nằm ghế nằm. Ngay tại hắn nhắm mắt lúc nghỉ ngơi, Tô Đát Kỷ không biết khi nào thì đi đến liêu bên cạnh hắn. Nàng ánh mắt trong lúc vô tình liếc qua bị ném trên địa đốn tuổi đao, trong nháy mắt ngốc trệ. Trong chớp nhoáng này nàng cảm giác chính mình linh hồn đều muốn bị đông kết xé nát rồi, vô cùng vô tận sát khí đập vào mặt, chỉ sợ chỉ cần một tia một sợi liền có thể muốn nàng mạng nhỏ. Đây là cấp bậc gì pháp bảo? Lại kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ là tiên tiên chí bảo? Tô Đát Kỷ bị dọa đến hồn bất phụ thể, trong chốc lát có loại chết hàng ngàn, hàng vạn lần cảm giác. Sướng sở cái gì đâu, Lục Trường Sinh trông thấy Tô Đát Kỷ ngốc trệ nửa ngày, mở miệng đánh thức. Không có gì, lao ra đi ra ngoài một chuyến khẳng định mệt không, để Cửu Nhi vì ngài đấm bóp vai đi. Tô Đát Kỷ nghe vậy tranh thủ thời gian hoàn hồn, không dám tiếp tục đi xem cái kia thanh đốn tuổi đao một chút, thân thể dính sát Lục Trường Sinh, vũ mị nói, là có chút mệt mỏi rồi, còn có chút khát nước, kia Cửu Nhi ngươi đi trước cầm chút hoa quả đến ăn đi. Lục Trường Sinh phân phó nói, là, lao ra. Tô Đát Kỷ đáp, nàng đi vào cất giữ trái cây rau quả xương phòng tùy ý cầm mấy loại trái cây, trở lại hậu viện, bắt đầu vì Lục Trường Sinh đấm lưng. Lục Trường Sinh tùy ý ăn mấy quả hoa quả giải liễu khát, đây đều là hệ thống ban thưởng đích, hơn 20 năm gần đây đã sớm chán ăn rồi, thế là liền đem còn lại hoa quả đều giao cho Tô Đát Kỷ giải quyết. Tô Đát Kỷ thấy thế, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, cầm lấy một viên quả ăn. Ăn ngon thật. Lời còn chưa nói hết, sắc mặt đống nhiên sững sờ, nàng tu vi đang ăn hạ quả trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, một bước nhảy vào thiên tiên cảnh. Cái này, Tô Đát Kỷ đều kinh ngạc đến ngây người rồi, nàng khổ tu mấy trăm năm lại vẫn không bằng ăn một viên quả đến nhanh. Cái này nhất định là tiên tiên cực phẩm linh quả. Lão gia quả nhiên là tuyệt thế cao nhân, xa xỉ đến tiên tiên cực phẩm linh quả đều chỉ là lấy ra làm phổ thông hoa quả ăn. Sau đó nàng lại nghĩ tới trong xương phòng bảy đầy dạng này hoa quả, sẽ không phải toàn bộ đều là tiên tiên cực phẩm linh quả đi. T. Tô Đát Kỷ quả thực hít một hơi lãnh khí. Nếu là nàng toàn ăn rồi, có phải hay không trực tiếp liền có thể trở thành đại la kim tiên? Không, không được, nàng không thể làm như vậy. Nếu như bị lão gia phát hiện rồi, đem nàng đuổi làm sao bây giờ? Cái này nhất niệm đầu vừa bắt đầu sinh liền bị nàng cho bóp tắt rồi, chắc hẳn đây là lão gia đang thử thăm dò chính mình, phải chăng trung thành? Thật vất vả được đến gần nước ban công cơ hội, cũng không thể bởi vì chính mình nhất thời tham niệm mà bạch bạch chôn bụi. Nghĩ đến cái này, Tô Đát Kỷ đấm lưng càng nghiêm túc liễu. Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ nghe xong liễu đệ tử Triệu Công Minh tự thuật, cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nói là, hắn có thể là ẩn nấp tại trong Hồng Hoang Thánh Nhân? Thông Thiên hỏi. Không phải khả năng, là nhất định, đệ tử là Đại La Kim Tiên, cho dù là chuẩn thánh ta cũng có thể nhìn thấu một hai, mà vị kia Lục lão bản cảnh giới đệ tử hoàn toàn nhìn không thấu. Triệu Công Minh nói. Không nghĩ tới trong Hồng Hoang còn có thánh nhân khác tồn tại. Phong thần lượng kiếp sắp tới, vi sư suy tính đến tiệt giáo có lẽ có một khó. Nếu như người này nguyện ý làm biệt thủ, như vậy tiệt giáo còn có một chút hy vọng sống. Thông Thiên giáo chủ một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, lại nói tiếp, ngươi lập tức trở về Triệu ca, phải tất yếu giao hảo vị đạo hữu này. Có cái gì yêu cầu tận lực thỏa mãn hắn? Là, đệ tử tuân mệnh. Triệu Công Minh đạo. Lời nói rơi xuống, Triệu Công Minh lập tức hóa thành lưu quang đi hướng Triệu ca thành. Chương 4. Đả thần tiên vẫn mất. Thời gian trôi qua mấy ngày, Lục Trường Sinh qua rất là tiêu sái, dù không thể rời đi trả tứ, nhưng bên người nhiều vị đẹp mắt mỹ nhân cũng có thể cho hắn giải buồn. Một ngày này, hắn ngay tại đốn tuổi rèn luyện thân thể, một tiểu nhị đến hậu viện nói, ông chủ, có người tìm ngài, nói là bằng hữu ngài. Bằng hữu Lục Trường Sinh chống đốn tuổi đau, lập tức nói, ngươi để hắn đến hậu viện đi. Tiểu nhị đi truyền lời rồi, chỉ chốc lát, chỉ gặp một nam tử đẩy ra hậu viện rèm, chính là Triệu Công Minh. Nguyên lai là lão Triệu a, đây là lại muốn uống trà. Lục Trường Sinh treo gẹo nói, Lục lão bản còn muốn thân từ đốn tuổi a. Triệu Công Minh đồng dạng treo chọc nói, đồng thời ánh mắt ngắn ngủi liếc qua đứng ở một bên Tô Đắc Kỷ, trong lòng hơi chấn động một chút. Cái này Cửu Vĩ Hồ Yêu, làm sao trong cái này? Hắn đã nghe sư phụ Thông Thiên giáo chủ nói rồi, Cửu Vĩ Hồ Yêu không tuân theo thánh dụ, phạm phải đại tội. Nữ Hoa Cung bên kia đã truyền ra thánh lệnh, phàm đuổi bắt Cửu Vĩ Yêu Hồ người, thưởng tiên tiên linh bảo một kiện. Chỉ là không nghĩ tới là bị Lục Tiền Bối thu phục rồi, đây cũng là nàng cơ duyên. Nghĩ đến liền xem như nữ hoa cũng không có cách nào từ Lục Tiền Bối cầm trong tay người đi. Mà Tô Đát Kỷ trông thấy Triệu Công Minh, đồng dạng không nói chuyện, tiến lặng đi pha trà. Đúng vậy à, ta cũng muốn rèn luyện thân thể a. Lục Trường Sinh cười nói, thuận thế phô bày nhất ba chính mình khỏe đẹp cân đối cơ bắp. Liền trong Triệu Công Minh vừa muốn lúc nói chuyện, trong lúc vô tình đảo qua Lục Trường Sinh tay đốn tuổi đao. Đột nhiên, một đạo kinh thiên sát ý xâm nhập hắn nguyên thần, như muốn mẫn diệt hắn nhục thân cùng thần hồn. Triệu Công Minh phảng phất gặp quỷ đồng dạng, cái cằm muốn nện vào mu bàn chân. Cái này, đao này bên trên sát phạt chi khí, cảm giác so sư phụ Chu Tiên Tứ kiếm còn kinh khủng hơn. Làm sao có thể? Chu Tiên Tứ kiếm từ thí thần thương bị hủy sau, chính là hồng hoang thứ nhất sát phạt chí bảo. Lão bản này, tiện tay một thanh chặt dao thay. Vậy mà so Chu Tiên Tứ kiếm còn muốn đáng sợ. Triệu Công Minh nuốt ngụm nước bọt. Chu Tiên Tứ kiếm đã có thể so với cực phẩm tiên tiên chí bảo, thanh này chặt dao phay chẳng lẽ không phải là hỗn độn chí bảo? Bây giờ hồng hoang mạnh nhất pháp bảo chính là bản cổ phủ một phần mà thành ba kiện cực phẩm tiên tiên chí bảo. Thái cực đồ, hỗn độn trung, bản cổ phiên, cùng thiên đạo sát phạt chí bảo Chu Tiên kiếm trận. Nhưng hắn sư Tổng Tam Thanh truyền thừa bản cổ chính tông, tự nhiên biết tại khai thiên trước đó hỗn độn thế giới, tồn tại mạnh mẽ hơn tiên tiên chí bảo còn muốn vô số lần hỗn độn chí bảo. Triệu Công Minh trong lòng lập tức nhấc lên sóng biển ngập trời, chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn cũng không phải Tô Đắc Kỷ, hắn chính là Tiệt Giáo Đại La Kim Tiên, cấp bậc gì pháp bảo chưa thấy qua. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, giờ phút này, hắn vậy mà thấy được một kiện hỗn độn chí bảo. Phải biết, liền ngay cả hắn sư tôn Thông Thiên giáo chủ đều không có đẳng cấp này pháp bảo. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới đã không có hỗn độn chí bảo liễu. Vị này Lục lão bản chẳng lẽ là khai thiên trước đó liền sống sót lão quái vật? Từ bàn cổ khai thiên bên trong sống sót hỗn độn thần ma. Cái này, đây là bối phận cao hơn hắn sư tôn Thông Thiên giáo chủ còn muốn tồn tại a. Gặp Lục Trường Sinh còn muốn tiếp lấy trẻ tuổi, Triệu Công Minh nào dám tại Lục Trường Sinh làm việc thời điểm đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, hắn rất nhớ sở sở trôi này hỗn độn chí bảo cấp bậc nào. Triệu Công Minh nói, "Lục lão bản, ta đến giúp ngài đi." Lục Trường Sinh vội vàng ngăn lại. "Ngươi là khách nhân, nào có để khách nhân làm việc đạo lý." "Không có việc gì, sư phụ ta thường xuyên dạy bảo ta muốn lấy giúp người làm niềm vui, ta cũng ghi nhớ sư phụ dạy bảo." Triệu Công Minh nói. "Ngươi ngược lại là nhiệt tâm." Lục Trường Sinh bất đắc dĩ nói, đành phải đem đốn tuổi đao đưa cho hắn. Triệu Công Minh hưng phấn điệp như cái hài tử, một thanh nắm chặt chuôi đao, ai biết thân hình chậm xuống, trực tiếp nằm sấp trên liễu điệp. Sương mù cỏ. "Cái này, ta lại không cầm lên được đao này." Triệu Công Minh một mặt không dám tin, chính mình không phải Đại La Kim Tiên sao? Như thế ngay cả một cây đao đều không cầm lên được. Không hổ là hỗn độn chí bảo. Hắn chưa thấy qua, hắn không biết, chỉ có thể suy đoán. "Ha ha, lão Triệu, ngươi thân thể này cũng là hư đến không được a. Một thanh đốn tuổi đao đều cầm không được." Lục Trường Sinh cười to nói. Triệu Công Minh sắc mặt xấu hổ vô cùng. "Vẫn là ta tới đi." Lục Trường Sinh đỡ dậy Triệu Công Minh, thuận thế cầm lấy đốn tuổi đao. Giang giác. Một cây gỗ bị Lục Trường Sinh chém thành hai khúc. Một bên Triệu Công Minh lại nhìn sử sốt. Lục tiên bối trẻ tuổi nhất cử nhất động bên trong lại tràn đầy đạo vận, liền phảng phất không phải tại trẻ tuổi, mà là một vị đao đạo đại gia đang diễn bày ra đạo pháp. Lục tiên bối quả nhiên kinh khủng, hắn đạo pháp chỉ sợ đã hóa phức tạp thành đơn giản. Tùy ý một đao ẩn chứa chí cao vô thượng đại đạo cảm ngộ. Triệu Công Minh thầm nghĩ lấy, sớm đã bội phục địa đầu giảm xuống đất liễu. Lục Trường Sinh tự nhiên là không biết Triệu Công Minh nội tâm ý nghĩ đích, không phải hắn đều có thể chết cười. Chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân, lấy ở đâu cái gì đại đạo cảm ngộ, nói đùa cái gì. Giờ này khắc này, Triều Ca Thành bên ngoài, một cái đạo sĩ đứng ở đằng xa, nhìn xem hùng vĩ Triều Ca Thành. Trên trời rơi xuống huyền điệu, hàng mã sinh hương. Nhớ ngày đó thành thang danh dự tứ hải, bây giờ lại muốn chôn vùi tại cái này thương vương tử thụ trong tay. Đạo sĩ thở dài một tiếng, bước vào Triều Ca Thành. Ngay tại trà tứ sinh ý hừng hực khí thế lúc, Khương Tử Nha xuống núi đi tới Triều Ca Thành. "Ai, phàm phu tục tử thất tình lục dục, là tu tiên công cùng xiển xích a bần đạo phương đi liễu mấy vạn dặm đường, vậy mà khát nước." Khương Tử Nha mím môi một cái, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy một nhà làm ăn chạy trà tứ. Khương Tử Nha vuốt vuốt sợi râu, cách mấy chục mét, vậy mà người thấy lượn lờ hương trà. "Trà ngon." Khương Tử Nha trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới tại cái này hồng trần thế tục, lại có như thế phiêu miểu hương trà. Thậm chí, so Ngọc Hư cung tiên trà, còn muốn thấm vào ruột gan. Khương Tử Nha trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, bước nhanh đi vào trà tứ. "Ông chủ, dâng trà." Nhưng vừa mới tiến trà tứ liền cảm nhận được một cỗ tốc thẳng vào mặt yêu khí. Khương Tử Nha ánh mắt ngưng lại, trở nên lăng lệ. Căn này trà tứ bên trong có đại yêu. Khương Tử Nha sư thừa Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản sự vẫn có một ít đích, lúc này mở ra thiên nhãn, rất nhanh liền khóa chặt liễu ngay tại hậu viện hầu hạ Tô Đắc Kỷ. "Ngàn năm cửu vĩ hồ, nguyên lai, ngươi trong cái này mê hoặc phàm nhân." Khương Tử Nha hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, "Yêu nghiệt, ngươi cho rằng giấu ở nơi đây, ta liền tìm không thấy ngươi." Chỉ gặp hắn toàn thân tiên quang nổi lên, đả thần tiên kim mang đại tác, nhanh chóng rút ra một roi, hắn muốn bức bách Tô Đắc Kỷ hiện ra hồ yêu chân thân, sau đó lại đem nó mang đến Ngọc Hư cùng chờ đợi xử lý. "Khương Tử Nha." Tô Đắc Kỷ cắn chặt răng ngà, tức giận nói, "Tô Đắc Kỷ tu vi đã là thiên tiên, cao hơn Khương Tử Nha còn muốn bên trên không ít, há có thể cho phép hắn như vậy mang chính mình chuyện tốt, tại chỗ liền muốn xuất thủ đối phó Khương Tử Nha." "Không được, ta không thể ra tay, ta tại lao ra trước mặt một mực đóng vai một cái nữ tử yếu đối hình tượng, cái này nếu là vừa động thủ, chẳng phải là toàn bại lộ." Nghĩ đến cái này, Tô Đắc Kỷ ngạnh sinh sinh thu hồi pháp thuật, chỉ là chần chờ ở giữa, đả thân tiên liền muốn rơi xuống hạt kỳ đỉnh đầu. Lục Trường Sinh lúc đầu tại cùng Triệu Công Minh vui sướng địa trò chuyện, đột nhiên mở người, dừng tay. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, dọa đến Triệu Công Minh một cái lảo đảo. "Trời sắp sao? Thánh nhân vậy mà như thế nổi giận." Lục Trường Sinh mắng to một tiếng, xài bước đi ra, lấy ở đâu điên đạo nhân, dám ở của ta bàn nháo sự. Lục Trường Sinh lạnh giọng quát hỏi, "Ngươi là cái kia họ Triệu?" Khương Tử Nha căn bản không nhìn Lục Trường Sinh, mà là nhìn về phía bên cạnh Triệu Công Minh, rất nghi hoặc hắn vì sao ở đây. Về phần Lục Trường Sinh quát hỏi, một phàm nhân sâu kiến thôi rồi, hắn còn không thả ở trong mắt. Mà lại Khương Tử Nha vì không làm cho thành nội rối loạn, đã đem toàn bộ trà tứ người đều định chủ liễu. Đại hắn giải quyết trước mắt tên yêu nghiệt này, dân chúng tự sẽ mang ơn, chắc hẳn sẽ còn thu hoạch được một bút không nhỏ công đức. Ngươi biết? Lục Trường Sinh quay đầu hỏi Triệu Công Minh. "Xem như nhận biết đi, không quá quan hệ không phải rất tốt, không nghĩ tới hắn thế mà xuống núi." Triệu Công Minh nói, nội tâm rất là thận trọng, xiển giáo người xuống núi, mặt ngoài phong thần lượng kiếp đã bắt đầu liễu. Rất nhanh toàn bộ Hồng Hoang đều chính là gió thổi báo dông báo sắp đến. "Ngươi cùng yêu nghiệt này quan hệ thế nào?" Khương Tử Nha hỏi, bất quá là đang hỏi Triệu Công Minh. "Vị này là Lục lão bản thị nữ, ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút." Triệu Công Minh không khách khí quá lớn. "Cái gì yêu nghiệt? Nàng là ta thị nữ, ngược lại là ngươi, trong ta trả tứ ra tay đánh nhau, chẳng lẽ không biết xin lỗi hai chữ như thế viết sao? Lục Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, này yêu chưa trừ diệt, thiên hạ tất loạn. Khương Tử Nha mở miệng nói, toàn thân tiên khí lở lở, đả thần tiên bộc phát kỳ quang, đột nhiên quất hướng Lục Trường Sinh. Là đả thần tiên. Triệu Công Minh kinh ngạc, nghĩ thầm Khương Tử Nha quả nhiên liền là xiển giáo phái ra chủ trì phong thần người. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, hy vọng Lục tiền bối tốt nhất có thể đánh chết hắn, dạng này liền có thể kéo dài phong thần mở ra thời gian. Mà liền tại Khương Tử Nha coi là Lục Trường Sinh sắp bỏ mình, chuẩn bị lại lần nữa đối phó Tô Đắc Kỷ thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng lay động qua thân thể của hắn, toàn thân tiên khí bị đánh tan, hắn đột nhiên phát hiện chính mình toàn bộ tu vi đều bị giam cầm, lúc này hắn cùng phạm nhân không khác. Một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp bao phủ hắn, hắn cảm giác chính mình giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Cái này sao có thể? Khương Tử Nha sợ hãi nói, ngay sau đó thân hình một cái lảo đảo, đả thần tiên rời khỏi tay. Lại nhìn Lục Trường Sinh, thình lình đem đả thần tiên cầm trong tay, nhẹ nhàng kéo một cái, tốt giống như giấy, lại cắt thành liêu hai đoạn. Liền cái này, giả trang cái gì lão sói vây đuôi đâu? Lục Trường Sinh hừ lạnh, một quyền tiếp lấy một quyền đánh trên Khương Tử Nha mặt, đánh cho hắn một trận đầu váng mắt hoa, mới ngã xuống đất. Lục Trường Sinh gặp Khương Tử Nha bị đánh không sai biệt lắm trung thực rồi, trước tiên đem trên người hắn lục soát mấy lần, kết quả một cái đáng tiền đồ vật đều không có phát hiện, cũng chỉ có một không đáng chú ý sách. Nguyên lai là cái quỷ nghèo. Lục Trường Sinh thoá mạ một tiếng, nhấc lên Khương Tử Nha một cái chân kéo lấy hắn liền đi ra ngoài, dùng sức quăng ra, giống như ném chó chết ném đến trên đường cái. Không. Khương Tử Nha gặp kịch liệt đau nhức tỉnh táo lại, lập tức cuồn phủ nhiên máu. Mặc kệ là khuất đủ, còn có đầy mắt không dám tin. Đả thần tiên đã bị hắn luyện hóa, cùng hắn thần hồn cùng một nhịp thở, giờ phút này một hủy, hắn thần hồn thụ trọng thương, không có mấy chục vạn năm đừng nghĩ khỏi hẳn liễu. Đây chính là hắn sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn thưởng xuống tới bảo vật, có thể đem hủy hoại người, tu vi cảnh giới có thể nghĩ. Khương Tử Nha phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu rồi, nhất định phải tranh thủ thời gian bẩm báo sư tôn, nếu không phong thần đại kiếp sợ có biến số. Nhất niệm lên, lại bất chấp gì khác, Khương Tử Nha điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Lục Trường Sinh thấy thế cũng lười đuổi theo, lại nói hắn chạy không thoát trả tứ. Quấy nhiễu Triệu Minh Liễu, Lục Trường Sinh đối Triệu Công Minh chắp tay nói, dù sao phát sinh trong hắn cửa hàng, một cái điên đạo sĩ đã quấy rầy khách nhân, nên có thái độ vẫn là đến có đích. Lục lão bản nói chỗ nào lời nói? Triệu Công Minh mặt toát mồ hôi nói, hắn vừa rồi cũng bị hù đến rồi, cho dù thân là đại la kim tiên, cũng không thể ngăn cản được cỗ lực lượng khủng bố kia, một thân tu vi ngưng trệ, mà lại trong hắn khôi phục thực lực một nháy mắt cảm giác liễu một chút, phương viên ức vạn bên trong toàn bộ sinh linh vừa rồi đều hứng chịu tới áp chế, bầu trời đều ảm đạm liễu một cái chớp mắt, vị này Lục lão bản quả thực là có chút thật là đáng sợ. Ngọc hư cung, một cỗ uy áp ức vạn giảm thương khung đại địa khí thế đột nhiên bộc phát ra, chúng sinh tất cả đều quỳ xuống đất phụ phục, đều run lẩy bẩy. Thánh nhân giận dữ, long trời lở đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt chứa vô tận lửa giận, nhìn về phía Triều Ca phương hướng. Là ai? Đến tột cùng là ai hủy đả thần tiên? Cha, cha cho ta cái cha ra manh mối. Trong lúc nhất thời, mấy vị thánh nhân cũng nghe được Liễu Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng giống giận dữ, khe nhíu mày. Phong thần xuất hiện biến cố, đả thần tiên lại bị hủy. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử yên lặng thôi diễn một phen, lại phát hiện làm sao đều tính không ra hủy đi đả thần tiên người, lập tức có chút kinh ngạc. Vậy mà tính không ra, ngoại trừ mấy vị kia, cái này hồng hoang giữa thiên địa còn có ta tính không được người cùng sự. Lắc đầu, không còn nhiều lẫn vào, vẫn là để chính mình nhị sư đệ đi quan tâm đau đầu đi. Thông Thiên giáo chủ thì là cười một tiếng, nhưng trong lòng rất là cảm tạ người kia, bởi vì phong thần lượng kiếp càng đến chậm đến, hắn có khả năng vì tiệt giáo làm sự tình liền càng nhiều. Chương 5. Phong thần bảng đệm cái bản, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận chiều ca thành. Lục Trường Sinh tử quán. Lục Trường Sinh cầm lấy Khương Tử Nha trên thân đoạt lại một cái sổ, phía trên viết liêu ba cái tối nghĩa khó hiểu chữ. Tựa hồ là dùng mạ và biết. Cái này hẳn là giá trị ít tiền đi, Lục Trường Sinh nói, lật ra xem xét, lập tức im lặng. Cả quyển sổ liền trang bịa ba chữ, mở ra xem tất cả đều là trống không. Cái gì phá ngọn ý, là kê Lục Trường Sinh điệu môi nói. Vừa vặn có bản lớn lắc lư. Lục Trường Sinh tiện tay bị lại, liền cho đệm liêu các bản. Một màn này thấy Triệu Công Minh khỏe mắt run rẩy. Đây chính là phong thần bảng A. Thiên đạo gì bảo. Phong thần toàn bộ nhờ nó mới có thể đi vào đi. Kết quả Lục Trường Sinh lại không thèm quan tâm địa đệm cái bản. Còn xưng là rất rưỡi. Bất quá cũng đối. Đối với mấy vị thánh nhân mà nói quá lời muốn vô cùng phong thần lượng tiếp. Nhưng nói với tại Lục tiền bối lăng sâu cổ kim tu vi cảnh giới đến, lại là căn bản liền không quan tâm. Xem ra phong thần muốn ra biến cố lớn rồi, ta phải tranh thủ thời gian nói cho sư phụ đi. Triệu Công Minh hít sâu một hơi, đè xuống rung động trong lòng. Lục lão bản, kẻ hèn này trong sư môn còn có chút sự tình, trước hết cáo tử. Triệu Công Minh chắp tay nói. Vậy được, ngươi đi làm việc trước đi, có rảnh lại đến uống trà a. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu khách khí nói. Nhất định. Triệu Công Minh nói. Ra trà tứ, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Tam thập tam thiên. Ngọc hư cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong Khương Tử Nha báo cáo, trầm mặc nửa ngày. Ngươi nói là ngươi phát hiện hồ yêu tung tích, muốn đưa nàng mang đến Ngọc hư cung lại bị người ngăn trở, mà lại ngăn cản ngươi người kia tùy tiện liền tiếp nhận đả thần tiên, cũng đem xé đức. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao nghe làm sao cảm giác Khương Tử Nha giống như là đang lừa dối hắn. Quá bất hợp lý rồi, tay không kéo đức đả thần tiên, ngươi đặt cái này biên cố sự có thể. Làm sao lại ngươi khổ tám đời, lần thứ nhất xuống núi liền để đánh cái gần chết. Vẫn là nói ngươi chọc không nên dây vào người. Sư tôn trước mặt, đệ tử tuyệt không dám có nói ngoa. Khương Tử Nha lập tức không người nói. Nếu như ngươi lời nói không ngoa, như vậy người này chí ít cũng là tôn thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn ra Khương Tử Nha không có ở nói bậy, lập tức nghiêm mặt nói: "Liên quan đến thánh nhân, can hệ trọng đại. Nói với Liêu sư tôn, còn có một việc." Khương Tử Nha đạo: "Còn có chuyện gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Trong lòng lại xem thường, còn có thể có chuyện gì so trong Hồng Hoang thêm ra một vị thánh nhân sự tình nghiêm trọng. Ngày đó tại Trà Tứ, đệ tử còn chứng kiến Liêu Tiệt giáo Triệu Công Minh, chắc hẳn bọn hắn là nhận biết. Khương Tử Nha như nói thật đạo: "Ân, người này chẳng lẽ cùng Tiệt giáo có liên hệ?" Nguyên Thủy Thiên Tôn mày nhíu lại đến sâu hơn. Nếu như nói xuất hiện một vị không biết thánh nhân là đại sự, kia người này liên thủ với Tiệt giáo liền là so trời còn lớn hơn chuyện. Hắn nhưng là muốn đem Tiệt giáo đệ tử tất cả đều đưa lên phong thần bảng. Lúc đầu đối đầu thông thiên cũng không có cái gì quá đại thẳng tính, cần chậm rãi mưu đồ, cái này nếu là lại đến một vị cùng cấp bậc thánh nhân, vậy sẽ phi thường khó giải quyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối cho phép để bất luận kẻ nào phá hư hắn kế hoạch. Nghĩ đến cái này, hắn vô ý thức hỏi: "Đối rồi, kia phong thần bảng còn trong tay người sao?" Khương Tử Nha nghe vậy lập tức sắc mặt đỏ lên, ấp úng địa xấu hổ nói: "Đệ tử vô dụng, phong thần bảng cũng làm cho người kia đoạt đi." "Cái gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hãi. "Thậm chí ngay cả phong thần bảng đều bị cướp liêu đi. Ngươi đến cùng là cái gì phế vật? Như thế không cho người kia đem người cũng cướp đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nổi nóng, nhưng cũng biết việc này trách không được Khương Tử Nha. Hắn cũng chỉ là phụ mệnh làm việc thôi. Đều là bởi vì kia chi hồ yêu. Thánh nhân không thể nhục, thánh nhân giáo phái cũng không thể bị người khinh mạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng: "Thánh nhân cũng chỉ có thánh nhân mới có thể địch." Hắn muốn đích thân tiến về Triều Ca. Hắn ngược lại muốn xem là ai sao mà to gan như vậy dám hủy hắn pháp bảo, tổn thương đệ tử của hắn. Thánh nhân không thể nhục. Đây không phải một câu nói ngoa. Thánh nhân giận dữ, long trời lở đất. Cửu Châu lục trầm, sinh linh đồ thán. Lại hỏi thăm Khương Tử Nha một chút chi tiết sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp xé rách không gian rời đi. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện trên liếu Triều Ca không, quan sát cả tòa thành trì. Rời cái này a xa, hắn liền cảm nhận được một cô yêu khí. Nghĩ đến kia ly kinh bạn đạo hồ yêu cũng ở trong đó. Gan to bằng trời, dám không tuân theo thánh nhân thánh dụ. Lần này nhất định phải đem nó đuổi bắt đi về hỏi tội. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, biến thành một người trung niên bộ dáng đi vào trà tứ. Ông chủ, bên trên ống trà. Nguyên Thủy tìm bàn lớn tòa hạ, hô. Được rồi, khách quan chờ một lát, tiểu nhị vội vàng đáp. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền biết rồi Tô Đát Kỳ tồn tại, vừa muốn xuất thủ đuổi bắt. Đương nhiên, hắn cảm nhận được phong thần bảng khí tức, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt quá khứ. Một bản bị ép địa có chút nếp vốn sách nát sách cốt nhục địa nằm tại chân bàn phía dưới. Ba cái có chút ảm đạm chữ to màu vàng tựa hồ là đang vô tình chế giễu xiển giáo đệ tử vô năng cùng phế vật. Đáng chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận mắng một tiếng, lập tức bước nhanh đi qua, cũng không nói hoài tới đuổi bắt Tô Đát Kỳ rồi, cấp tốc đem phong thần bảng cứu thoát ra, trong lòng giận không kềm được. Mà ngồi ở cái bàn này bên cạnh chính là Lục Trường Sinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này có lại, cái bàn lập tức tả hữu lắc lư. Lục Trường Sinh cũng không thể hảo hảo uống trà. Dừng tay. Ai bảo ngươi loạn động? Có hiểu quy củ hay không a? Lục Trường Sinh có chút tức giận mà nhìn trước mắt vị này lạ lẫm khách nhân, lập tức đập bàn đứng lên. Quát hỏi: "Ngươi có biết đây là vật gì, dám lấy nó đệm cái bàn?" Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản khinh thường cùng phàm nhân nói với lời nói, lạnh giọng liễu một câu: "Cầm phong thần bảng muốn đi, cầm ta trong tiệm đồ vật, còn như thế không nói đạo lý, hôm nay không phải để ngươi xin lỗi không thể." Lục Trường Sinh thân như thiểm điện, đoạt lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay phong thần bảng, nghiêm nghị nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem trống rỗng bàn tay, trực tiếp liền một rồi, ta lớn như vậy một cái phong thần bảng đâu?" Đồng thời trong lòng tự hỏi: "Ta là thánh nhân, ta thật sự là thánh nhân." Hắn không khỏi đối chính mình thân phận sinh ra một tia hoài nghi. Mở cái gì đẩy trời cho đùa, thánh nhân có thể để cho một phàm nhân đoạt đồ vật, hơn nữa còn không có kịp phản ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngốc trệ tại chỗ, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Chương 6. Thánh nhân đích thân tới, bị dừng lại bắt chẹt Nguyên Thủy Thiên Tôn rất ngộng, hắn thậm chí rất là kinh ngạc, có chút không rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Tới tay phong thần bảng làm sao lại tùy tiện bị người cướp đi? Hắn đột nhiên có chút lý giải Khương Tử Nha liễu. Chờ trở lại Ngọc Hư cũng nhất định hào hào đền bù chính mình tên đồ đệ này. Về phần trước mắt cái này mạo phạm nhà hắn băng, dù không biết hắn vì sao có thể làm được như thế cơ tốc, nhưng hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết ước vạn dạng này sinh linh, căn bản không cần để ý. Phàm lâu, chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng Lục Trường Sinh. Nếu không phải sợ tạo hạ sát kiếp, đầu ngón tay hắn bên trên mang theo lực lượng cũng đủ để nhẹ nhõm hủy diệt cả tòa Triều Ca thành. Đột nhiên, thiên địa dị tượng lên, ước vạn dặm bên trong cuồng phong gào thét, mây đen tiếp cận, thiên lôi cuộn cuộn, trời cao nổ tung, vô số sinh linh kêu rên khắp nơi. Đối mặt như thế tai họa, bọn hắn căn bản không có sức chống cự. Đây là một trận thiên kiếp. Trên bầu trời dị tượng còn đang không ngừng hiện ra, nhưng sau một khắc, lại giống như là đột nhiên bị người bóp chặt tiết hầu rồi, liều mạng dãy rủa không có kết quả, dần dần tiêu tán. Bầu trời lần nữa xanh như mới rửa. Tiểu quán bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp lăng tại nguyên chỗ. Hắn thần sắc giống như là gặp ủy, hai mắt trợn lên, cái cằm càng là sắp rớt xuống đất. Cái này tình huống như thế nào? Ngón tay hắn lại bị người nắm liễu, hơn nữa còn là cái trong mắt của hắn phàm nhân. Làm sao lại dạng này? Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện, sự tình giống như hắn lường trước không. Người này trước mặt có thể tùy tiện đón lấy chính mình công kích, còn giống như người không việc gì. Ý nghĩa là hắn tuyệt không phải phàm nhân, mà chính mình lại nhìn không thấu hắn tu vi. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, liên là người này cảnh giới còn xa hơn cao hơn hắn, tối thiểu nhất cũng là thánh nhân. Nghĩ đến cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không thận trọng đối đãi. Sau một khắc, Lục Trường Sinh hung hăng dùng sức một chiếc, trực tiếp đem ngón tay tách ra thành tròn sừng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt phát ra như rết heo kêu thảm. Kịch liệt đau đớn khiến cho hắn bước chân lảo đảo, rút lui mà đi, đụng phải mấy bàn lớn, cuối cùng ngã nhào trên đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ hãi không dứt. Tình huống như thế nào? Hắn bị người bẻ gãy ngón tay. Chính mình thân thể không phải vạn kiếp bất hủ bất diệt sao? Lúc nào như thế không chịu nổi? Dám trong ta cửa hàng giật đồ, ta nhìn ngươi chính là thiếu đánh. Lục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, vén tay áo lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa muốn đứng dậy, nhưng tuyệt vọng phát hiện tựa hồ đã mất đi đối thân thể khống chế, không thể động đậy liễu. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh hướng hắn đánh tới, đặt mông ngồi trên hắn eo. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy chính mình eo đều bị ngồi đoạn mất. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhớ không rõ chính mình bao nhiêu năm không bị qua đả thương. Dưới sự kinh hãi hắn chỉ có thể dùng ý niệm tế ra pháp bảo phòng ngự, chỉ gặp một cây tiểu kỳ xuất hiện, bảo hộ ở trước mặt hắn. Ngay tại hắn coi là Lục Trường Sinh không cách nào đột phá bàn cổ phiên phòng ngự lúc, răng rắc một tiếng, bàn cổ phiên bị phá ra. Một cái đống cắt quả đấm to trực tiếp nện trên Nguyên Thủy Thiên Tôn trán, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Nắm đấm cùng mặt đất song trọng giáp công. Nguyên Thủy Thánh Nhân bị đánh một cái bên chắc, kém chút ngất đi. Chỉ cảm thấy thất điên bắt đảo, trời đất quay cuồng. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đối Lục Trường Sinh cảm nhận cũng hoàn toàn thay đổi. Cầu thí phàm nhân, chính mình lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, Lục Trường Sinh tuyệt đối là cái thánh nhân thậm chí cao hơn. Chẳng lẽ không phải là đại đạo cảnh cường giả? Nghĩ đến cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn vậy mà đắc tội một vị đại đạo thánh nhân. Người này mai danh nhận tích tại Triều Ca mở gian trà tứ, nhất định là vì hiểu đạo hồng bùi tiến thêm một bước. Mà bây giờ chuyện phát sinh còn không tính phong ba cùng đột biến. Nhưng một khi phơi bày hắn, hỏng người khác tâm cảnh cùng cảm ngộ, vậy hắn rất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hy vọng chính mình bị đánh chết tươi trong cái này. Bằng không hắn xiển giáo toàn thể đều sẽ bị đưa lên phong thần bảng. Không cầu cái khác, hắn chỉ cần có thể còn sống cầm lại phong thần bảng là được. Vật này là mở ra phong thần đại kiếp mấu chốt, không cho sơ thất. Ngừng, ngừng, đừng đánh rồi, ta nhận lầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị quyền đấm cước đá, vội vàng cầu xin tha thứ. Hắn không thể không ăn nói khép nép địa cầu thần, bởi vì hắn phát hiện Lục Trường Sinh mỗi một quyền đều không phải đánh trên người hắn thịt, mà là không ngừng đập nện lấy hắn thánh vị, dẫn đến hắn thánh nhân đạo quả đều xuất hiện một tia nhỏ bé vết rách. Lập tức liền là phong thần đại kiếp. Nếu là rơi xuống thánh vị, đây chính là thật có thể muốn liễu mạng hắn. Lục Trường Sinh đánh liêu một trận, gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn trung thực nhiều rồi, cũng chịu nhận lầm rồi, thế là lạnh giọng nói, thật không biết một bản sách nát có cái gì tốt đoạn, không biết còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu. Bất quá ngươi đã nghĩ như vậy muốn, vậy liền đem đồ vật tới đổi đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy cắn răng, biết được hôm nay không trả giá một chút là cầm không đi phong thần bảng liễu. Lục Trường Sinh lời nói phi thường minh xác, không có cách nào, hắn đành phải xuất ra một kiện màu trắng đài sen đưa tới. Quyển sách kia sách nói với ta phi thường trọng yếu, chính là sư môn tổ truyền chi vật, ta cầm vật này cùng ngươi trao đổi, mong rằng trả lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo, đây là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, phong ngự trí bảo, có tính tâm hiệu quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là tùy ý đưa bảo, mà là hợp ý nghĩ đến bảo vật này nói với tại vị này muốn hồng trần ngộ đạo ẩn thế thánh nhân đến tác dụng rất lớn. Lục Trường Sinh tiếp nhận bạch liên, nhìn kỹ một phen, không nhìn ra cái gì đặc biệt. Một đóa phá hoa sen liền muốn xong việc, Lục Trường Sinh cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thật sự cho rằng hắn không biết hàng, cầm thứ như vậy lừa gạt chính mình. Một đóa chỉ có thể thưởng thức lại không cái gì tác dụng thực tế bạch liên, theo Lục Trường Sinh còn không bằng một bao lá trà đến thực sự. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức im lặng, đây chính là tịnh thế bạch liên có được hay không? Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên công hiệu cực lớn, liền xem như hắn cũng là quý trọng vô cùng, người này lại còn trướng mắt. Có như vậy một cái mắt, hắn là thật muốn cùng đối phương đánh nhau một trận rồi, quả thực khinh người quá đáng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Trường Sinh trong tay phong thần bảng, tiếp lấy nghĩ đến liêu cái kia bao trùm tại chính mình phía trên thực lực, lại chán nản liêu. Phong thần đại cục làm trọng. Ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, lại lấy ra một vật, xem bộ dáng là một bình đan dược. Đây là cựu truyền kim đan, dùng để đổi lấy ngươi trong tay quyển sách kia sách. Cựu truyền kim đan, Lục Trường Sinh nhíu môi, nghĩ thầm liền ngươi còn có thể xuất ra cựu truyền kim đan loại này trong truyền thuyết bà bối. Đoán chừng liền là bình chữa thương đan dược thôi. Toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có Thái Thượng lão tử có thể luyện ra đan này, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể là lão tử a? Khoác lác gì a, còn cựu truyền kim đan, ngươi cho rằng chính mình là lão tử sao? Ngươi nếu là lão tử, vậy ta vẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Lục Trường Sinh căn bản không tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm mệt mỏi, ám đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn bản tôn bây giờ đang ở trước mặt ngươi a. Bất quá cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn cần gấp xuất ra một kiện để Lục Trường Sinh đầy mắt bảo vật đến đổi phong thần bảng. Chương 7. Xiển giáo đệ tử tuyệt đối không thể trêu chọc hắn nữa. Không biết Lục lão bản muốn cái gì đã không bỏ ra nổi Lục Trường Sinh muốn đồ vật, kia Nguyên Thủy Thiên Tôn liền trực tiếp mở miệng hỏi liễu. Cái này hồng hoang bên trong, không có nhiều đồ vật là chính mình làm không đến. Ta muốn cũng không nhiều, cái này nếu là ngươi tổ chuyển chi vật, một vạn lượng hoàng kim được rồi đi, Lục Trường Sinh nói. Cái gì đồ chơi? Một vạn lượng hoàng kim? Nguyên Thủy Thiên Tôn coi là chính mình nghe lầm rồi, sắc mặt quái dị. Coi như ngươi là tại Hồng Trần Ngộ Đạo, muốn nhiều như vậy hoàng kim làm gì? Huống hồ chính mình cũng không có a. Lục Trường Sinh gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu lộ cái gì, còn tưởng rằng chính mình công phu sư tử ngoạn, hù đến đối phương. Vừa mới chuẩn bị muốn ít chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện. Bần đạo không có những vật ngoài thân, bất quá ta có một dạng bảo vật, có thể chống đỡ vạn lượng hoàng kim, không biết có thể dùng cho trao đổi. Kia Nguyên Thủy Thiên Tôn thăm dò tính mà hỏi thăm. Nô, cũng được đi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi bảo vật thật giá trị 1 vạn lượng hoàng kim. Lục Trường Sinh vui vẻ đồng ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đen lên không nói chuyện, có thể bị hắn cất giữ bảo vật như thế khả năng thật chỉ trị giá 1 vạn lượng hoàng kim, liền xem như tỷ ức vạn lượng hoàng kim đều mua không được hắn một cái uống trà cái chén. Cho ngươi dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay khẽ vỗ, một bộ đồ uống trà xuất hiện trên cái bàn. Đây chính là hắn một mực cất giữ duy nhất một bộ tiên thiên linh bảo đồ uống trà, chính mình đều không có cam lòng dùng. Ấm trà cùng chén trà hiện lên xanh ngọc, trên đó có hào quang lưu chuyển, hoàn toàn chính xác không phải là phàm vật. Lục Trường Sinh nhìn xem bộ này đồ uống trà, nghĩ thầm mặc dù không có 1 vạn lượng, nhưng cũng kém không nhiều rồi, đừng đem người ép. Đi, nhìn trên ngươi có thành ý như vậy phần, vậy liền trao đổi đi. Lục Trường Sinh gật đầu nói. Lập tức nhận Tịnh Thế Bạch Liên, cựu chuyển kim đan cùng xanh ngọc đồ uống trà, đem phong thần bảng ném cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một màn này thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khỏe mắt run rẩy, hắn còn tưởng rằng Lục Trường Sinh chỉ cần bộ kia đồ uống trà đâu. Hợp lấy là chiếu đơn thu hết. Chính mình chuyến này xuống tới thiệt thòi lớn liễu. Không riêng đả thần tiên nát rồi, còn dựng vào Liễu Tịnh Thế Bạch Liên, cựu chuyển kim đan cùng tiên tiên linh bảo đồ uống trà. Lúc này, Triệu Công Minh vừa vặn từ bên ngoài đi tới. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy giận đoán ngập trời Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập tức bị uy hiếp đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hô hấp đều dồn dập. Coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn cải biến bộ dáng, người khác nhận không ra, hắn còn có thể nhận không ra chính mình nhị sư bá sao? Lại nói rồi, kia một thân nguyên đỉnh núi cao sừng sững khí tức khủng bố, không có gì ngoài thánh nhân còn có ai. Cũng chính là Lục lão bản dạng này tuyệt thế đại năng có thể không nhận áp chế, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân sát khí đều nhanh ngưng là thật chất rồi, cái này khiến chỉ là đại La Kim Tiên Triệu Công Minh thực sự có chút khó đỉnh. Hai, nhị sư bá. Triệu Công Minh nơm nớp lo sợ địa truyền âm nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Triệu Công Minh một chút, không nói tiếng nào, cất bước đi ra trà tứ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Triệu Công Minh thở phào nhẹ nhõm, hắn là thật không chịu nổi thánh nhân uy áp, còn tốt nhị sư bá đi gấp. Bất quá vì cái gì nhị sư bá mặt mũi tràn đầy bầm đen đâu? Sau khi hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh thời điểm, trong nháy mắt minh bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn như vậy đoán nổi giận. Khá lắm, Lục lão bản trong tay nâng cái kiếm màu trắng đài sen là thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Kia một bình ánh vàng rực rỡ đan dược là cựu truyền kim đan. Còn có cái kia đạo vận lưu truyền ấm trà cùng chén trà. Mà Triệu Công Minh nhớ tới, những này tựa hồ cũng là chính mình nhị sư bá bảo vật đi. Làm sao đến đầy đủ Lục lão bản nơi này? Triệu Công Minh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trái tim đột nhiên phanh phanh chực nhảy. Lục lão bản không phải là dọa dẫm bắt chẹt Liễu nhị sư bá, sau đó lại đánh Liêu hắn một trận đi. Nếu là như vậy cũng mạnh quá bất hợp lý Liêu. Thánh nhân bị tìm tắc Liêu thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám nói. Giờ khắc này, Triệu Công Minh trong nháy mắt hóa thân mê đệ, đối Lục Trường Sinh sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Quá độc ác. Lục tiên bối tuyệt đối là hồng hoang người tàn nhẫn số 1. Là lão Triệu à, lại tới uống trà a. Lục Trường Sinh cất kỹ mấy thứ bảo vật, dựng mắt thấy gặp Triệu Công Minh, liền lên tiếng chào. Chán, đúng vậy a. Triệu Công Minh ngượng ngùng nói. Ngoài tam thập tam tiên, Ngọc Thanh Cảnh, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở cao vị, phía dưới là Xiển Giáo thập nhị kim tiên. Triều ca thành bên trong xuất hiện biến số, chúng ta không thể không cải biến nhu đồ, lấy bảo đảm phong thần lượng kiếp thuận lợi tiến hành. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, thanh âm mờ mịt, ở khắp mọi nơi. Truyền Thương Tử nhà tới đây. Chỉ chốc lát, Nguyên Thủy tọa hạ đồng tử mang theo một cái sắc mặt trắng bệch lão đạo sĩ đi tới mảnh này chí cao vô thượng tiên cung. Bái kiến sư tôn. Thương Tử nhà cung kính nói. Thương Tử nhà, ta mệnh ngươi tiếp tục chủ trì phong thần công việc, nhớ lấy, không thể trêu chọc Triều ca thành Lục Trường Sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt nghiêm túc dặn dò. Còn có, đây là một viên trị liệu thần hồn đan dược, ngươi ăn mau mau khôi phục đi. Nói, một viên bích sắc giặt rào đan dược bay tới Khương Tử Nha trước mặt. Là, đa tạ sư tôn. Đệ tử tuân mệnh. Khương Tử Nha đáp, tiếp nhận đan dược cấp tốc lui ra. Đừng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nói như vậy rồi, liền là không nói, lại cho hắn một cái gan cũng không dám đặt chân Triều ca thành liễu. Quả thực quá kinh khủng. Mà lại kia Lục Trường Sinh một cái đại thần thông giả, lại còn thích dùng nắm đấm đánh người. Mấu chốt là Lục Trường Sinh lực lượng rất cổ quái. Hắn đánh ra vết thương không dễ dàng khỏi hẳn, cái này đều vài ngày rồi, Khương Tử Nha trên mặt máu ứ động còn không có tiêu trừ. Phải biết hắn nhưng là tiên nhân. Điểm ấy vết thương nhỏ vốn hẳn nên trong nháy mắt liền tiêu trừ. Giờ khắc này, Khương Tử Nha hận chết Liễu Lục Trường Sinh. Trong hắn sau khi đi, Ngọc Hư Cung cũng thảo luận lên Lục Trường Sinh. Sư tôn, kia Triều ca thành Lục Trường Sinh thật có cường đại như vậy sao? Người nói chuyện là Thái Ức chân nhân, hắn từ đầu đến cuối không thể tin tưởng ngoại trừ mấy vị thánh nhân bên ngoài, lại còn có người có thể chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đương nhiên đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn mỹ hóa sau thuyết pháp. Hắn như thế khả năng để cho mình các đồ đệ biết chính mình bị đánh liêu một trận, còn không công góp đi vào mấy món pháp bảo. Vậy nếu là đệ tử nào không cẩn thận đến giống như dây lưng quần truyền đi rồi, chẳng phải là có hại chính mình ở trước mặt người đời vĩ nạn hình tượng. Hắn nhưng là thánh nhân, cũng là muốn mặt mũi. Người này cực không đơn giản, dù không bằng ta, nhưng các ngươi các không thể trêu chọc. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhiều lời cái gì, chỉ là đơn giản dặn dò một phen. Chương 8. Khương Tử Nha lại xuống núi, tương trợ 72 chư hầu thời gian qua nhanh, đảo mắt mấy chục ngày quá khứ. Một ngày này, Khương Tử Nha lại xuống Côn Luân Sơn. Hắn nhập xiển giáo hơn 40 trở, sớm đã đoạn mất hồng trần duyên. Mặc dù hắn rất không tình nguyện lại trở lại nhân gian, nhưng sư mệnh khó vi phạm, chỉ có thể tuân theo. Bất quá lúc này hắn thần sắc sung mãn, sắc mặt hồng nhuận. May mắn mà có Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thuốc, hắn thần hồn tổn thương đã gần như khỏi hẳn. Khương Tử Nha đứng tại chân núi Côn Lôn, trong lúc nhất thời lại có chút mê mang, không biết nên đi con đường nào. Không thể đi Triều ca, kia ta liền tiến đến tương trợ Bắc Hải 72 chư hầu, nếu bọn họ thắng lợi, thương triều cũng nhất định nguyên khí đại thương. Khương Tử Nha suy nghĩ nửa ngày, quyết định tiến về Bắc Hải tướng trợ mưu phản thương triều 72 đường chư hầu. Nghĩ đến cái này, Khương Tử Nha không có vội vã chạy tới, mà là trở về xiển giáo, mời mấy vị hảo hữu cùng lúc xuất phát. Phàm là tại đệ tử đời thứ ba bên trong tương đối có danh tiếng đích, đều bị hắn mời hạ sơn, trong đó không thiếu thập nhị kim tiên thân truyền đệ tử. Mấy ngày sau, Khương Tử Nha một đoàn người đi tới Bắc Hải, lấy bọn hắn thân phận rất nhanh gặp được Viên Phúc Thông bọn người. Ân thương khí vận sắp hết, trụ vương tàn bạo vô đạo, ngược sát trung lương, chúng ta phụng tam thanh thánh nhân chi dụ đến đây tương trợ các ngươi thảo phạt thương quân. Khương Tử Nha cao giọng nói, thanh âm hắn trải qua pháp lực gia trì, truyền khắp tam quân. Đồng thời xiển giáo đệ tử Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ tiến lên trước một bước, tiên quang đại trán, bao phủ toàn quân, phàm là trên người có tổn thương người tất cả đều khỏi hẳn. Vô số binh sĩ đều nghe được Khương Tử Nha ngôn ngữ. Ân thương khí vận đã hết, trời muốn vong kỳ xa tắc. Mà hai vị xiển giáo đệ tử hỗ trợ khôi phục thương thế cũng làm cho bọn hắn rất là cảm kích. Thánh nhân môn hạ tiên nhân đến đây trợ chiến, ngay cả trời cao đều nhìn không được trụ vương gây nên. Bọn hắn không khỏi lớn tiếng hoan hô lên. Chư vị tiên nhân đến đây tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích. Viên Phúc Thông ôm quyền nói, đừng quản những người này có phải hay không thực tình tương trợ, chí ít có thể ngăn trở Văn Trọng là đủ rồi. Lúc trước, kia Văn Trọng thế nhưng là bằng vào pháp thuật để hắn tổn thất nặng nề. Lúc này, hắn đối với đánh bại Văn Trọng đại quân lòng tin có thể nói là tăng vọt. Hắn nhất định phải để kia Văn Trọng đầu lâu rơi xuống đất. Viên công khách khí, chúng ta cũng là thuận theo thiên ý. Khương Tử Nha đáp lễ lại, chư vị tiên nhân còn xin tiến về nghị sự đại trướng một lần. Viên Phúc Thông nói, viên cùng mời. Thương quân trong quân trướng, thái sư Văn Trọng trao mày mà nhìn chằm chằm vào xa bàn máy nhìn. Gần nhất mấy ngày đến, hai quân giao chiến, bọn hắn bên này không phải mặt đất vỡ ra liền là báo cát đổ đến, hơn nữa còn đều là chỉ nhằm vào hắn một phương này, dẫn đến vô cớ hy sinh vô số binh sĩ. Cho dù là chính mình thiên nhãn đều không thể nhìn thấu. Phát sinh liễu như thế không bình thường sự tình cũng là để vị này lao thái sư trăm mối vẫn không có cách giải. Tại sao lại như thế, thật chẳng lẽ là thiên nộ? Thương thang xã tắc khí vận sắp hết. Văn Trọng không tin, vương thượng một mực chăm lo quản lý, không có phạm phải cái gì lỗi lầm lớn, làm sao ngày nữa giận người bán đâu? Chẳng lẽ không phải là có tiên nhân tương trợ? Văn Trọng cẩn thận một suy nghĩ, phát hiện không đúng liễu. Những hai hại tựa hồ là đang tận lực nhằm vào hắn thương triều quân đội kia, mà đối phương đại quân lại hoàn hảo không chút tổn hại, liền xem như thiên nộ cũng không có khả năng tinh như vậy chuẩn đi. La xiển giáo những người xuống núi liêu kia, Văn Trọng trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn đối với xiển giáo những tròng mắt dài đến trên đỉnh đầu ra hỏa không có một điểm hảo cảm. Kia cáo mượn oai hùng, trận thế khinh người. Nói liền là những xiển giáo người. Kia mà lại, nếu là có đại năng chi nhân hỗ trợ che lấp thiên cơ, hắn thấy không rõ trong đó hư ảo thế nhưng là bình thường. Trọng yếu như vậy sự tình, đến tranh thủ thời gian bẩm báo vương thượng. Việc này không nên chậm trễ, Văn Trọng an bài tốt tiếp xuống đối chiến công việc, liền lên đường ra roi thúc ngựa trở về triều ca. Đối với ứng đối ra sao xiển giáo trợ chiến sự tình, nhất định phải nhanh xuất ra một cái đối sách, nếu không lại mang xuống thương quân sẽ tổn thất nặng nề. Nửa tháng sau, triều ca thành, Văn Trọng một đường một nắng hai sương địa gấp trở về, sốt ruột bận bịu hoàng địa ngay cả nước bọn đều không kịp uống liền nhanh đi gặp mặt Liêu Đế Tân. Đế Tân trong điện nghe xong Văn Trọng báo cáo, lông mày lập tức nhăn thành chữ xuyên. Thái sư xuất thân tiệt giáo, nhưng có gì thượng sách? Đế Tân thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có gì đầu mối, liền dò hỏi. Ta dạy thánh nhân thông thiên giáo chủ đã ban phát phong sắc lệnh, bất luận cái gì tiệt giáo đệ tử không được tùy ý đi ra ngoài, vi thần chỉ sợ không cách nào cầu viện. Văn Trọng cười khổ nói, vậy nhưng như thế nào cho phải? Đế Tân nghe xong không cách nào cầu viện, lập tức bất đắc dĩ nói, đối mặt tiên nhân, cho dù có lại nhiều phạm nhân binh sĩ cũng là bất lực. Bất quá, vi thần nghe nói thời ta bá Triệu Công Minh gần nhất thường triệu bài ca, có lẽ có thể tìm kiếm hắn trợ giúp. Văn Trọng nói, tốt. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nếu là có Triệu tiên sư tương trợ, tất nhiên có thể giải liễu cô khẩn cấp, thái sư nắm chặt đi thôi. Đế Tân nghe vậy hai mắt sáng lên, lập tức lớn tiếng nói, vi thần tuân chỉ. Văn Trọng sau khi hành lễ lui ra, đi đến ngoài điện, lấy ra một tờ thiên lý truyền âm phủ, nếm thử liên hệ Triệu Công Minh. Qua hồi lâu đều không có hồi âm truyền đến, liền trên Văn Trọng coi là sư bá không tại triều ca lúc, đột nhiên một thanh âm từ phủ vang lên, đến tựa thành phụ cận trường sinh trả tứ, nhớ kỹ đến liêu đừng nói lung tung, là sư bá Triệu Công Minh thanh âm. Văn Trọng lập tức mừng rỡ và phần, vội vàng hướng cửa thành tiến đến. Chương 9. Lục Trường Sinh viết sách, Triệu Công Minh đột phá chuẩn thánh trả tứ bên trong. Triệu Công Minh đang cùng Lục Trường Sinh cùng một chỗ thưởng thức trà, trong đầu đột nhiên vang lên Văn Trọng thanh âm. Tựa hồ rất cấp bách đích, Triệu Công Minh liền để hắn tới đây tìm chính mình. Cũng không lâu lắm, Văn Trọng vô cùng lo lắng điệu bước vào trà tứ lại môn. "Sư bá, vạn phần khẩn cấp a, còn xin đến sư điện phụ thượng một lần." Văn Trọng đi lên trực tiếp quỳ mọp xuống đất nói. Triệu Công Minh thấy thế khẽ nhíu mày, sinh lòng không vui. Người tốt xấu cũng là một nước thái sư, như thế không ổn trọng, còn thể thống gì? Lúc này ngữ khí nghiêm nghị nói, "Chuyện gì, ngay tại cái này nói đi." Văn Trọng nghe vậy sững sờ, ngắm nhìn một phía, tiếng ồn ào liên tiếp, chỗ đó giống như là đàm luận quân phải lớn sự tình địa phương. Thế là đành phải kiên trì nói, sư bá, nơi đây nhiều người thai tạm, không nên đàm luận chuyện quan trọng. Ngay tại cái này đi. Triệu Công Minh lạnh nhạt nói. Vị lao nhân này, là lao Triệu ngươi sư điệt Lục Trường Sinh biểu lộ kinh ngạc hỏi. Không trách hắn nghi hoặc, thật sự là Triệu Công Minh cùng Văn Trọng tướng mạo chênh lệch quá lớn, hai người thân phận đổi chỗ một chút còn tạm được. Hai người này xem xét còn kém lấy bối được không? Lục lao bản bị chê cười rồi, bất quá hắn thật là sư điệt ta. Triệu Công Minh cười giải thích nói. Nếu là lao Triệu sư điệt, kia ngồi xuống ăn cái hoa quả đi. Lục Trường Sinh hô, cái này tốt ta. Văn Trọng gặp Triệu Công Minh kiên trì, đành phải ở bên cạnh tòa hạ. Hắn đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, khát nước không thôi, thuở tay cầm lên một viên hoa quả ăn. Nhưng trái cây này vừa mới nhập khẩu, Văn Trọng nhất thời liền ngây ngẩn cả người, lập tức thân thể run lẩy bẩy. Mà hắn nguyên bản điệu tiên tu vi, tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên. Hắn tu vi một mực tăng lên tới thái ất kim tiên sơ kỳ mới dần dần dừng lại. Cái này căn bản liền không phải bình thường hoa quả. Đây là tiên thiên linh căn kết ra linh quả. Lại nhìn kia một bộ đồ uống trà, thình lình đều là tiên thiên linh bảo. Còn có trên bàn vật phẩm trang sức, đây không phải là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên sao? Văn Trọng cả người đều ngộp. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Hắn cảm thấy chính mình nhất định là đang nằm mơ. Nếu không có người nào có thể như thế tiêu xài, dù là thánh nhân cũng sẽ không như thế. Triệu Công Minh kiến thức trọng vẫn còn trạng thái đờ đẫn lúc, bị cười. Đối với cái này hắn đã nhìn lắm thành quen rồi, Lục Tiên Bối thủ đoạn thông thiên những ngày này hắn lĩnh giáo quá nhiều liễu. Mà lại hắn còn may mắn mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Lục lão bản đánh tơi bời một màn, trong lòng đối với Lục lão bản đáng sợ lần nữa cất cao liễu một cái cấp bậc. Chỉ sợ là cường hãn hơn thánh nhân còn có tồn tại. Thiên đạo thậm chí là đại đạo cảnh. Đoán chừng cũng chỉ có loại này tồn tại mới có thể đánh nhị sư bá giống như là đang đánh tiểu hài nhẹ nhõm đi. Lúc này, Văn Trọng đã từ phá cảnh rung động ở trong tỉnh lại. Bình một tiếng quỳ một chân trên đất, ôn bình nói, tiền bối đại ân, Văn Trọng định thế đi khác. Lục Trường Sinh bị hắn cái này một cuống họng giật mình kêu lên, gặp hắn đột nhiên đối chính mình quỳ xuống, đi lớn như thế lễ, vội vàng đem đỡ dậy. Lão nhân gia ngài làm cái gì vậy? Không phải chính là một viên hoa quả sao? Không đến mức không đến mức. Tiền bối đại ân, có thể nào không bái? Văn Trọng kiên trì nói. Lục Trường Sinh cảm giác có chút không hiểu đâu đích, lại nói rồi, một vị lão nhân nhà đối chính mình quỳ xuống cũng không thích hợp à? Thế là hắn chỉ cần bất đắc dĩ nói, tính rồi, ngươi nên làm gì đi. Văn Trọng nghe xong, trong lòng lập tức minh ngộ. Đúng vậy à, Lục tiền bối nhất định là đoán chắc ta có khó khăn, cho nên mới tương trợ tại ta. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, cầm xuống Bắc Hải 72 chư hầu cùng xiển giáo những người liền giống như lấy đồ trong túi. Kia tiền bối đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đợi vãn bối từ Bắc Hải trở về lại đi báo ân. Văn Trọng trịnh trọng bái biệt, rời đi trả tứ đi Bắc Hải. Lục Trường Sinh thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng, những người này ngày bình thường là chưa ăn qua hoa quả sao? Làm sao ăn một lần hoa quả liền hành động này? Cũng quá quái dị chút. A. Đột nhiên, Triệu Công Minh phát ra một tiếng nhẹ đều. Bởi vì hắn trên quầy thấy được một bản vết mực chưa khô sách, mặt viết một chỉ che trời bốn chữ lớn. Ông chủ, đây là sách gì? Triệu Công Minh tò mò chỉ vào sách hỏi. Cái này a, đây là tiểu thuyết. Lục Trường Sinh giải thích nói. Ta có thể nhìn xem sao? Triệu Công Minh thỉnh cầu nói. Đương nhiên có thể rồi, tùy tiện nhìn Lục Trường Sinh hào phóng đem một chỉ che trời lấy tới, đặt ở Triệu Công Minh trước mặt. Đa tạ Lục lão bản. Triệu Công Minh vội vàng nói cảm ơn, nói xong liền không kịp chờ đợi mở ra một chỉ che trời nghiêm túc được đọc liêu lên đến. Kết quả, không nhìn vẫn được. Ngay từ đầu nhìn liền trực tiếp trầm mê tiến vào. Triệu Công Minh thật sâu đắm chìm trong tiểu thuyết thế giới bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đối với Diệp Hắc có thể chiến thắng cường địch mà cảm thấy cao hứng, lại vì ngoan nhân khi còn nhỏ bị thảm kinh lịch mà rơi lệ. Một hồi khóc một hồi cười, giống như không bình thường một bạn. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không. Triệu Công Minh tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại nhấm nuốt một câu nói kia. Đây là cỡ nào vô địch? Đọc lấy, Triệu Công Minh dần dần cùng che trời bên trong tiên đạo sinh ra của mình. Đồng thời trên người hắn khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa, cái này khiến hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được, hắn không thể trong cái này đột phá. Lục Tiên Bối ở đây hồng trần mộ đạo, khẳng định không hy vọng bị người khác chú ý, nếu là hắn ở đây đột phá chuẩn thánh dẫn tới hồng hoang vô số cường giả dò xét, thế tất sẽ để cho Lục Tiên Bối sinh khí. Hắn nhưng gánh chịu không được dạng này sai lầm, khả năng sư phụ hắn đều gánh không được Lục Tiên Bối lựa giận. Lục lão bản, kẻ hèn này còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước. Đi, kia có rảnh lại đến uống trà a, Lục Trường Sinh nói. Triệu Công Minh đánh xong chào hỏi, vội vàng đi ra trà tứ, xé rách không gian mà đi. Nhanh chóng trở lại tiệt giáo một hòn đảo bên trên. Rất nhanh, Triệu Công Minh toàn thân khí thế lay trời. Rộng lớn động tĩnh dẫn tới vô số tiệt giáo đệ tử chú ý, thậm chí bao gồm Thông Thiên giáo chủ đều chú ý tới hắn bên này. Triệu Công Minh muốn đột phá đến chuẩn thánh liễu. Chương 10. Thông Thiên giáo chủ tới gặp cùng Nhật Trà Nghệ đại sư. Theo vạn dặm biển mây bị một cỗ trùng thiên khí thế chấn vỡ, một bộ ác thi thoát thể mà ra, Triệu Công Minh chính thức bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Ha ha. Tốt. Thông Thiên giáo chủ cười lớn một tiếng, hắn tiệt giáo lại tăng một vị chuẩn thánh cường giả. Triệu Công Minh vững chắc cảnh giới, tiến vào bích du cùng, đi vào Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Đệ tử Triệu Công Minh bái kiến sư tôn. Triệu Công Minh thi lễ một cái, ngữ khí có chút kích động nói: "Công Minh, ngươi có thể đột phá chuẩn thánh, vi sư thật cao hứng, cái này Hỗn Nguyên Bụi Bặm liền cho ngươi." Thông Thiên giáo chủ lấy ra Hồng Quân đạo tổ đưa cho hắn pháp bảo Hỗn Nguyên Bụi Bặm, chuyển giao cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh nghe vậy lại hỉ, đội vàng hai tay tiếp nhận bụi bặm, quỳ tại Thông Thiên giáo chủ. Đem pháp bảo thu lại, Triệu Công Minh thấp giọng nói: "Sư tôn, kỳ thật đệ tử có thể đột phá chuẩn thánh, tất cả đều là dựa vào Liễu Lục lão bản để bạn." Mà lại, đệ tử còn trông thấy nhị sư bá mặt mũi bầm dập điệu từ trường sinh trà tứ rời đi liễu. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy trong lòng không khỏi đối vị này Lục lão bản sinh ra vô hạn hiếu kỳ. Cái này Lục lão bản đến tột cùng là phương nào đại năng, không chỉ có thể chỉ điểm đệ tử của hắn tăng lên cảnh giới, còn đánh liêu hắn nhị ca một trận. Nghe ngươi kiểu nói này, vị này Lục lão bản thực lực hẳn là viễn siêu chúng ta a. Thông Thiên giáo chủ nói. Hắn đối với thánh nhân phía trên cảnh giới hướng về đã lâu, chỉ là khổ vì tìm không thấy tấn thăng con đường. Bây giờ hồng hoang bên trong xuất hiện một vị siêu việt tiên đạo tồn tại, để hắn làm sao có thể bình tĩnh? Lập tức liền sinh ra bái phòng chi ý, thế là thông thiên giáo chủ nói, Lục lão bản đề điểm công minh ngươi tăng lên cảnh giới, về tình về lý vi sư đều muốn tới cửa đi cảm tạ một phen. Triệu Công Minh nghe vội vàng nhắc nhở, sư tôn, vị kia Lục lão bản trước mắt ngay tại hồng trần ngộ đạo, ngài đi nhưng ngàn bạn nhớ kỹ đừng bạch trần hắn. Ha ha, yên tâm đi, vi sư biết được. Thông thiên giáo chủ cười to nói, thánh nhân thủ đoạn, thông thiên triệt địa. Chỉ gặp thông thiên giáo chủ vung tay lên, hắn cùng Triệu Công Minh hai người trong nháy mắt biến mất. Hắn mang theo Triệu Công Minh xé rách hư không mà đi, lại xuất hiện đã là tại trà tứ cửa. Triệu Công Minh lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ cách ăn mặc, không khỏi im lặng. Thông Thiên giáo chủ đường đường thánh nhân chí tôn, thế mà trang phục thành một cái tuổi trẻ đạo sĩ bộ dáng. Đạo bào đổi thành liễu phổ thông áo choàng, rối tung tóc dài đi lên, bên hông cài lấy cái kia đem thanh bình kiếm. Đi vào đi. Thông Thiên giáo chủ bình thản nói, dẫn đầu đi vào trà tứ. Triệu Công Minh thấy thế, vội vàng đuổi theo, tiến trà tứ liền hô, Lục lão bản, đến ấm tiết quan âm. Lục Trường Sinh đang chờ tại bàn trà trước nhằm chán. Vừa vặn trông thấy Triệu Công Minh đến rồi, nhiệt tình đứng dậy chào hỏi. Lao Triệu tới. Nhanh ngồi. Triệu Công Minh cười cười, tìm một cái bàn tòa hạ. Lục lão bản, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là sư phụ ta, Thông. Triệu Công Minh nói còn chưa dứt lời, liền bị Thông Thiên giáo chủ vừa trừng mắt cắt đứt. Kẻ hèn này toàn diện đạo nhân, gặp qua Lục lão bản. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười nói, tới chính là khách, hôm nay để ngươi nếm thử ta trà nghệ. Lục Trường Sinh cười nói. Nói xong, đứng ở bàn trà bên cạnh, cả người khí chất thoáng chốc biến đổi. Tiên giật, mơ mịt, xuất trần. Tựa như Lâm Trần Trích Tiên. Lục Trường Sinh thu liễm tiểu dung, thần sắc nghiêm túc. Đây là tại đối khách nhân dùng tiền phụ trách. Hắn đầu tiên là đem một bình nước suối đun sôi, ngay sau đó xuất ra trước đó hệ thống đánh dấu đưa thiết quan âm lá trà, lặp đi lặp lại pha chi. Rất nhanh, một bình trà liền pha tốt. Chỉ nghe hương trà lượn lờ, liền có thể thấm người tinh khí. Triệu Công Minh hưởng thụ địa nhắm hai mắt lại, nếu không phải sư tôn ở bên, hắn đều nghĩ nốc từ ngực một bầu. Nhưng mà Thông Thiên giáo chủ cảm thụ lại khác, lúc này đang mục quang kinh ngạc nhìn xem Lục Trường Sinh. Hắn lại từ Lục Trường Sinh pha trà trong động tác nhìn ra đại đạo đạo vận. Mỗi một cái động tác đều là tại thuyết minh đại đạo phát tắc. Lại tập trung nhìn vào, kia pha trà công cụ đúng là tiên tiên cực phẩm linh bảo. Lá trà chính là một loại hắn không biết tên hỗn độn linh căn lá cây. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành rung động, bởi vì trong hồng hoang đã không có hỗn độn linh căn tồn tại. Giờ phút này hắn dám khẳng định, vị này Lục lão bản nhất định là trong hỗn độn đại đạo thánh nhân. Đại đạo tu hành gian nan hiểm trở, Lục lão bản đi vào Triều Ca thành nhất định là vì cảm ngộ hồng trần, để cảnh giới lại đến một bước. Nhất định là vì Liễu trở thành đại đạo trưởng không giả. Nghĩ đến cái này, Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Lục Trường Sinh ánh mắt trong nháy mắt trở nên kính sợ. Một tôn đại đạo thánh nhân, mạnh hơn thiên đạo hơn trăm triệu vạn lần, mà thiên đạo lại so với hắn lợi hại ước vạn lần. Chỉ sợ Lục tiền bối một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Hai vị, mời chậm dùng. Lục Trường Sinh mỉm cười nói. Nói, phân biệt rót một chén đưa cho Thông Thiên giáo chủ cùng Triệu Công Minh. Thông Thiên giáo chủ kiến thức Liễu Lục Trường Sinh cường đại, nơi nào còn dám tự cao thánh nhân thân phận mà khinh thường, vội vàng tiếp nhận chén trà, luôn miệng nói tạ. Lục lão bản quá khách khí rồi, nào dám làm phiền ngài, ta chính mình đến liền tốt. Lục Trường Sinh cũng là có chút mà người, hắn còn không có gặp qua khách khí như vậy trả khách đâu. Ngươi trả tiền, ta cung cấp phục vụ, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Hắn cảm giác Thông Thiên giáo chủ có chút khách khí quá mức rồi, chẳng lẽ hắn là cái trà nghệ đại sư? Vừa nghĩ như thế, Lục Trường Sinh ngược lại là có chút lý giải rồi, tiếp trước ngược lại cũng có một chút truy cầu sự vật cùng nhiệt phân tử, không khó lý giải. Chương 11. Chấn kinh Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ bưng lấy cái này chén trà, trà này tản mát ra hương trà khiến người vừa nghe liền thần thanh khí sảng. Phải biết Thông Thiên thế nhưng là thánh nhân, cái này hồng hoang bên trên đã có rất ít để cái này thánh nhân thần thanh khí thoải mái đồ vật. Có thể nghĩ trà này nên có bao nhiêu lợi hại. Sau đó Thông Thiên giáo chủ hai tay dâng chén trà, phản phất bưng lấy chính mình yêu mến nhất đồ vật giống như đích, mặt mỉm cười uống xong liếu cái thứ nhất trà. Nước trà cửa vào. Thông Thiên giáo chủ liền trừng lớn hai mắt. Trà này, hương, trong veo. Đối với kia Tử Tiêu cung trà ngộ đạo, Thông Thiên cũng là không uống ít đích. Phải biết hắn nhưng là hồng quân đồ đệ, cái này trà ngộ đạo hắn cũng không có uống ít. Nhưng là trà ngộ đạo cũng uống không ra trà này hương vị, a trà này vừa xuống bụng, tích tụ tâm tư đều thông suốt. Từ khi Thông Thiên suy tính ra hai vị khác minh đệ khả năng liên hợp lại muốn hắn tiệt giáo diệt giáo thời điểm, trong lòng gọi là một cái tích tụ a. Hắn không nghĩ ra Minh Minh chính mình đối mặt khác hai người ca ca có thể nói là cùng kính rồi, nhưng là bọn hắn vì cái gì như thế đối đãi chính mình. Nhưng hôm nay một chén này trà xuống dưới sau, Thông Thiên hiểu, không phải tất cả mọi người phối người khác lấy đã độ người đích, đối bọn hắn càng tốt ngược lại sẽ để bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Loại tình huống này nên ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Lần nữa mở mắt ra, Thông Thiên trong mắt tràn đầy thoải mái, trên thân vốn là còn chút sát phạt chi khí hắn hiện tại đã hoàn toàn bình hòa. Hắn đứng dậy đối Lục Trường Sinh thi lễ một cái đạo, hôm nay đa tạ Lục lão bản chỉ giáo. Lục Trường Sinh gặp Thông Thiên như thế, còn tưởng rằng là chính mình trà nghệ đã chinh phục liễu vị này toàn diện đạo nhân, trong lòng tự đắc. Phải biết chính mình trà nghệ thế nhưng là trải qua hệ thống bình xét cấp bậc đích. Khách khí. Lục Trường Sinh khoát tay một cái nói, đây hết thảy đều là ngươi chính mình cảm thụ đích, ta bất quá ngâm một bình trà thôi. Thông Thiên nghe xong, trong lòng càng là kính nể Lục Trường Sinh rồi. Trong lòng càng là dâng lên một cái ý niệm kỳ quái, chẳng lẽ đây hết thảy đều là vị này đại nhân đã coi là tốt sao? Đầu tiên là để Triệu Công Minh tiến giai chuẩn thánh hấp dẫn mình tới, sau đó lại vì chính mình pha được một bình trà, vì chính mình giải hoặc. Nhất định là như vậy. Lục Trường Sinh giờ phút này đứng trong nơi đó, Thông Thiên nhìn lại, quả nhiên là ẩn thế cao nhân, đứng tại kia lại ẩn ẩn cùng với đại đạo kết hợp. Thông Thiên lần nữa đối Lục Trường Sinh hành lễ nói, bất kể như thế nào, đa tạ lao bản pha trà. Gặp Thông Thiên khách khí như vậy, Lục Trường Sinh trong lòng hiện lên ý niệm kỳ quái, vị này toàn diện đạo hữu thật là đối trà nghệ là yêu thích gấp a, chính mình bất quá lấy tiền pha trà thôi. Nhưng vị này toàn diện đạo hữu lại một mực nói lời cảm tạ, làm chính mình đều không có ý tứ liễu. Nghĩ như vậy, Lục Trường Sinh mở miệng nói, toàn diện đạo hữu tại cái này chờ một lát một lát. Nói xong Lục Trường Sinh liền đi trở lại liễu trong viện, bởi vì hệ thống cho lá trà thực sự quá nhiều rồi, thế là Lục Trường Sinh lấy mấy bao lá trà, thuận tay ôm ra. Lục Trường Sinh lấy lá trà lúc, Thông Thiên sư đổ hai người xì xào bàn tán. Công Minh a, lần này tiệt giáo có thể hay không thoát khốn toàn bộ nhờ vị này Lục lao bản rồi, ngươi nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Triệu Công Minh gặp Thông Thiên thận trọng như thế, gật đầu nói, sư tôn yên tâm, lại nói cái này Lục lão bản lợi hại như thế, Đồ Nhi cũng không dám không tôn kính a đằng sau kia nửa câu. Triệu Công Minh hơi mang theo một tia tự dễ ước. Nghe nói lời ấy, Thông Thiên ngược lại là bật cười, mở miệng nói, đừng nói ngươi rồi, liền ngay cả vi sư đối đãi vị này Lục lão bản cũng là muốn cực kỳ cẩn thận a. Vi sư không bằng hắn. Triệu Công Minh nghe xong, trừng lớn hai mắt, cái gì? Chính mình cái này tôn sức chiến đấu có thể nói ngoại trừ sư tổ Hồng Quân ngoài ý muốn, đơn đả độc đấu nhưng không có thánh nhân là sư tôn đối thủ. Tăng thêm sư tôn còn có Chu Tiên tứ kiếm bản thân, có thể nói sư tôn sức chiến đấu đó chính là tiêu chuẩn đích. Nhưng bây giờ sư tôn vậy mà nói chính mình không bằng Lục lão bản. Chơi ạ, cái này Lục lão bản đến cùng là vị nào đại năng xuống tới lịch luyện phàm trần? Sư đồ hai người trong cái này nói lời này, Lục Trường Sinh đã dẫn theo hai túi lá trà từ trong sân đi tới rồi, trên mặt còn mang theo nhiệt tình nụ cười nói, toàn diện đạo hữu, người ta hôm nay có duyên, ta gặp ngươi đối trà này rất là thích. Vừa vặn ta chỗ này lá trà cũng có, liền đưa hai ngươi tối đi. Lục Trường Sinh đem lá trà thả trên cái bàn liễu. Thông Thiên giáo chủ ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng Lục Trường Sinh là làm gì đi rồi, kết quả là cho hắn cầm lá trà đi. Hắn ngưng thần nhìn lại, hít vào một hơi, tốt một đống hỗn độn linh căn a. Nếu là chính mình cầm đi để tiệt giáo đệ tử ăn vào, tuy nói không có Lục lão bản pha trà hiệu quả tốt, nhưng là cũng đủ làm cho tiệt giáo bên trong người đệ tử đời hai thực lực thăng lên a. Tại cái này hồng hoang thực lực vi tôn, cho dù có người ám toán, ta cũng có thể lấy lực phá lực. Nghĩ tới về sau Thông Thiên giáo chủ lần nữa hướng Lục Trường Sinh hành lễ nói, đa tạ Lục lão bản ban thưởng lá trà. Thông Thiên giáo chủ lại vì hắn tiệt giáo mà nói lời cảm tạ. Mà Lục Trường Sinh trong lòng kỳ quái, cho cái lá trà liền có thể dùng tới ban thưởng cái chữ này sao? Quả nhiên toàn diện đạo hữu là trà nghệ fan của a. Thế là Lục Trường Sinh khoát tay một cái nói, ta khách khí với ngươi hữu duyên, trà này lá cho ngươi cũng là ta nguyện ý, ngươi không cần như thế. Thông Thiên trong lòng đại chấn, cái này đại lão lại nói cùng ta có duyên, quả nhiên vị này đại lão chính là vì đến giải cứu tiệt giáo đi. Quả nhiên đại lão làm hết thảy đều là có nguyên nhân đích. Ta tiệt giáo được cứu rồi. Thông Thiên trong lòng trở nên kích động. Tiệt giáo là hắn sáng tạo đích, tự nhiên bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Bây giờ tiệt giáo có khả năng thoát nạn, Thông Thiên đương nhiên kích động bản phần. Lục Trường Sinh gặp Thông Thiên lại lộ ra thần sắc kích động, trong lòng càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ trong hồng hoang người tu đạo đều là như thế kỳ quái quái sao? Lao Triệu dạng này, toàn diện đạo nhân cũng là. Quả nhiên trong nơi này quá nguy hiểm rồi, vẫn là phải tu luyện mới được, Lục Trường Sinh tâm quyết định nhất định phải sớm đi tu tiên mới được a. Nếu không có sức tự vệ như vậy sao được? Chương 12. Lão tử cũng tới Thông Thiên cáo tử về sau, Lục Trường Sinh liền đối với lưu lại Triệu Công Minh đạo, "Lão Triệu, ngươi mang đến vị này toàn diện đạo hữu rất thích uống trà a." Triệu Công Minh xấu hổ cười cười, sờ lên cái trán đổ mồ hôi đạo, "Đúng vậy a. Ta nói với hắn Lục lão bản rất tinh thông trà nghệ sau, toàn diện đạo hữu liền quấn lấy ta cùng đi liễu." Đồng thời, Triệu Công Minh trong lòng mặc niệm, "Sư tôn a, lão nhân gia ngài nói nhất định phải cùng vị này Lục lão bản tạo mối quan hệ đích, ta nói như vậy ngươi nhưng tuyệt đối đừng trách tội a." Hoàn toàn không biết gì cả Thông Thiên giáo chủ về tới Kim Ngao đạo sau, đột nhiên nhướng mày, mở miệng nói, nhị ca, đã tới liền xuất hiện đi. Một nam tử xuất hiện, tiên phong đạo cốt, hắn nhìn về phía Thông Thiên sau đạo, sư đệ, đã lâu không gặp. Người tới chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ khi hắn bị Lục Trường Sinh giáo huấn sau, tự giác không đi chiều ca quấy rầy vị này đại năng. Nhưng phong thần lượng kiếp là nhất định phải mở ra. Dưới mắt kia hồ yêu không biết làm sao lại chạy đến kia đại năng trong nhà. Hai họa trụ vương yêu phi không thấy rồi, cái này hí còn thế nào hát xuống dưới. Mà lại vừa mới Nguyên Thủy tính tới cái này Thông Thiên cũng đi một chuyến chiều ca. Hắn nhưng thật ra là đến xem cái này Thông Thiên có hay không giống như hắn bị đại lao giáo hơn đích. Kết quả xem xét, Nguyên Thủy trợn tròn mắt. Thông Thiên trên thân lúc đầu sát phạt chi khí thế mà đều bình hòa. Thông Thiên chủ tu kiếm đạo, kiếm giả, sắc bén cũng, dài ba thước kiếm, trừ sạch thiên hạ chuyện bất bình. Cười nhìn thế gian, thiên ngai nơi nào tìm chi âm. Cho nên Thông Thiên trên thân từ trước đến nay đều là chủ ý sát phạt lộ ra vô cùng sắc bén. Tiệt giáo trên dưới cũng đều trượng nghĩa. Không phải tại nguyên tắc bên trong cũng sẽ không bởi vì thân công báo lửa gạt mới từng cái xuống núi chịu chết liêu. Thông Thiên gặp Nguyên Thủy không nói lời nào, chỉ một mặt kỳ quái nhìn xem hắn, trong lòng không kiên nhẫn, cái này Nguyên Thủy lại nghĩ tính toán cái gì? Các loại, Lục đại năng để cho ta đi uống trà, ta uống xong về sau tâm cảnh bình thản không ít, mà cái này Nguyên Thủy không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ta vừa trở về Kim Ngao đảo liền đến. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Lục đại năng coi là tốt đích? Vị này đại năng nhất định đang âm thầm quan sát ta, ta không thể bởi vì cái này Nguyên Thủy mà phá tâm cảnh. Thông Thiên đột nhiên cùng Nhan Duyệt sắc đối Nguyên Thủy đạo, sư minh, đã lâu không gặp. Nguyên Thủy lập tức đều nổi da gà. Thông Thiên đối với hắn trước đó là rất cung kính, nhưng từ khi biết được Tiệt giáo gặp nạn sau, đối chính mình liền là châm chọc khiêu khích, nếu không phải phía trên có sư tôn, sợ là dẫn theo thanh bình kiếm liền lên Ngọc Hư cung liễu. Hôm nay quỷ nhập vào người liễu. Nguyên Thủy cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, sư đệ, là ngươi sao? Thông Thiên một cái liếc mắt, cái này Nguyên Thủy quả nhiên có cái gì bệnh nặng. Vừa định mở miệng âm dương quái khí, nhưng nghĩ tới Lục Trường Sinh trà, lại bắt đầu tâm bình khí hòa đạo, sư minh lại nói cái gì ngốc lời nói, ta tự nhiên là Thông Thiên a. Thông Thiên một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Nguyên Thủy, Nguyên Thủy lập tức liền nổ. Người ánh mắt gì? Nguyên Thủy xù lông liễu. Thông Thiên gặp Nguyên Thủy như thế, dị vãng thụ Nguyên Thủy trong bóng tối rèm pha mà sở thụ khí đột nhiên liền tan thành mây khói rồi, lắc lắc đầu nói, vô sự, sư minh đã nói không nên lời cái như thế về sau, sư đệ ta trước hết về Kim Ngao đảo rồi, gần đây có cảm giác nộ, liền trước bế quan. Thông Thiên về tới Kim Ngao đảo, lưu lại Nguyên Thủy thần sắc kỳ quái. Cái này Thông Thiên đi một chuyến chiều ca sau, cả người đều kỳ quái rồi, vốn đang dự định đến xem Thông Thiên thái độ, nhưng cái này khiến Nguyên Thủy cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau. Kia đại năng đến cùng là phương nào nhân vật? Có liễu? Để đại ca đi dò xét một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức đi Thủ Dương Sơn. Hắn chính là thánh nhân tu vi, Kim Ngao đảo cùng Thủ Dương Sơn cách xa vạn dặm cũng bất quá là trong chớp mắt liền có thể đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa bước vào Thủ Dương Sơn địa giới, lão tử hư vô mở mịt thanh âm liền truyền tới liễu, sư đệ, ngươi không phải trưởng quản phong thần bảng một chuyện, làm sao tới ta cái này Thủ Dương Sơn liễu? Nguyên Thủy Thiên Tôn cất cao giọng nói, sư minh tu vi tựa như lại tinh tiến không ít. Lão tử lại cười nói, lại tinh tiến lại có thể đi vào đi đâu đâu? Hư không, một cái râu trắng, bạch đạo phục đạo nhân xuất hiện, tay trái một cái màu trắng phất trần, bên hông treo một cái hồ lô rượu, chính là lão tử. Lão tử mở miệng nói, sư đệ mới từ Kim Ngao đảo đến. Nguyên Thủy gật đầu nói, ta là muốn tìm Thông Thiên thương lượng một chút phong thần bảng một chuyện, cái này Thông Thiên gần nhất có chút kỳ quái. A. Nguyên Thủy cùng lão tử xem như một phái đích, cho nên hắn liền đem Thông Thiên nhìn thấy hắn kỳ quái biểu hiện nói một lần, lão tử nghe vậy cũng kỳ quái lên đến. Cái này Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đại khái tại phân bảo nhai phân bảo sau cũng có chút đối chọi gay gắt liêu. Bây giờ lại như vậy, lão tử lập tức càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Thủy vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, đem Lục Trường Sinh sự tình nói một lần. Chiều ca thành bên trong xuất hiện một người lại đem ạt kỷ cho cướp đi. Người cũng nhìn không thấu hắn. Lão tử nghe Nguyên Thủy lời nói trợn mắt hốt mồm. Nguyên Thủy Thiên Tôn là tam thanh một trong, hắn thực lực lão tử vẫn là rõ ràng. Ngay cả Nguyên Thủy đều nhìn không thấu người. Chẳng lẽ là Vu Yêu Lượng tiếp lúc sống sót đại năng sao? Lão tử còn chưa thấy đến Lục Trường Sinh, trong lòng trước tiên đem Lục Trường Sinh địa vị cho nâng lên. Mà lại Thông Thiên cũng đã gặp kia Lục Trường Sinh, sau khi trở về trên thân sát phạt chi khí đều phai nhạt. Hiểu rõ Thông Thiên lão tử, so trong lòng bất kỳ ai đều rõ ràng, có thể để cho Thông Thiên tên kia ít một chút sát phạt chi khí là có bao nhiêu khó. Nhưng cái này Lục Trường Sinh hết lần này tới lần khác làm được. Đây rốt cuộc là ai? Nói tới chỗ này, lão tử xem như minh bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn ý thức. Đồng thời lão tử đối Lục Trường Sinh lên lòng hiếu kỳ, đối Nguyên Thủy đạo, nhị đệ, ta đi dò thám kia đại năng đến tụ cùng. Nguyên Thủy gật đầu nói, đại ca cẩn thận một chút. Lão tử cùng Nguyên Thủy sau khi tách ra liền một thân một mình đi tới chiều ca thành phía trên. Thánh nhân đi vào, bầu trời tự có dị tượng phát sinh, bách điểu cùng bay, thải hà che kín toàn bộ bầu trời. Lúc đầu trên trong viện uống nước trà nhàn nhã Lục Trường Sinh nhìn lên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, đội vàng gọi Liêu A Kỳ, "Cửu Nhi, ngươi đến xem, bầu trời thật đẹp a." A Kỳ nghe được Lục Trường Sinh lời nói, lập tức liền đến liễu. Loại này hai người cùng một chỗ ngắm cảnh sắc không phải là xúc tiến hai người tình cảm thời điểm sao? Lục Trường Sinh gặp A Kỳ một mặt vui mừng chạy tới, hết sức vui mừng, như thế xem ra A Kỳ phụ thân qua đời trong bóng tối đi ra. Cùng lúc đó, A Kỳ nhìn xem Lục Trường Sinh từ ái ánh mắt, không hiểu trong lòng có chút kỳ quái, vì cái gì lao ra nhìn ta ánh mắt kỳ quái a? Cái này ánh mắt nhìn nàng đều có chút xấu hổ. Ngay tại Lục Trường Sinh cùng A Kỳ hai người vừa mới chuẩn bị thưởng thức lên bầu trời cảnh tượng thời điểm, trong hư không dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất, tốt giống như chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến, chủ quán có đây không? Tiểu đạo đến đòi hớp trà uống. Nhìn qua biến mất không thấy gì nữa dị tượng cảnh quan, Lục Trường Sinh ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nhưng nghe đến có khách nhân đến liễu, lập tức Lục Trường Sinh thở dài một hơi, đứng dậy mở cửa ra. Chỉ bất quá khi nhìn đến ngoài cửa người lần đầu tiên, hắn ngây ngẩn cả người. Người tuyết này là ai a? Không trách Lục Trường Sinh nhận lầm, mà là ngoài cửa người, tóc cùng sợi râu quá dài. Không chỉ có như thế, còn trắng tỏa sáng. Trên thêm người tới mặc một bộ đạo bào màu trắng. Lục Trường Sinh có chút nhìn lầm. Người này chính là lão tử. Lão tử đứng trên cổng, bên hông treo cái hồ lô, mặt cười tủm tỉm nói, ngài thế nhưng là chủ quán. Bần đạo mới tới chiều ca thành, ai ngờ đi liễu nửa ngày lạc đường rồi, khát nước lúc vừa vặn đụng phải cha tứ, thật sự là duyên phận a. Chương 13. Lão tử hoài nghi nhân sinh nghe lão tử thanh âm, Lục Trường Sinh lấy lại tinh thần, hắn tuân theo kính giả yêu trẻ tinh thần, nhiệt tình chiêu đãi lên đến, cười tủm tỉm nói, lão nhân gia mau vào, ta pha trà cho ngươi uống, đi liễu nhiều như vậy đường đều mệt không? Cửu Nhi, cho lão nhân gia kia cầm cái ăn đích. A Kỳ bội vàng cầm chút điểm tâm đi lên, sau đó không cẩn thận đụng phải lão tử. Trong nháy mắt, A Kỳ giống như đụng phải cái gì chuyện kinh khủng, toàn thân run rẩy, thần sắc hoảng sợ. Ba tức, A Kỳ trên tay bánh ngọt rơi trên liễu điện, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lão giả. Cái này khí tức, lại là một tôn thánh nhân. Trong lúc nhất thời, doa đến A Kỳ cứng ngắc ngay tại chỗ. Lão tử liếc qua A Kỳ, không nói gì. Hắn cũng trong nháy mắt nhận ra, trước mắt nữ nhân đây chính là kia muốn mê hoặc trụ vương Cựu Vĩ Hồ, không nghĩ tới lại trong cái này. Lục Trường Sinh lúc này vọt lên một bình trà, đi tới, trông thấy Ạt Kỷ ngốc trệ đứng trong cái này, trên mặt đất bánh ngọt rơi lả tả trên đất. Lục Trường Sinh vội vàng nói, "Cửu Nhi, thế nhưng là phát sinh chuyện gì?" Nói xong hắn lại tràn đầy hối nay nói với Lao Tử Đạo, "Lão nhân già, không có ý tứ, Cửu Nhi không cẩn thận đem bánh ngọt rơi trên mặt đất rồi, ta một lần nữa đổi một phần cho ngươi." Mà lúc này đây, Tô Đát thầm cười khổ, càng không tốt giải thích cái gì. Chẳng lẽ lại nàng nói cho lão gia, chính mình sợ dĩ dạng này, là bởi vì phát hiện trước mắt vị lão giả này là một tôn thánh nhân. Nàng biết Lục Trường Sinh nhận cư ở đây, là vì du lịch Hồng Trần, nếu là ở đây vạch trần lão giả thân phận, vạn nhất nhiễu loạn ông chủ tâm cảnh, đến lúc đó liền phiền toái. Cho nên gặp Lục Trường Sinh vì chính mình giải vây, A Kỳ lộ ra một nụ cười khổ, mở miệng nói, "Lão gia, vừa mới đột nhiên lực bất tòng tâm, nô tỳ cái này đi cho khách nhân mừng cái mới." Nhưng Lục Trường Sinh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào A Kỳ, còn tưởng rằng A Kỳ là bệnh rồi, lo lắng nói, "Ta nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, tựa hồ có chút không thoải mái, đã như vậy, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này ta đến chiêu đãi là được rồi." Lão tử cũng mở miệng, "Tiểu đạo không cần ăn đích, đã bị cô nương này thân thể ôm việc gì vẫn là đi nghỉ trước đi, không phải có chuyện gì tiểu đạo ngược lại là sai lầm liễu." Lục Trường Sinh một mặt đồng ý, như thế mỹ mạo thị nữ chỗ đó tìm à, vạn nhất bị bệnh rồi, cũng quá đáng thương đi. Nghe vậy, A Kỳ như là đại xá một bàn, cảm kích nói, "Đã lao ra mở miệng rồi, kia nô tỳ liền đi vào nghỉ ngơi rồi, như lão gia có chuyện gì, nhất định phải gọi nô tỳ." "Tốt tốt rồi, ngươi mau vào đi thôi." A Kỳ rời đi về sau, Lục Trường Sinh liền đối với Lao Tử Đạo, "Đạo trưởng đường xa mà đến, ta cho đạo trưởng cua ấm trà đi." Lao Tử gật đầu nói, "Vậy liền đa tạ chủ quán liễu." Nói, Lục Trường Sinh lấy ra từ Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia dọa dẫm đến bộ kia đồ uống trà, chuẩn bị bắt đầu pha trà. Lão tử nhìn xem trà này cố, trong con ngươi lộ ra một tia tinh quang. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra rồi, đây không phải nguyên thủy đồ uống trà sao? Vẫn là tiên thiên linh bảo, làm sao lại trong cái này? Gặp lão tử nhìn chằm chằm vào đồ uống trà, Lục Trường Sinh mở miệng giải thích, "Trước đó không lâu, có một cái giang hồ thuật sĩ đến ta trà này tứ, còn muốn cướp ta một bản đệm góc bản sách, ta đem hắn đánh liễu một trận, về sau hắn nói dùng đồ vật đến đổi." "Ê, đây chính là hắn lấy ra đổi đích." Nghe đến đó, lão giả náo hải ông một chút có chút ngộp bức. Cái thứ nhất nghĩ đến liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ bất quá nghe tới Lục Trường Sinh nói đem đối phương đánh liễu một trận, lão tử trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Nguyên Thủy là bọn hắn tam thanh bên trong thực lực thấp nhất, thế nhưng là tại trước mắt Hồng Hoang Thánh Nhân bên trong, hắn thực lực đủ để phía trước liệt. Mà lại như thế nào đi nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là thánh nhân a. Ở cái thế giới này, có thể mấy người có thể đem thánh nhân cho đánh một trận. Kết quả lão bản này lại còn nói đánh liễu một trận, muốn còn muốn lại tìm kiếm đến tận cùng. Hiện trong nghe Lục Trường Sinh lời nói này, để lão tử tâm càng phát ra kinh nghi bất định. Lão tử con mắt biến thành màu xanh, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Hắn muốn thi triển thánh nhân thần thông, xem đấu đối phương lai lịch cùng góc chân. Nhưng kết quả, lão tử thấy là một mảnh hư vô. Hư vô? Cái này sao có thể? Lão tử từ trên thân Lục Trường Sinh thấy là một mảnh hỗn độn. Lập tức, lão giả cả người đều ngây dại. "Lão nhân gia, lão nhân gia." Ngay tại lão tử thất thần ngẩn người thời điểm, Lục Trường Sinh nhẹ giọng kêu một tiếng, tại lão tử trước mắt phất phất tay. Đồng thời hắn kinh nghi nhìn chằm chằm lão giả con mắt quan sát. "Lão nhân gia kia con mắt giống như có điểm gì lạ lạ a? Làm sao còn có chút màu xanh a? Kia không thành là bệnh tăng nhãn áp, hay là được bệnh đục thủy tinh thể?" Đột nhiên, Lục Trường Sinh trong đầu hiện lên một chút kỳ quái ý nghĩ. Trên hắn xem ra, bệnh tăng nhãn áp cùng bệnh đục thủy tinh thể ở địa cầu là một loại rất phổ biến bệnh, nhất là trên người lớn tuổi người già rất phổ biến. Mà trên thế giới này, chữa bệnh kỹ thuật không phát đạt, người bình thường được loại bệnh này, cơ bản không chữa khỏi. Cho nên trong lúc nhất thời, Lục Trường Sinh nhịn không được có chút đồng tình trước mắt lão tử. Đồng thời, Lục Trường Sinh trong lòng yên lặng niệm mấy lần nhất định phải ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Chính mình nhất định phải chú ý thân thể khỏe mạnh. Nếu là chính mình ở cái thế giới này bị bệnh gì, làm không tốt liền trị không hết liễu. Ngay tại Lục Trường Sinh suy nghĩ lung tung lúc, lão tử lúc này đã thu hồi thần thông, áp chế trong lòng chấn kinh chi sắc, sau đó nhìn qua Lục Trường Sinh một chút, từ tốn nói, "Chủ quán vì sao như thế nhìn ta?" Lục Trường Sinh không biết nên làm sao an ủi lão giả, cho nên nói lung tung cùng nhau, "Lão nhân già, gần nhất con mắt có phải hay không có chút không thoải mái a? Ta nói với ngươi không muốn quá phận trầm mê tu đạo, dù sao thân thể mới là trọng yếu nhất. Mặc dù ngươi được bệnh đục thủy tinh thể, nhưng là hiện tại hẳn là còn không nghiêm trọng, nói không chừng nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp." Chỉ là lão tử nghe những lời này một mặt ngộp bức. "Bệnh đục thủy tinh thể? A, cái quỷ gì? Chính mình hoàn toàn nghe không hiểu a." Một mực quan sát đến tình huống bên ngoài A Kỳ, gặp lão tử một mặt ngộp bức bộ dáng nhịn không được cười lên. Đồng thời đối Lục Trường Sinh càng phát ra kính sợ. Lão tử thân là Hồng Quân lão tổ tọa hạ thủ đệ tử, khi nào có người dám dạng này nói với hắn lời nói? Chỉ sợ cũng chỉ có lão gia dám dạng này tại thánh nhân trước mặt hồ ngôn loạn ngữ đi. Bất quá ngay tại lão tử chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm nhận được một tia ba động. Tập trung nhìn vào, lão tử phát hiện đằng sau trong miệng quả, trong mắt đều muốn dọa rơi ra tới. Tiên tiên cực phẩm linh quả, lại xem xét tùy ý thả trên địa đốn tuổi đao. Vậy mà tràn ngập hỗn độn chi khí, hỗn độn chí bảo. Lập tức lão tử đều cả kinh mau trốn nhảy dựng lên liếu. "Trời ạ, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Vì cái gì hỗn độn chí bảo sẽ xuất hiện trong cái này, còn bị như thế tùy ý thả trên địa? Xem ra, tựa hồ bị dùng để đốn tuổi." Trong lúc nhất thời, lão tử hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện tại tựa hồ minh bạch liêu cái gì. Quả nhiên, trước mắt cái này Lục Trường Sinh không phải bình thường, có thể có được hỗn độn chí bảo, há có thể là một người bình thường. Ngay tại lão tử khiếp sợ không thôi thời điểm, lúc này Lục Trường Sinh đã đem nước trà cùng bánh ngọt đều bưng tới liêu. Chỉ gặp hắn đem nước trà đổ vào trong chén trà, sau đó đưa cho lão tử đạo, lão nhân gia tranh thủ thời gian trước uống ngụm nước đi, lâu như vậy ngay cả nước bọt cũng còn không uống. Lão tử hít sâu một hơi, ra vẻ trấn định, nâng chung trà lên. Không biết có phải hay không bởi vì đồ uống trà vì tiên tiên linh bảo nguyên nhân, vẫn là cái khác thế nào, lão tử cảm giác đến trà này nghe cũng là người ta thần thanh khí sảng. Sau đó nhấp một miếng, lão tử trừng lớn hai mắt. Trà này, đây là cái quỷ gì? Vì cái gì trà này lại để tâm hắn cảnh có một tia bừng lòng? Chẳng lẽ là trà này chứa ở tiên tiên linh bảo bên trong đều thăng cấp? Không, không có khả năng. Kia trước đó hắn tại Tử Tiêu cung, đồng dạng uống rất đa dụng tiên tiên linh bảo trang trà a, cũng không có như vậy biến hóa a. Cho nên nhất định là nước trà này bản thân nguyên nhân. Thân là thánh nhân, lão tử tâm cảnh sớm đã đạt tới một loại thượng nhân khó mà miêu tả cảnh giới. Đã nhiều năm như vậy, có thể để cho tâm hắn cảnh bừng lòng, đạt được tăng lên tình huống, ít càng thêm ít. Tại uống một chén này trà, cảm nhận được dạng này biến hóa, lão tử trong lòng lần nữa khiếp sợ đến cực điểm. Hắn lần nữa nhìn về phía Lục Trường Sinh ánh mắt triệt để thay đổi. Cái này Lục Trường Sinh đến cùng là người phương nào? Vì cái gì tiện tay cho trà lại còn có như thế công hiệu? Khó trách cái này Cửu Vĩ Hồ trong cái này không đi. Khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh chính mình đệ tử không nên trêu chọc đối phương. Thì ra là thế. Kết hợp trước khi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chính mình nói sự tình, cùng đối Lục Trường Sinh thân phận suy đoán. Lão tử giờ khắc này cảm thấy, trước mắt Lục Trường Sinh, không, hẳn là Lục Tiền Bối, tu vi nhất định trên thánh nhân chi. Nếu là Lục Tiền Bối cứng rắn muốn che chở Cửu Vĩ Hồ lời nói chính mình cùng thánh nhân khác, cũng cầm đối phương không có cách nào a. Chỉ là như vậy, kia phong thần nên làm thế nào cho phải a? Lão tử uống một ngụm trà sau, trong lòng suy nghĩ đã chuyển vô số hạng. Lục Trường Sinh gặp lão tử uống một ngụm trà, sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng là trà này xảy ra vấn đề gì, đội vàng chính mình đổ ra cũng uống một ngụm. Xách, hương vị đồng dạng tốt, nhưng vì sao lão giả có thể như vậy biểu lộ? Chẳng lẽ lại là người có ba gấp không thành? Người cổ đại lại hàm xúc, sợ là không có ý tứ nói ra miệng. Tự cho là quan tâm Lục Trường Sinh đạo, lão nhân gia, nhà sĩ ở bên trái chuyển cái kia giao lộ. Lão tử bị Lục Trường Sinh lời nói lần nữa ngậm bực đến liêu. Nhà sĩ, nói với phương lúc này lời này là có ý gì? Từ khi tu đạo về sau, lão tử liền tích cốc rồi, như xí loại sự tình này, đã sớm cùng lão tử là cách xa vạn dặm liễu. Cái này Lục Tiền Bối hôm nay bỗng nhiên nói chuyện, lão tử nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, nhà sĩ tựa như là phàm nhân dùng để bài tiết địa phương, nhưng là lại liên quan gì đến hắn? Chẳng lẽ Lục Tiền Bối là tại ám chỉ cái gì? Nhà sĩ là bài tiết ô uế địa phương. Chẳng lẽ Lục Tiền Bối tại ám chỉ chính mình hẳn là đem trong đầu những lộn xộn đồ vật đều bài trừ ra kia, mà chính mình tu đạo chính là vô vi? Càng nghĩ, lão tử trong mắt thần thái càng phát ra sáng chói. Thì ra là thế, ta hiểu. Lập tức, lão tử trên thân khí thế lần nữa biến hóa, trở nên càng thêm xuất trần phiêu miểu. Chương 14. Vui mừng đến, Dĩ Giả Loạn Chân nhìn thấy lão tử trên mặt vui mừng, Lục Trường Sinh tưởng rằng chính mình chỉ nhà sĩ, lão nhân gia kia tại nói lời cảm tạ đâu. Liên hội vàng khoát tay nói, không cần phải khách khí, lão nhân gia mau đi đi. Lão tử nghe tới ý tứ liền là, lời đã kể xong rồi, ngươi có thể đi liễu. Tiền bối đều nói như vậy rồi, lão tử đương nhiên tức thời đứng lên nói, cung kính bái tạ đạo, vần đạo cáo tử. Lục Trường Sinh nhiệt tình nói, lần sau lại đến uống trà a. Lão tử nghe xong, tiền bối này ý là lần sau có khó khăn lại tìm hắn sao? Kia thật là quá tốt rồi. Chính mình từ khi trở thành thánh nhân sau, đối với bước kế tiếp cảnh giới thủy chung là không nghĩ ra, hiện tại có tiền bối nguyện ý chỉ điểm, chính mình nhất định phải cố gắng ôm vào tiền bối đuổi. Mà lão tử nghĩ như vậy ra cửa liền quay đầu dương sân liễu. Lần này tiền bối chỉ điểm tâm hắn cảnh có chỗ đột phá, mà kia vô vi hai chữ càng làm cho hắn cảm thụ rất nhiều, cho nên hắn phải nhanh củng cố tu vi. Một mực âm thầm chú ý lão tử bên này Nguyên Thủy Thiên Tôn, gặp lão tử như vậy rời đi, cả người đã choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lão tử đi một chuyến triều ca, trở về liền bế quan rồi, trên mặt còn cười hì hì. Chẳng lẽ là vị kia làm cái gì? Nguyên Thủy ngồi trên bồ đoàn chi, suy nghĩ nhân sinh. Triều ca thành trà tứ. Lão tử sau khi đi, Lục Trường Sinh vội vàng đi ả kỵ ở sân phòng, gõ gõ cửa mở miệng nói, "Tiểu Cửu, ngươi còn tốt chứ?" Đồng thời Lục Trường Sinh đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không trực tiếp đẩy cửa đi vào đâu. Lục Trường Sinh biết tại cổ đại nô tỳ liền là tư nhân vật sở hữu. Nói dễ nghe một điểm liền là nô tỳ, nói khó nghe một điểm, liền xem như đánh chết nô tỳ cũng sẽ không có người nói cái gì. Chớ nói chi là cái gì tiến vào nô tỳ gian phòng còn muốn gõ cửa. Cho nên A Kỳ nghe được tiếng đập cửa, trong lòng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Lục Trường Sinh lại vẫn sẽ bận tâm chính mình, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên tuôn ra một dòng nước ấm. Không phải là bởi vì Lục Trường Sinh tu vi lợi hại, thuần túy cũng là bởi vì người này. "Lao ra, ta tốt một chút liệu." A Kỳ xấu hổ mở cửa phòng ra. Lục Trường Sinh gặp A Kỳ trên mặt đỏ ửng, còn tưởng rằng A Kỳ phát sốt rồi, vội vàng dùng tay phải sờ bên trên A Kỳ cái trán. "Không bằng a." Lục Trường Sinh lời nói để A Kỳ lui về phía sau một bước, "Lao ra, ngươi đang làm gì đó?" Lục Trường Sinh cười ngượng ngùng sờ lên cái mũi đạo, "Lão gia ta cho là ngươi phát sốt rồi, nhất thời nóng nổi, ngươi đừng thấy lạ." A Kỳ giận một chút Lục Trường Sinh, người này thật sự là. Lục Trường Sinh cùng A Kỳ ở chỗ này vừa nói vừa cười, quan trọng thì là lần nữa tiến cùng gặp mặt chủ vương. Thái sư, ngươi nói ngươi gặp cao nhân, ngươi tu vi lần nữa tấn thăng liễu. Không sai, bất quá vị cao nhân nào không muốn người khác đi quấy rầy hắn, cho nên đại vương nhưng tuyệt đối đừng đã quấy rầy đối phương. Văn Trọng dám như thế nói với trụ vương lời nói, tự nhiên là bởi vì Văn Trọng là A Cha, thậm chí trải qua đời thứ ba vương triều. Cho nên Văn Trọng lời nói, trụ vương tự nhiên là sẽ nghe. Đại vương, hiện tại đã có ứng đối phương pháp, thần cái này đi bình định Bắc Hải. Thái sư cẩn thận chút. Trụ vương dặn dò vài câu, Văn Thái sư liền rời đi. Lúc này trụ vương hậu cung đã 3000 mỹ nữ, mà trụ vương vẫn là nghĩ đến muốn vơ vét mỹ nhân. Không có Văn Thái sư, trụ vương liền giống như thả ra chiếc lồng chim. Quý trọng, vưu hồn bái kiến đại vương. Trụ vương cười to nói, hai vị ái khanh đến rất đúng lúc, kia Tô hộ chi nữ làm sao còn chưa tới hoàng cung. Quý trọng cùng vưu hồn hai người hai mặt nhìn nhau. Quý trọng con ngươi đảo một vòng đạo, đại vương, nhất định là kia Tô hộ có liếu tâm làm loạn, cho nên không muốn đem nữ nhi đưa vào. Vưu hồn cũng phụ hòa nói, không sai. Thân nguyện ý vì đại vương đi một lần Ký Châu, nhìn xem kia Tô hộ đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tốt, Vưu hồn, ngươi liền thay cô đi một chuyến. Ký Châu. Tô hộ trong thư phòng thương lượng với Mưu thần nên làm thế nào cho phải. Hắn cũng biết chính mình nữ nhi tại vào triều ca thời điểm đã không thấy tăm hơi. Hầu ra, ta nhìn chẳng bằng phản tính toán. Nói chuyện là một cái giữ lại tròm dâu dê đạo nhân này là Tô hộ thủ hạ mưu sĩ, vì Tô hộ bày ra qua rất nhiều mưu sĩ, cho nên cũng thâm thụ Tô hộ tin cậy. Nhưng giờ phút này hắn nói ra đề nghị trực tiếp liền bị Tô hộ bác bỏ. Tiên sinh, hiện nay không phải thời cơ tốt nhất ta. Tô hộ tự nhiên cũng là nghĩ làm đến địa vị càng cao hơn đường, nhưng hôm nay trụ vương đối với hắn cũng còn chưa làm cái gì. Còn nữa bây giờ thương triều bình cường mã tráng, nếu là lại cho hắn một chút thời gian liền tốt. Báo. Tô hộ ngay tại thương lượng với mưu sĩ thời điểm, cổng trông coi binh sĩ tiến đến đạo, hầu ra, cổng có một cái tự xưng vưu hồn người cầu kiến. Vưu hồn. Người này không còn trụ vương trước mặt lại nhảy đích, chạy thế nào đến Ký Châu liễu. Bất quá người này là trụ vương trước mắt hồng nhân, Tô hộ trước mắt còn không có ý định phản trụ vương lời nói, vẫn là phải bưng lấy vưu hồn đích. Tô hộ sửa sang lại biểu lộ, mặt mỉm cười đi ra. Cùng một cái mặc dù mặc quan phục, nhưng lại tặc mi thử nhãn. Càng đại nhân, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón a. Tô hộ cười ra đón. Vưu hồn sờ lấy ria mép, cười ra nói, Tô hầu gia. Tô hộ đem vưu hồn mời tiền đến, vưu hồn vừa đi vừa nhìn hầu phủ cấu tạo. Hầu gia, ngươi cái này hầu phủ nhìn a ngược lại là cảnh trí không tệ a, càng đại nhân tại triều nhiều năm, những này sợ vẫn là không vào được ngài mắt đi. Ai, Ký Châu phong cảnh tú lệ, ta đoạn đường này đi tới, trông thấy dân chúng giống như chỉ nghe Ký Châu hầu, mà không nghe thấy đại vương a. Thốt ra lời này, Tô hộ lập tức sắc mặt liền thay đổi. Cái này vưu hồn một đỉnh mũ cao liền xuống đến, nếu là trả lời không tốt, sợ là trụ vương đại quân liền muốn tiến đánh tới. Không được, hiện tại ta còn chống cự không được. Tô hộ suy nghĩ chuyển liễu tầm vài vòng, lúc này liền lấy ra một cái thêu tinh mỹ tuyệt luân cái túi nhét vào vưu hồn trong tay. Càng đại nhân, đường xa mà tới đây a vất vả sợ là nhìn lầm liễu. Vưu hồn ước lượng trong tay túi tiền, hài lòng. Hắn cười ha hà đạo, khả năng đi. Bản quan lần này đến đây là vì Tô đắc kỷ một chuyện, không biết hầu gia ngài nữa nhi vì cái gì đến nay còn chưa tới triều ca a. Tô hộ còi báo động đại tác. Quả nhiên là vì việc này mà đến. Sau đó Tô hộ cười nói, tiểu nữ trên đường ngẫu cảm giác phong hàn, sợ lây nhiễm đại vương, cho nên trực tiếp trở về, cái này không phong hàn vừa vặn, đang định đưa đến triều ca đâu. Tại ra ngoài gặp Vưu hồn trước đó, Tô hộ liền đã nghĩ đến dùng một cô gái khác đi thay thế. A Kỷ chi danh dù truyền đến triều ca, nhưng là đại vương chợt nhưng không có gặp qua A Kỷ. Vì Ký Châu hầu phụ thượng hạ, Tô hộ đành phải ra hạ sách này. Mặt khác hắn cũng phái người đi tìm A Kỷ, nữ nhi ngày bình thường từ trước đến nay nhu thuận. Lần này vì không liên lụy hầu phụ càng là nguyện ý đứng ra. Tô hộ cảm thấy A Kỷ nhất định là sẽ ra điều gì ngoài ý muốn. Áo. Bản quan phụng đại vương chi mệnh đến đây mời A Kỷ nương nương, không biết A Kỷ nương nương hiện trong ở đâu. Vưu hồn không cho Tô hộ suy nghĩ thời gian, gọn gàng dứt khoát hỏi. Càng đại nhân chờ một lát, ta cái này đi mời tiểu nữ. Tô hộ lưu lại hai người thị nữ ở một bên phục thị Vưu hồn, chính mình thì là tìm nữ nhi đi. Tô hộ lui liếu tất cả mọi người sau, một cái mỹ nhân tiến lên phúc thân đạo, Sảo Nhi gặp qua hầu gia. Sảo Nhi là phụ thượng một cái mỹ mạo nha hoàn, có thể nói ngoại trừ A Kỷ bên ngoài, nàng là đẹp nhất đích. Chương 15. Sảo Nhi tiến cung, an lẩu liêu Tô hộ đối Sảo Nhi đạo, Sảo Nhi, Ký Châu hầu phụ thượng ra đời chết toàn bộ nhờ ngươi rồi, xin nhận lao phu cúi đầu. Sảo Nhi vội vàng tránh né đạo, hầu gia thu lưu ta cái mạng này tự nhiên là hầu gia đích. Tô hộ cùng Sảo Nhi bàn giao vài câu sau, liền đem Sảo Nhi mang ra đối Vưu hồn đạo, đây cũng là tiểu nữ A Kỷ. Vưu hồn nhìn xem cái này mang theo mạng che mặt nữ tử, cười lạnh nói, hầu gia nếu là tùy ý nói một nữ tử là A Kỷ nương nương, bản quan chẳng phải là gặp ngươi. Tô hộ khí chạy lên não, nhưng là Vưu hồn tại từng bước ép sát, Tô hộ cũng không có biện pháp nào. Sảo Nhi lấy xuống mạng che mặt. Diệu a. Vưu hồn bố trưởng. Nữ tử trước mắt môi son không điểm mà đỏ, mắt ngọc mày ngài. Vưu hồn vỗ tay, mở miệng nói, không hổ là danh truyền thiên hạ Tô đắc kỷ. Tô hộ không tốt đạo, hiện tại đại nhân tin không. Ha ha, tự nhiên, bản quan cũng là vì liễu để bảo hiểm. Vưu hồn tại Ký Châu thành chơi một hồi, sau ba ngày liền dẫn A Kỷ về tới triều ca thành. Mà thật A Kỷ ngay tại trà tứ cùng với Lục Trường Sinh vui vẻ chơi đùa. Dù sao ôm chặt Lục Trường Sinh đùi liền đại biểu có thể đắc đạo a. Tam thập tam thiên. Ngọc hư cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tới Tô hộ lại đưa một đứa con gái tiến cung, vội vàng thông chi nữ hoa. Nữ hoa vốn cho là mình đưa cựu vĩ hồ họa loạn triều cương, về sau sự tình cũng không cần chính mình nhúng tay rồi, cái này nhân quả cũng cùng chính mình không có quan hệ. dù sao cũng là trụ vương đề thơ lại trước, chính mình cũng là giải quyết xong cái này nhân quả ở phía sau. Nhưng vừa mới Nguyên Thủy Thiên Tôn một phen truyền đến, muốn một lần nữa tìm yêu hồ mê hoặc trụ vương. Nữ hoa là lòng tràn đầy hiếu kỳ a. Kết quả tính toán, cái này cựu vĩ hồ vị trí nàng lại coi không ra. Một mảnh hỗn độn. Phải biết nàng thế nhưng là thánh nhân. Trên đời này còn có nàng coi không ra đồ vật. Nhưng là nàng không muốn dây dưa quá nhiều nhân quả, liền đành phải lại để cho Hiên Viên Mộ Phần Hồ yêu đi thân trên. Lần này Ạt Kỷ đi Lục Trường Sinh nơi đó, nhưng vẫn là có mới Ạt Kỷ xuất hiện. Lịch sử bánh răng cuối cùng sẽ từ từ kích thích. Nhận nữ hoa mệnh lệnh hồ yêu thuận lịch sử quỹ tích đem vị này xảo nhi nguyên thần diệt rồi, vào xảo nhi thiếu. Chiêu ca trả tứ. Ạt Kỷ ngay tại chịu khó quét rác, đột nhiên đứng lên. Lục Trường Sinh hỏi, "Tiểu nhi, thế nào?" Ạt Kỷ nội tâm nghi hoặc, vừa mới tại chiêu ca trong thành tựa hồ cảm ứng được đồng tộc khí tức, vẫn là rất chán ghét hương vị. "Là ai đâu?" "Tiểu nhi, tiểu nhi." Lục Trường Sinh tay tại Ạt Kỷ trước mắt lung lay. Ạt Kỷ lấy lại tinh thần, gặp Lục Trường Sinh lo lắng nhìn về phía hắn nhân tiện nói, "Nô tỳ chỉ là nhớ tới cùng với phụ thân thời gian." Lục Trường Sinh nhân cần nói, "Nhập gia tùy tục, đã ngươi lại tới đây, nơi này chính là nhà ngươi." "Nhập gia tùy tục." Ạt Kỷ càng nghĩ càng thấy đến câu nói này liền là Lục Tiền Bối đang chỉ điểm chính mình, đã rời đi Liễu Hiên Viên một phần, đi vào chiều ca liền không cần muốn đi qua chuyện. Lục Trường Sinh ném tới một cái quả đạo, "Ăn quả, ban đêm lão gia ta tự mình xuống bếp, ăn lẩu." "Tốt lại." "Lục lão bản." Cổng truyền đến tiếng la. Lục Trường Sinh quay đầu lại nhìn, nguyên lai là Triệu Công Minh. Thật sự là đến sớm không bằng tới xảo. "Lão Triệu, ban đêm ta nấu nồi lẩu ăn, ngươi tới hay không?" "Nồi lẩu? Kia là vật gì? Chẳng lẽ là thượng cổ phương pháp ăn? Xem ra hôm nay có lộc ăn." Triệu Công Minh mở miệng nói, "Tốt, ta ban đêm ngược lại muốn xem lửa này nổi là vật gì." Lục Trường Sinh trên mặt cười nói, "Đây chính là ăn có thể để ngươi lưu luyến quên về đồ tốt ta." Triệu Công Minh nghĩ thầm, cái này đồ tốt cũng không biết chính mình kêu ba vị muội muội có thể hay không ăn vào, hỏi một chút ông chủ tốt. "Lục lão bản, ta có ba vị muội muội, là chút ăn hàng, không biết có thể hay không ban đêm cũng tới tham gia náo nhiệt." "Được a." "Ăn lẩu người này đa tài náo nhiệt." Lục Trường Sinh liền nói ngay, "Tiểu nhi, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhiều một ít, ban đêm người như nhiều." Triệu Công Minh lập tức đạo, "Vậy ta liền đi gọi ta kêu ba vị muội muội." "Tốt." Triệu Công Minh nghĩ đến bực này cơ duyên, ba vị muội muội bỏ qua coi như quá khó khăn. Thế là tranh thủ thời gian trở lại Kim Ngao đảo bên trong Tam Tiên đảo. "Ba vị muội muội, mau ra đây." "Đại ca, sao ngươi lại tới đây?" "Ba vị muội muội, đại ca đến tiễn ngươi nhóm một trận tạo hóa." Tam Tiêu hai mặt nhìn nhau, đến các nàng cấp độ này, cái này tạo hóa cũng không phải nói có là có. Nhưng Triệu Công Minh lại nói cho bọn hắn một trận tạo hóa. "Tốt rồi, chúng ta nhanh đi chiều ca đi, không phải để tiền bối chờ chúng ta cũng quá thất lễ." "Tiền bối?" Có thể làm cho Triệu Công Minh vị này chuẩn thánh xưng là tiền bối cũng chỉ có thánh nhân. Thế nhưng là tại chiều ca thánh nhân, đó là ai? Triệu Công Minh cũng không kịp giải thích nhiều như vậy. Nhân tiện nói, "Ta trên đường cùng các ngươi giải thích." Trên đường đi, Triệu Công Minh mang theo Tam Tiêu cố ý nhấn mạnh vị này Lục Tiền Bối là nghĩ lĩnh ngộ hồng trần mới tại chiều ca thành mở một cái trà tứ đích, cho nên ngàn bạn không thể nói tu hành cái gì nói lỡ miệng. Mặt khác, tiền bối nếu là nói những lời gì, các ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ rồi, lần trước ta xem Lục lão bản viết một quyển sách, ta tấn giai chuẩn thánh liễu. Sư tôn uống Lục lão bản một ly trà, tâm cảnh tăng lên. "Cái gì? Ngay cả sư tôn cũng đi qua?" Bích Tiêu kinh hô. "Không sai." Triệu Công Minh liên tục gật đầu, "Đạo, cho nên các ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận một chút, không muốn lọt chân ngựa." Triệu Công Minh lại là một phen căn dặn sau, bốn người chạy tới chiều ca. Vừa vặn Lục Trường Sinh đã trong kia loay hoay một cái kỳ quái cái nổi. Triệu Công Minh mang theo Tam Tiêu đúng lúc đổi tới, Tô Đát Kỷ vừa vặn cũng loay hoay tốt nguyên liệu nấu ăn, khi nhìn thấy Triệu Công Minh sau lưng mang theo ba mỹ nữ, trong mắt trải qua một tia cảnh giác. Lục Trường Sinh gặp Triệu Công Minh đến rồi, vội vàng hô, "Lão Triệu, mau mau, nồi mở rồi, này đến liệu thế nhưng là ta tự mình xào đích." Lục Trường Sinh quay đầu, thấy được Tam Tiêu, ánh mắt lóe lên kinh diễm, nhịn không được hâm mộ liêu lên đến. "Ba vị này mỹ nữ đều là Lão Triệu muội muội a." "Trời ạ, Lão Triệu cũng quá có phúc phần đi. Ba vị muội muội đều đẹp mắt như vậy đâu." Tam Tiêu tiến lên theo thứ tự giảng liêu chính mình danh tự sau, Lục Trường Sinh liền hô, "Nếu là Lão Triệu muội tử, đều là chính mình người." Nhanh cầm nguyên liệu nấu ăn đến xuyến. "Xuyến?" Triệu Công Minh hỏi, không biết cái này xuyến là ý gì. Lục Trường Sinh vô vô cái chán. "Quên đi. Hiện tại thương triều, bọn hắn không biết như thế nào xuyến." Thế là Lục Trường Sinh cầm lấy một mảnh thịt bò, thả trong nóng hổi đáy nồi, ước chừng 5 giây sau, Lục Trường Sinh cầm lên đến, đặt ở miệng. "Thật là thơm. Cái này đáy nồi có hiện đại kia bị liễu." Bốn người nhìn xem Lục Trường Sinh động tác sau, đều là học theo cầm lấy chính mình muốn ăn đồ vật sau đó đặt ở đáy nồi xuyến. Lục Trường Sinh còn chi kỳ đạo, cái này lại muốn chờ một lúc, cái này có thể ăn. Bốn người ăn cái thứ nhất, đều mở to hai mắt nhìn. "Đây là cái gì a? Vì cái gì ăn ngon như vậy?" Chương 16. Tam Tiêu tấn thăng, Thương Vương sau quên càn đám người nhao nhao bắt đầu ăn, ngươi một mảnh thịt bò, ta một mảnh thịt heo. Lục Trường Sinh nhìn xem đám người phong thượng, nghĩ thầm, không hổ là nổi lẩu uy lực. Những người cổ đại này không hưởng thụ được quá thật đẹp ăn. Nhưng rất nhanh, A Kỳ trước hết cảm thấy vùng đan điền kia linh lực nhấp nô. Chính mình lại sắp đột phá rồi. Nàng vốn là thiên tiên tu vi, cái này bỗng nhiên nổi lẩu vào trong bụng sau, nàng thực lực lập tức liền từ phía trên tiên báo tố đến liễu kim tiên tu vi. A Kỳ chấn kinh liễu. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu cũng chấn kinh liễu. Rất nhanh Tam Tiêu cũng cảm nhận được đến từ đan điền kia cỗ lửa nóng. Bởi vì Tam Tiêu tu vi vốn liền là đại la kim tiên tu vi, cho nên cảm thụ tự nhiên sẽ chậm một chút. Ở một bên Triệu Công Minh lập tức liền cảm giác được ba vị muội muội thực lực ba động, ám đạo không tốt. A Kỳ tấn thăng bất quá mới đến kim tiên, quấy rầy không đến tiền bối. Thế nhưng là tiến giai đến chuẩn thánh cũng không đồng dạng liễu. Triệu Công Minh vội vàng hướng Trạm Đất Trường Sinh đạo, "Lục lão bản, đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc, ta trước mang theo ba vị muội muội rời đi liễu." Sau đó Triệu Công Minh điên cuồng cho ngươi Tam Tiêu nháy mắt. May mà Tam Tiêu vẫn nhớ Triệu Công Minh dặn dò. Đó chính là ngàn vạn không thể quấy nhiễu tiền bối cảm nộ hồng trần. Cho nên Tam Tiêu từng cái cũng là cáo từ đạo, "Đúng vậy a. Lục tiên bối, chúng ta đi trước." Bốn người lưu luyến không rời nhìn xem nổi lẩu một chút. "Đội vã cáo tử." "Tam tiên đạo." Tam Tiêu nhao nhao đột phá đến chuẩn thánh giai đoạn, mà Tam Tiêu là thông thiên thân truyền đệ tử, tính tới Tam Tiêu sau khi tấn thăng, lập tức đi tới Tam tiên đạo. "Các ngươi làm sao lại nhanh như vậy tấn thăng liễu?" Triệu Công Minh đem hôm nay chuyện phát sinh nói cho Thông Thiên. Thông Thiên biết được đúng là An Lục Trường Sinh nổi lẩu sau lập tức liền tấn thăng chuẩn thánh sau, cũng không kỳ quái. Thông Thiên cũng chúc phúc Tam Tiêu đạo, nếu là có thể cùng vị kia Lục tiền bối tạo mối quan hệ liền nhất định phải tạo mối quan hệ. "Bây giờ, các ngươi cũng tiến giai chuẩn thánh, ta Tiệt giáo vượt qua nan quan hy vọng cũng lớn rất nhiều, đây đều là Lục tiền bối mang tới." Bích Tiêu đạo, "Sư tôn yên tâm." Triều Ca trả tứ, nhìn qua bốn người biến mất thân ảnh. Lục Trường Sinh cảm thán nói, "Nhà này trông được đến xảy ra chuyện gì ghê gớm việc gấp a. Những người này đi cũng quá nhanh đi." A Kỳ rõ ràng cảm giác được đến từ Tam Tiêu muốn tấn thăng lúc cái kia khổng lồ cảm giác áp bách, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nàng biết mấy người là muốn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới liêu. Bất quá nghĩ lại, chính mình thế nhưng là một mực hầu ở lão gia người bên cạnh, nàng cũng chỉ có một ngày sẽ đắc đạo đích. A Kỳ cùng Lục Trường Sinh lại ăn lên nồi lẩu. Hoàng cung, Vũ Hồn từ Ký Châu trở về, trực tiếp tiến cung. Hắn hiểu được bực này mỹ nhân tự nhiên là muốn càng sớm hiến cho đại vương càng tốt. Chu Vương biết được Vũ Hồn sau khi trở về mừng lớn nói, "Tiên." Vũ Hồn nhanh chóng tiến liễu cung, Chu Vương nhìn về phía Vũ Hồn sau lưng đạo, "Mỹ nhân đây." Vũ Hồn cười nói, "Đại vương, A Kỳ nương nương ngay tại ngoài cung chờ đâu." Nhỏ tiếp vào A Kỳ nương nương sau, liền ngựa không dừng bó chạy về. Vũ Hồn như thường lệ vì chính mình tranh công. Quả nhiên Chu Vương sau khi nghe được đại hỉ. "Tốt, Ái Khanh chính là giường cột nước nhà, vì cô chia sẻ rất nhiều a." Thường hoàng kim và lượng. "Ta đại vương." Vũ Hồn vui mừng nhướng mày. Chu Vương để thái giám đi đem A Kỳ hô tiền đến. Tuyên Ký Châu hầu chi nữ A Kỳ một dãy mạng che mặt nữ tử tại thái giám dẫn đầu hạ đi đến. "Bái kiến đại vương." Đại vương nhìn xem tiến đến người toàn thân trên dưới lộ ra phong tình, con mắt đều nhìn thẳng. "Đẹp a, thật sự là quá đẹp." Đại vương đứng dậy đi xuống, còn cuốn A Kỳ đi liễu một vòng sau, đưa tay phải ra đem A Kỳ mạng che mặt hái đi. Trong lúc nhất thời, trong điện tất cả mọi người bị A Kỳ mỹ mạo cho kinh trụ. "Đại vương." Chu Vương đã bị trước mắt A Kỳ cho mê đến sít sao liễu. Hắn phất phắt tay, liền để Vũ Hồn bọn hắn đi xuống. Mấy vị quan viên kia là ngầm hiểu, lập tức liền xuống đi. Chu Vương ôm lấy A Kỳ về tới tầm cung. Tiếp theo 7 ngày liền một mực không vào triều, thương triều chính vụ chất đống một đống lại một đống. Tỷ can Triệu Tập Thương Dung bọn người ở tại trong phủ tề tụ, thương lượng nên làm thế nào cho phải. "Hừ." Đại vương trước kia mặc dù có chút hoang đường, nhưng tốt xấu đem thương triều đem thả trong tâm. Nhưng bây giờ liên tiếp 7 ngày cùng kia yêu nữ pha trộn, tiếp tục như vậy ta mênh mông đại thương chẳng phải là muốn xong. Hoàng cung. Chu Vương trong ngực ôm A Kỳ đạo, "Ái phi có gì muốn chi vật, chỉ cần ái phi muốn, quả nhân đều tìm tới cho ngươi." Đại vương đối thần thiếp thật tốt. A Kỳ cùng Chu Vương ngươi nồng ta nồng thời điểm, thái giám thanh âm truyền đến, Khương Vương sau đến. Một toàn thân tôn quý khí tức nữ tử bước vào tiền đến, nhìn tư thế yên ngang. "Đại vương, ngài đã 7 ngày không có vào triều rồi, chẳng lẽ ngươi muốn vì cái này một nữ tử chôn vùi đại thương giang sơn sao?" Chu Vương ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng là Khương Vương sau thâm thụ quần thần tin cậy, huống hồ Khương Vương sau trung thành tuyệt đối, Chu Vương cũng không nghĩ làm gì dự định. Nhưng là Chu Vương chính là nhân vương, há lại sẽ bị một nữ tử tả hữu. Lúc này quát lớn, "Cô làm cái gì?" Vương hậu hỏi đến rất rộng. A Khương Vương sau sắc mặt chấp nhận. Gả cho Chu Vương nhiều năm như vậy, tuy nói không có Chu Vương vui sắc đẹp, nhưng đối nàng cũng là cho đủ vương hậu mặt mũi. Nhưng hôm nay lại vì một nữ tử trước mặt mọi người quát lớn nàng. Nhưng Khương Vương sau không có quên hôm nay đến mục đích, tiếp tục nói, "Thần thiếp khẩn cầu đại vương đem nàng này đẩy vào lãnh cung, xử lý triều chính." Ở trong mắt một bên xảo nhi nhìn xem Khương Vương song cùng Chu Vương, hiện lên một tia thú vị. Nó vốn là hiên viên mộ phần một con hồ yêu, cũng tên là xảo nhi. Nhưng hiên viên trong mộ kia ạt kỳ thanh danh một mực vượt qua nàng. Liền ngay cả nữ hoa cũng đem nhiệm vụ cho nó. Lần này ạt kỳ mất tích, xảo nhi biết nó cơ hội tới. Quả nhiên nữ hoa pháp chỉ đi vào, mệnh lệnh nàng đi triều ca mê hoặc Chu Vương, sau khi thành công liền trợ nàng đắc đạo thành tiên. Xảo Nhi lúc này ra hiên viên một phần, chiếm kia Xảo Nhi thân thể. Mà tại kia 7 ngày triền miên thời điểm, Xảo Nhi sớm đã nói cho Chu Vương nàng nữ danh là Xảo Nhi, Chu Vương lúc này liền xưng ạt kỳ vì Xảo Nhi liễu. Mà lại Chu Vương giờ phút này đối Xảo Nhi là yêu thích không buông tay, hồ ly tinh mê hoặc năng lực cũng không phải là trương cho đẹp đích. Cho nên Khương Vương sau cho dù trong cung hồi lâu, nhưng là đụng phải loại này hồ ly tinh đương nhiên là không sánh bằng đích. Khương Vương sau tiếp tục đạo, mời đại vương đem nàng này đẩy vào lãnh cung. Chu Vương rốt cục không kiên nhẫn rồi, mở miệng nói, đưa vương hậu hồi cung. Trong Khương Vương sau không dám tin ánh mắt, Chu Vương lại tiếp tục ôm Xảo Nhi ngọt ngào mật mật liêu. Xảo Nhi dựa sát vào nhau trong ngực Chu Vương đạo, "Đại vương, vương hậu tựa như đối ta có cái gì bất mãn à?" Chu Vương trấn an nói, "Có cô tại, nàng không thể đối với ngươi như vậy." Đại vương đối thần thiếp thật tốt. Đón thêm phía thời gian bên trong, Chu Vương cùng Xảo Nhi là như hình với bóng, tại Sảo Nhi đề nghị hạ, thương triều trở nên dân chúng lầm than. Triều ca thành khắp nơi truyền ngôn, Tô Hộ Chi nữ Tô Sảo Nhi đem trụ vương mê coi như trên trời tinh tinh đều muốn cho nàng tháo xuống. Lục Trường Sinh tự nhiên cũng nghe tới uống trà người nói chuyện trời đất đợi nói qua. Nghĩ thầm, A Kỳ đến rồi, xem ra thương triều chậm rãi muốn vong liễu. Chương 17. Vân Trung Tử đến, đại lao tại triều ca. Mà A Kỳ sau khi nghe được, trong lòng kỳ quái, chính mình không phải trong cái này sao? Nơi nào đến A Kỳ? Chẳng lẽ là nữ hoa nương nương lại tìm một cái hồ yêu đến? Nghĩ đến trước đó tại triều ca cảm nhận được cái kia chán ghét khí tức, A Kỳ cảm thấy chính mình chân tướng liễu, chỉ là không biết là ai đến. Hy vọng không phải cái kia chán ghét hồ ly. Trong khoảng thời gian này trong Lục Trường Sinh viện tử tu luyện, nàng đã củng cố kim tiên tu vi. Mà Lục Trường Sinh gặp A Kỳ như vậy nói với nàng, "Cửu Nhi, lão gia ta cho ngươi biểu diễn một tay đi." A Kỳ hiếu kỳ nói, "Là lại muốn ăn nồi lẩu sao?" "Không phải vậy." Lục Trường Sinh cười thần bí. Hắn từ trong phòng lấy ra đàn. A Kỳ ngồi tại Lục Trường Sinh trước mặt. Lục Trường Sinh ngón tay khêu nhẹ. Êm hai thanh âm từ Lục Trường Sinh dưới ngón tay bắn ra. Này khúc tên là Cao Sơn Lưu Thủy. Êm hai thanh âm từ triều ca thành trà tứ bên trong truyền ra, trà tứ bên ngoài bách tính đều ngừng chân lấy nghe âm nhạc. Trên mặt mỗi người đều lộ ra liếu say mê tiểu dung. Giờ phút này, có một vị tu sĩ chính chạy đến. Vừa vặn nghe được Lục Trường Sinh tiếng đàn. Này tu sĩ chính là Vân Trung Tử, Trung Nam Sơn, Ngọc Trụ Động tu sĩ. Hắn tính tới nhân gian dân chúng lầm than, thế là quyết định xuống núi trừ yêu. Hắn bây giờ là Kim Tiên tu vi, từ Trung Nam Sơn đi vào triều ca cũng cần đuổi 3 ngày đường. Ai ngờ đi vào triều ca sau, hắn lại nghe được tuyệt vời như vậy âm nhạc, nói là trong truyền thuyết tiên nhạc cũng không đủ. Vân Trung Tử lúc đầu cảm nhận được hoàng cung kia trùng tiên yêu khí nghị trực tiếp tiến về hoàng cung đích, nhưng đã nửa đường nghe được tuyệt vời này tiếng nhạc, vậy dĩ nhiên là muốn nhìn một chút đến cùng là ai có thể đàn tấu ra tuyệt vời như vậy âm nhạc. Vân Trung Tử hạ, kỳ quái nhìn xem trà tứ. Vì cái gì bực này tiếng nhạc lại một cái trà tứ bên trong xuất hiện? Vân Trung Tử nghi ngờ. Thế là hắn tiến lên gõ gõ cửa. Lúc đầu nghe tiếng đàn đạt kỳ là rất vui vẻ đích, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai vậy? Lao ra thật vất vả đánh đàn, cái nào không có mắt tới quấy rầy. Hạt Kỳ tâm tiền. Lúc này Lục Trường Sinh cũng ngừng tiếng đàn. Vân Trung Tử ám đạo, không tốt, sớm biết chờ bị tiền bối này trước đạn tốt lại tiến vào. Đột một liễu. Đang lúc hắn tại cửa ra vào ảo náo lúc, Hạt Kỳ ra mở cửa. Vân Trung Tử vừa định hành lễ, thấy là Hạt Kỳ, lời đến khỏe miệng liền biến thành, nơi nào đến yêu nghiệt. Ăn bần đạo một kiếm. Ở trong mây tử khống chế hạ, gỗ thông cự quyết kiếm từ không trung bay lên, thẳng hướng Hạt Kỳ bệnh môn mà đi. Nhưng là Vân Trung Tử là Kim Tiên tu vi, Hạt Kỳ tại Lục Trường Sinh bên người đợi. Tu vi từ lâu là kim tiên liễu, chỉ gặp nàng một cái lắc mình tránh thoát, vừa định xuất ra vũ khí đánh nhau. Sau lưng một thanh âm truyền đến, "Cửu Nhi, đã xảy ra chuyện gì?" A Kỳ ám đạo không tốt, cũng không thể để lão gia phát hiện chính mình sẽ tu vi, chính mình tại lão gia trong lòng thế nhưng là một cái yếu đuối, bán mình táng cha có tử. Thế là A Kỳ vội vàng ngừng tiến công. Liền trên gỗ thông cự khuyết kiếm ngựa liền muốn đâm đến A Kỳ lúc, một cái dịu từ đằng xa bổ tới, trực tiếp đem gỗ thông cự khuyết kiếm chém thành liễu hai nửa. Dịu thẻ trên liễu tường. Vân Trung Tử trên địa ngốc đứng đấy. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một vật siêu một chút quá khứ, hắn kiếm liền không có. Khí huyết phun trào, Vân Trung Tử phun ra một ngụm máu tươi. Tốt ngươi cái không muốn mặt đạo sĩ, nhìn ta tỷ nữ dáng dấp đẹp mắt liền muốn ép buộc hắn, còn cầm kiếm uy hiếp. Lục Trường Sinh vừa ra liền thấy Vân Trung Tử muốn đâm đến A Kỳ rồi, bối rối phía dưới vừa vặn trong tay có dịu. May mắn trước kia phi tiêu ném chuẩn. Lục Trường Sinh nhắm chuẩn trường kiếm phương hướng, đem dịu ném ra ngoài, cứu A Kỳ. A Kỳ cũng thút thít chạy tới Lục Trường Sinh phía sau đạo, lao ra, ngươi cần phải làm nô tỳ làm chủ a. Vân Trung Tử gặp trước mắt người này một bữa liền đem chính mình pháp bảo cho chặt đứt rồi, mà lại hắn hoàn toàn liền là một phạm nhân bình thường. Một điểm tu vi cũng nhìn không ra. Thế nhưng là một phạm nhân bình thường sẽ đem chính mình pháp bảo cho làm gãy sao? Mà lại kia dịu. Vừa mới Vân Trung Tử xem qua một mắt, thật cường liệt sát phạt chi khí. Vân Trung Tử chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế pháp bảo, cho dù là hắn sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không có phát hiện. Bất quá trước mắt nam tử này trên mặt bất thiện nhìn xem hắn, Vân Trung Tử dẫn theo một hơi đạo, bần đạo Vân Trung Tử, các hạ sau lưng chính là một con hồ yêu. Ta nhổ vào. Nói với nhà ta tỷ nữ mưu đồ làm loạn, bị ta phát hiện còn là yêu, ngươi thật đúng là cho đạo trưởng tăng thể diện a. Còn nói chính mình là Vân Trung Tử, ai cho ngươi như thế mặt to a? Ngay cả ta một cái dịu đều không tiếp nổi. Lục Trường Sinh lốt bút một nhóm lớn lời nói trực tiếp đánh tới hướng Vân Trung Tử. Vân Trung Tử đầu chỉ cảm thấy óng 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 đích, nhưng là hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy, bởi vì hắn cảm thấy người này trước mặt nhất định là bị hồ yêu mê hoặc rồi, chỉ cần hắn xuất ra chiêu yêu dám nhất định sẽ làm cho trước mắt tiền bối tin tưởng cái này phía sau là cái hồ yêu đích. Vân Trung Tử dãy rủa lấy móc ra chiêu yêu dám, vừa định thi triển pháp thuật chiếu hướng A Kỳ, cũng không có từng muốn Lục Trường Sinh trực tiếp kích tránh thoát chiếu yêu giám. Chiếu yêu giám là một chiếc gương loại pháp bảo, Lục Trường Sinh nhìn xem trong tay chiếu yêu giám, điếu môi nói, xuất ra cái tấm gương muốn làm gì đâu. Tốt rồi, vừa bạn Cửu Nhi thiếu cái gương này coi như ngươi bồi tội đổ bật đi. Vân Trung Tử gặp chiếu yêu giám bị đoạt đi, cả người đều không tốt liễu. Vân Trung Tử vội vàng nói, tiền bối, đây là chiếu yêu giám, chỉ cần hướng ngươi kia sau lưng vừa chiếu, liền có thể đem yêu quái kia nguyên hình soi sáng ra đến. À, tôi Lục Trường Sinh một quyền đánh gục Vân Trung Tử, đạo, ngươi cái đạo sĩ còn dám tại trước mắt ta lại nhảy lẩm bẩm, còn Vân Trung Tử đâu? Vân Trung Tử thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ, tu vi gọi là một cái cao thâm, mà ngươi yếu như vậy không khỏi gió, còn trong cái này nói cái gì yêu quái? Vân Trung Tử bị Lục Trường Sinh đánh liêu một trận, ném ra ngoài cửa. Sau đó Lục Trường Sinh xoay người an ủi còn tại thuốc tiết giạt kỳ đạo, "Tiểu Nhi, không sao. Người xấu đã bị lao ra ta đánh chạy. Tấm gương này cho ngươi, ngươi trang điểm cũng cần một chiếc gương." A Kỳ tiếp nhận chiếu yêu giám, ngượng ngùng đối Lục Trường Sinh đạo, "Đa tạ lao ra thay Cửu Nhi làm chủ. Đã Cửu Nhi ngươi là ta nô tỳ, lao ra ta tự nhiên là phải che chở ngươi, về sau còn có loại người này xuất hiện, lao ra ta gặp một cái đánh một cái." A Kỳ gật đầu nói, "Ừ, lao ra thật lợi hại." Bị như thế một cái mỹ nhân nhìn chằm chằm còn khen lợi hại, Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy lâng lâng, vung tay lên đạo, "Đi, đêm nay ăn lẩu." Mà bị ném ra ngoài cửa Vân Trung Tử đầu vẫn là một mảnh hỗn độn. Hán, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ, liên tiếp ném đi hai kiện pháp bảo, còn bị người ném ra ngoài cửa. Nhưng là vị tiền bối này đến cùng là ai? Vì cái gì lợi hại như thế? Vân Trung Tử rõ ràng cảm giác được hắn ngay cả một tia phản kháng khí lực đều không có liền bị ném đi ra. Chiều này ca tại sao có thể có lớn như thế lao? Vân Trung Tử bây giờ chiều yêu dám cũng không có rồi, còn bản thân bị trọng thương, đi hoàng cung kế hoạch tự nhiên là bị chậm trễ. Chương 18. Nữ hoa mệnh lệnh, Sảo Nhi sơ bố cục tại hoàng cung. Sảo Nhi hoàn toàn không biết có một cái từ Trung Nam Sơn xuống tới tu sĩ muốn tru sát nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng trụ vương có thể nói là phi thường hạnh phúc. Chỉ là nữ hoa thánh nhân đã phái nàng đến thai họa thương triều, nàng nhưng là muốn nghĩ ít biện pháp liễu. Mà lại kia Khương Vương sau cả ngày nhìn nàng cũng không vừa mắt, dứt khoát liền thiết kế cái biện pháp đưa nàng chơi chết. Còn có mấy cái kia nói nàng là họa nước yêu phi đích, nhìn rất chính nghĩa bộ dáng. Vậy cũng chết chúng tốt. Sảo Nhi trong cung nhu đồ, mà Vân Trung Tử thì là một đường lảo đảo về tới Trung Nam Sơn. Đồng tử vội vàng bị Vân Trung Tử đạo, "Sư tôn, ngươi thế nào? Đem đặt ở trong phòng kia bình đan dược đưa cho ta." Đồng tử nhanh chóng đem kia bình đan dược lấy ra, Vân Trung Tử ăn vào liêu đan dược sau, cuối cùng tốt một chút liễu. "May mắn sư tôn trước kia đem đan dược ban cho ta, nếu không thương thế này sợ là muốn trăm năm tu dưỡng, đến lúc đó sợ là muốn chậm trễ sư tôn đại sự." Vân Trung Tử đã sớm nghĩ kỹ, đi trước triều ca hoàng cung làm bộ trừ bỏ yêu nghiệt, mục chính là vì để thương triều lời đồn đại nổi lên một phía. Bọn hắn đại vương bây giờ đã bị yêu nghiệt mê hoặc, tiếp lấy hắn liền muốn đi thu dưỡng một đứa bé. Cái này hài nhi thế nhưng là tương lai phong thần chi chiến bên trong rất có tác dụng chiến tướng. Nhưng là Vân Trung Tử không nghĩ tới là, tại triều ca thế mà lại có như thế một cái đại lao, đem hắn vũ khí đều cắt đứt. Vân Trung Tử sắc mặt âm trầm, cho Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền một cái tin tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu được sau, cảm giác có chút không thích hợp. Triều ca, trà tứ, một người bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn khỏe miệng có quắp rút. Vì cái gì chính mình đồ đệ vừa vặn liền đụng phải tôn này đại lao? Vân Trung Tử, đem ngày đó hàng hài nhi mang đi liền tốt rồi, kia hổ yêu ngươi liền không cần quản. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Vân Trung Tử phát xong tin tức sau, lại cho nữ hoa phát đi tin tức. Nữ hoa sau khi xem xong, lầm bầm một câu, cái này Nguyên Thủy chuyện gì xảy ra, làm sao mỗi ngày cho ta đưa tin? Nàng tự nhiên không muốn tham dự cái này phong thần nhân quả, nếu không thánh nhân chi bị dao động, đây chính là rất thảm sự tình. Nhưng là kia hổ yêu là nàng phái đi đích, là nên quấy làm một chút thương triều liễu. Nữ hoa vung tay lên, chiếu yêu cờ xuất hiện trên không trung. Chỉ gặp mấy cái huyền áo thủ thế đánh ra sau, chiếu yêu cờ phát ra kim sắc quang mang. Triều ca hoàng cung, Sảo Nhi ngay tại trang điểm. Đột nhiên hư không một đạo kim sắc quang mang thoáng hiện, Sảo Nhi vội vàng quỳ xuống hành lễ nói, "Sảo Nhi gặp qua nữ hoa thánh nhân." Một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, "Hồ yêu, bản tọa mệnh ngươi hỏa loạn thương triều, bây giờ động tĩnh như thế nào?" Bẩm nữ hoa thánh nhân, tiểu yêu trong khoảng thời gian này một mực tại mê hoặc đế tần, tiểu yêu đang định qua ít ngày đề nghị đế tần đi đại hưng cung điện. "Ân, việc này sau khi hoàn thành, bản tọa hứa ngươi sự tình cũng làm số." Đa tạ nữ hoa thánh nhân. Chu Vương không biết tại hắn địa bàn, hắn phi tử ngay tại mưu đồ bí mật muốn đem hắn đại thương Giang Sơn cho hủy. Hắn ngay tại vắt hết óc đang nghĩ nên như thế nào để ái phi vui vẻ đâu. Đột nhiên người hầu đến báo, "Đại vương, Sảo Nhi nương nương đột nhiên nói thân thể không thoải mái." "Cái gì? Ái phi thân thể không thoải mái, làm sao không sớm một chút nói cho cô?" Chu Vương vô cùng lo lắng tiến đến nhìn Sảo Nhi. Sảo Nhi sớm đã thi triển pháp thuật đem chính mình trở nên suy yếu vô cùng, đối Chu Vương đạo, "Đại vương, ái phi làm sao tiểu tụy như vậy?" Chu Vương nhìn kia là một cái đau lòng vô cùng. "Đại vương, thần thiếp." Sảo Nhi muốn nói lại thôi ngôn ngữ để Chu Vương một cơn lửa giận trùng tiên đạo, "Có phải hay không vương hậu tìm ngươi liễu? Cô cái này hạ lệnh cấm nàng đủ." Nói xong, Chu Vương liền để thái giám đem mệnh lệnh này xuống đi. Trung cung, Khương Vương sau nghe được thái giám truyền đến tin tức, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đại vương hắn càng như thế nhẫn tâm. Thái giám truyền xong chỉ liền đi rồi, lưu lại hạ cả phòng cô tịch. Đám đại thần biết được Khương Vương sau lại bị Chu Vương hạ chỉ cấm túc, nhao nhao đi tìm Tỷ Can Vương thúc. Hiện trên văn thái sư không tại, triều thần hạ cũng chỉ có Tỷ Can Vương thúc còn có năng lực như thế nhìn thấy đại vương. Tỷ Can mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, lắc đầu nói, "Ta cũng không phải là không muốn đi quên can, chỉ là đại vương hắn cũng không thấy ta ạ. Mặc kệ triều thần bên kia là như thế nào." Bên này Lục Trường Sinh trong trà tứ nghĩ đến, hiện tại yêu phi đã bắt đầu hoắc loạn thương triều rồi, mặc dù không biết thế nào, cái này yêu phi không gọi A Kỳ, mà gọi là Sảo Nhi, nhưng là triều ca sắp hoắc loạn nổi lên bốn phía, chính mình cái này cũng nhất định phải có sức tự vệ liễu. Cho nên chính mình nhất định phải tăng cường rèn luyện. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chí ít có thể nhiều một ít bảo mệnh cơ hội. Vì vậy, Lục Trường Sinh lại bắt đầu rèn luyện chạy bộ. Lúc này Triệu Công Minh cũng đúng lúc đến rồi, nhìn thấy Lục Trường Sinh kỳ kỳ quái quái đang chạy bước, mở miệng nói, "Lục lão bản, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao?" Lục Trường Sinh thấy là Triệu Công Minh đạo, "Nguyên lai là lão Triệu a. Ta là nghĩ đến thương triều lập tức liền không yên ổn rồi, cho nên nghĩ đến rèn luyện một chút." "Triều ca không yên ổn liễu?" "Đúng vậy a." nghe nói trụ vương không phải sủng hạnh liễu một cái phi tử sao? Ta nói với ngươi cái này phi tử thế nhưng là có lai lịch lớn, bất quá ngươi bây giờ tu vi vẫn là quá thấp, nghe ta một lời khuyên, tìm nơi nương tựa Tây Kỳ tương đối tốt. Triệu Công Minh nghe kinh hãi. Hắn cũng là nghe Thông Thiên nói qua, lần này phong thần đại chiến cuối cùng liền là Tây Kỳ thu lợi, cuối cùng thương triều hủy diệt, Chu triều thành lập. Nhưng những này cũng là sư tôn gặp hắn trở thành chuẩn thánh sau mới nói cho hắn biết. Lục tiên bối mà ngay cả vậy cũng là tới rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn nói cho ta sự tình gì sao? Lục Trường Sinh tiếp tục nói, đáng tiếc cuối cùng này một thế hệ vương liễu. Cuối cùng một thế hệ vương. Chẳng lẽ? Triệu Công Minh đột nhiên giống như biết liêu sự tình gì, mồ hôi lạnh bạo xuất. Triệu Công Minh vội vàng giống Lục Trường Sinh cáo tử, hốt hoảng rời đi. Lục Trường Sinh nhìn xem Triệu Công Minh rời đi thân ảnh, lắc lắc đầu nói, kỳ kỳ quái quái. Kim Ngao Đảo. Triệu Công Minh nhanh chóng đi vào phía trên, lấy bí pháp thông chi Thông Thiên giáo chủ sau, Thông Thiên thân ảnh xuất hiện, mở miệng nói, Công Minh, làm sao vội vàng như thế? Triệu Công Minh đem Lục Trường Sinh lời nói một lần nữa thuật lại một lần. Thông Thiên nghe xong cũng là sắc mặt tái xanh. Đây chính là Lục Tiền Bối nói, hắn nhất định là đang chỉ điểm cái gì? Cuối cùng một thế hệ vương, chẳng lẽ đây hết thảy đều là sư tôn lưu đồ, lấy thiên đạo thay thế nhân tộc khí vận? Nhưng tất cả những thứ này vì sao muốn đoạn ta tiệt giáo khí vận? Khó trách ta tính thế nào đều coi không ra, chính mình bất quá là thiên đạo hạ thánh nhân, thiên đạo muốn tính kế làm sao lại để một cái chỉ là thánh nhân biết được? Thông Thiên sắc mặt tái xanh, Triệu Công Minh nhìn qua Thông Thiên sắc mặt, mở miệng nói, sư tôn, ngươi còn tốt chứ? Thông Thiên nguyên bản hăng hái sắc mặt lại đông ảm đạm đi khá nhiều, khoát tay một cái nói, Công Minh, nhớ kỹ ta nói chuyện, tiệt giáo sinh tử liền toàn ký thác tại vị kia Lục Tiền Bối chi thủ liễu. Triệu Công Minh gật đầu nói, đệ tử minh bạch, đoạn thời gian trước đệ tử mang ba vị sư muội đi Lục Tiền Bối nhà ăn kia cái gì nổi lầu, ba vị sư muội lại đều tấn thăng làm chuẩn thánh liễu. Vị này Lục Tiền Bối thật đúng là cho chúng ta tiệt giáo mang đến hảo vận người. Nói đến tam tiêu lên tới chuẩn thánh, Thông Thiên sắc mặt ngược lại là đẹp mắt một chút rồi, tiệt giáo thực lực càng lớn, có thể phá cục hy vọng lại càng lớn. Thông Thiên trong lòng cảm thán một hơi, hy vọng vị này Lục Tiền Bối có thể giúp ta tiệt giáo đi. Chương 19. Bao cách chi hình triệu ca trả tứ. Ngày này Lục Trường Sinh lại tại viết tiểu thuyết, chính là Liêu Trai dị trí bên trong tiểu thủy cố sự. A Kỳ một bên nhìn một bên vì tiểu thủy cố sự mà rơi lệ đạo, lao ra, cái này tiểu thủy cũng quá đáng thương. Sa yêu kia thật sự là quá xấu rồi. Lục Trường Sinh cảm thán một câu đạo, đúng vậy a. Bất quá kia hồ yêu một lòng hướng thiện, cho nên cuối cùng mới có thể có đạo thành tiên a. Đối với hắn cũng coi là một cái tốt kết cục. A Kỳ nghe về sau, không chỉ là sầu não tiểu thủy cố sự, càng là nghĩ đến Liêu chính mình. Thân là hiên viên mộ phần yêu quái, vốn là vô ưu vô lự, nhưng lại bị nữ hoa nương nương một đạo pháp chỉ đến phá vỡ bình tĩnh sinh hoạt. Nếu không phải tại triều ca trong thành gặp được Lục Tiền Bối, cho mặt khác một đầu thành tiên hy vọng, nàng cũng không có dũng khí thoát ly nữ hoa nương nương trường khống. Mà lại vừa mới lão ra lời nói liền là tại cho chính mình nhắc nhở, chỉ có một lòng hướng thiện mới có thể đắc đạo. Nếu là thật sự dựa theo nữ hoa thánh nhân đi nói mê hoặc chủ vương, đến lúc đó thương triều dân chúng lầm than, cái này nhân quả là ai đến có đâu. A Kỳ càng nghĩ chỉ cảm thấy chính mình trước đó là lâm vào một cái cự đại cả bẫy. May mắn gặp lão gia. Quả nhiên lão gia hôm nay đột nhiên biết liêu cái này hồ yêu cố sự chính là vì nhắc nhở chính mình đích. A Kỳ nghĩ như vậy cũng là càng phát ra cảm kích Lục Trường Sinh liễu. Ngày bình thường làm việc liền rất chịu khó, hôm nay là đặc biệt chịu khó, có thể nói là Lục Trường Sinh trong chỗ đó, nàng ngay tại cái nào. Lục Trường Sinh bị A Kỳ biểu hiện cho nghi hoặc không nghĩ ra, kiểu nhi hôm nay thế nào rồi, chẳng lẽ là bị ta viết cố sự cho cảm động. Triều ca hoàng cung. Xảo nhi lần kia giả bệnh tuy nói đem Khương Vương sau cho cấm túc rồi, nhưng cái này cách nữ hoa thánh nhân mệnh lệnh còn kém xa lắm đâu. Thế là nàng con ngươi đảo một vòng, lại nghĩ tới một cái tốt biện pháp. Nàng làm bộ thân thể không thoải mái, lại để cho thị nữ đi tìm chủ vương. Chủ vương người còn không có bước vào cửa điện, thanh âm liền chuyển đến rồi, ái phi, tại sao lại sinh bệnh rồi, nhanh để cô nhìn xem. Đại vương. Xảo nhi sắc mặt tiểu thụy, nhìn chủ vương là đau lòng không thôi. Có thể nói là trên trời tinh tinh đều cho xảo nhi tìm đến. Xảo nhi cùng chủ vương anh em đích, nhưng là giữa lông mày từ đầu đến cuối có một tia ưu sầu tại. Đại vương, thần thiếp đi vào triều này ca thành, có đại vương làm bạn chỉ cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ là mỗi khi đại vương đi vào triều, thần thiếp đã cảm thấy rất là buồn bực. Nhưng là đại vương là thương triều vương, thần thiếp không dám để cho đại vương thời thời khắc khắc làm bạn ở bên người. Xảo nhi lời nói để trụ vương mặt lập tức liền lo lắng liêu lên đến đạo, ái phi cớ gì nói ra lời ấy, dạng này, ái phi cảm thấy có gì có thể để ái phi giải buồn sao? Cô đều có thể vì ái phi đi tìm đến. Xảo nhi đến lỗ thai thanh âm lại nói ra ác độc nhất lời nói. Nghe nói có một loại bào cách chi hình, trên đồng trụ bên trên bôi dầu, hạ thêm than làm nóng, khiến có tội người đi kỳ, chiếc rơi than bên trong đốt sống chết tươi. Thần thiếp nghe nói gần đây có thật nhiều người nói với đại vương bất mãn, là sủng hạnh thần thiếp dẫn đến triều cương không phân chấn. Không bằng đại vương đem những người trộm tới là lấy bảo cách chi hình đi kia. Nhìn qua xảo nhi khuôn mặt, trụ vương ha ha cười to nói, tốt. Vừa vặn cô mấy ngày nay cũng phải bị bọn hắn cho phiền chết, ái phi đưa ra cái này bảo cách chi hình tựa như rất thú vị bộ dáng. Người tới, tại chín gian điện đem cái này đồng trụ cho xây đứng lên, mặt khác tại triều ca thành lục soát, đem những ngày gần đây luôn nói cô nói xấu những người cho cô hết thể trộm tới kia. Cô chính là nhân vương, nhẫn bọn hắn cũng nhịn đã lâu. Chủ vương phân phó sau, Thọ Tiên cung bên trong lại chuyển tới Liêu vui cười thanh âm. Triều ca thành, đầy phó vũ trang binh sĩ đang khắp nơi bắt người, khắp nơi đều là người tiếng la khóc gầm, Cửu Nhi tự nhiên cũng biết tranh thủ thời gian trở về cùng Lục Trường Sinh nói việc này. Lục Trường Sinh uống một ngụm trà chậm rãi nói, yên tâm, chỉ cần chúng ta không làm chuyện xấu, những quan binh này sẽ không tới bắt chúng ta đích. Cửu Nhi gật gật đầu, che giấu chính mình vừa mới đem một cái muốn xâm nhập trà tứ quan binh làm mị hoặc chi thuật để hắn rời đi sự tình. Đã lao ra muốn cảm ngộ hồng trần, vẫn là đừng cho những lính quèn này đi quấy rầy hắn đi. Rất nhanh, đồng trụ liền thành lập tốt rồi, ngày thứ hai vào chiều thời điểm, tỷ can bọn người là lo lắng đích. Nghe nói trụ vương thành lập liễu cái gì đồng trụ, cũng không biết là muốn làm gì. Rất nhanh quần thần đứng vững, trụ vương cùng Sảo Nhi đi ra cùng với. Tỷ can nhìn xem trụ vương vào chỗ sau, Sảo Nhi an vị tại trụ vương bên cạnh, trực tiếp bước ra khỏi hàng nói, bẩm đại vương, Sảo Nhi nương nương tuyệt không phải trùng cung chi chủ, theo tổ lệ, Sảo Nhi nương nương như vậy là vi phạm tổ tông tiến hành. Vương thúc, hôm nay để các ngươi tới đây, không phải lên hướng, mà là để các ngươi cùng một chỗ thưởng thức một trận tình thế, cũng không đến vi phạm tổ lệ tình trạng. Trụ vương lời nói để quần thần lập tức liền xôn xao. Nhưng là trụ vương một ánh mắt liền đến rồi, hắn dù sao cũng là trụ vương, tại vị trí này cũng ngây người hồi lâu, uy thế tự nhiên là rất đủ. Lập tức quần thần liền an tĩnh lại. Trụ vương phủi tay, 10 cái thư sinh bộ dáng người liền bị binh sĩ áp đi lên. Thì can nghi hoặc, đây là muốn làm gì? Trụ vương ngay sau đó mở miệng, 10 người này là tại triều ca yêu ngôn hoặc chúng người, cô đem bọn hắn bắt lại, hôm nay liền để bọn hắn cũng là để người khắp thiên hạ biết, chửi đối đại vương là kết cục gì. 10 vị thư sinh gặp chính mình lập tức liền muốn chết rồi, trong mắt đều lộ ra sợ hãi. Lúc này một toàn thân chính nghĩa quan viên đi tới, chính là Mai Bá. Đại vương, những sách này sinh cũng không có nói sai, đại vương những ngày này một mực tại Thọ Tiên Cung, đối triều chính cũng bỏ bê quản lý, đại vương hẳn là lấy thiên hạ bách tính nói xem như cảnh giới mới lạ. Còn lại triều thần thở mạnh cũng không dám, cái này Mai Bá thật là gan thật lớn a. Trong khoảng thời gian này, đại vương bị cái này Sảo Nhi nương nương cho mê hoặc, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, mà Mai Bá lại có can đảm trực diện. Quả thật thật dũng sĩ cũng. Lúc này Phí Trọng nhảy ra rồi, tại chỗ mắng, Mai Bá, ngươi thật lớn mật, dám trước mặt mọi người nhục mạ đại vương. Mai Bá một thân chính khí nói, thần cũng không phải là nhục mạ đại vương, mà là gần đây đại vương sở tác sở vi thật sự là không phù hợp thương triều đại vương làm. Mai Bá sau khi nói xong, triều đình lặng ngắt như tờ. Đột nhiên trụ vương tiếng cười đột nhiên vang lên. Rất nhanh, trụ vương tiếng cười dừng lại, trong mắt tràn đầy âm tàn nhìn xem Mai Bá đạo, Mai Bá, ngươi cho rằng cô thật không dám giết ngươi sao? Trụ vương những ngày này tại Sảo Nhi mị hoặc hạ, đã sớm cảm thấy những này thần tử rất phiền rồi, bằng không thì cũng sẽ không nghe Sảo Nhi lời nói xây cái gì đồng trụ. Hắn muốn định giết mấy cái thư sinh chấn nhiếp một chút quần thần, nhưng là hiện tại hắn thay đổi chủ ý rồi. Cái này Mai Bá nhìn trướng mắt rất, liền lấy hắn khai đạo tốt. Mai Bá lúc này đạo, nếu là lao thần cái chết có thể để đại vương tình ngộ, lao thần cái mạng này cũng coi như đáng giá. Kia cô liền thành toàn ngươi. Trụ vương một thủ thế, binh sĩ lập tức tiến lên đem Mai Bá bắt được. Tỷ can thấy tình thế không ổn, lập tức tiến lên phía trước nói, đại vương, Mai Bá trung thành tuyệt đối, mong rằng đại vương nghĩ lại à. Như hôm nay Mai Bá chết rồi, thương triều trên dưới chắc chắn lại lên ngôn luận. Chương 20. Mai Bá cái chết. Cẩm Nang chỉ đường trụ vương nghe tỷ can lời nói, trong lòng quả thật có chút dao động. Mai Bá người này miệng nói chuyện là rất chán ghét, nhưng làm việc xác thực còn có thể. Trụ vương nghĩ nghĩ, nổi giận trên mặt vẫn là có liêu chút bình tĩnh. Nhưng những chuyện này đều là Sảo Nhi mưu đồ, như thế nào lại tùy tiện buông tha đâu? Đại vương, cái này Mai Bá tốt giống như muốn ăn liếu thần thiếp thật là sợ a. Sảo Nhi bất quá dễ dàng ngôn ngữ liền đem trụ vương lửa giận lại chống lên, hắn đối Mai Bá đạo, Mai Bá, ngươi đối cô ái phi có gì bất mãn sao? Tỷ can điên cuồng nháy mắt cho Mai Bá, nhưng là Mai Bá vốn là người chính trực. Những ngày này đối trụ vương sủng hạnh Sảo Nhi không vào triều hành vi đã sớm lòng có bất mãn, thế nhưng lại cũng không nghĩ tới hắn thế mà như thế vừa. Mai Bá kia đỉnh tiên lập địa bản thân ảnh lập trong kia, đối trụ vương đạo, hôm nay nếu có thể lấy thần chi huyết tỉnh lại đại vương, kia thần cũng coi như chết có ý nghĩa liêu. Tốt. Kia cô liền thành toàn ngươi. Đến a. Mời đại vương nghĩ lại. Triều thần quỳ xuống khẩn cầu trụ vương buông tha Mai Bá. Mai Bá con mắt lóe sáng đáng sợ, chủ động đem áo thoát đi đến đồng trụ bên kia, trụ vương một thủ thế. Các binh sĩ dựa theo trước đó cách làm trên đồng trụ bên trên thoa lên dầu, phía dưới để lên lửa than đốt. Sau đó đem Mai Bá đặt ở đồng trụ, nóng hổi dầu đem Mai Bá đều cho nướng khét, tiêu vị thịt đạo tràn ngập ra, đám đại thần quỳ trên địa. Mai Bá không rên một tiếng, cuối cùng binh sĩ đem hắn đẩy vào than hố, nhất đại trung hồn Mai Bá như vậy chết tại mọi người trước mắt. Phí Trọng cùng Bưu Hồn hai người liếc nhau một cái này Mai Bá chết tốt. Trước đó một mực tại đại vương trước mặt nói hai người bọn họ nói xấu, hiện tại chết tốt. Sảo Nhi thì là nhu thuận bám vào trụ vương bên người, còn tại đạo, đại vương, cái này Mai Bá trước khi chết còn trên trừng mắt thần thiếp đâu. Thần thiếp muộn sợ là muốn làm ác mộng. Ái phi chớ sợ, ban đêm cô che chở ngươi. Tỷ can đám người trên mặt tràn đầy vẻ bi thống, nhưng hôm nay đại vương đã bị tia Sảo Nhi cho mê hoặc, nếu là lại đến lên gián, sợ là thương triều người chúng nghĩa đều muốn không có. Chết một cái Mai Bá, trụ vương tâm tình thật tốt, liền ôm Sảo Nhi hồi cung liễu. Tỷ can thì là để binh sĩ đem Mai Bá thi thể vớt ra, Mai Bá trên mặt còn trừng lớn lấy hai mắt, tựa hồ còn tại khuyên lơn trụ vương muốn vì thương triều. Tỷ can cùng Thương Dung đối mặt, thở dài một hơi, sai người đem Mai Bá thi thể đưa về trong phủ, lại phái người chuẩn bị một hai liễu. Thủ tướng phủ. Tỷ can cùng Thương Dung đang chuyện trò chuyện hôm nay. Tỷ can bi thống lắc đầu nói, hôm nay đại vương tin vào yêu phi, đem Mai Bá bức tử, ngày hôm đó sau thương triều đường làm như thế nào đi a? Hai người tâm tình liễu lên đến, đột nhiên tỷ can nói đến một sự kiện, thái sư trước khi đi, lưu lại một cái cẩm nang, nói nếu chúng ta gặp được cái gì khó xử, liền mở ra cái này cẩm nang. Thương Dung con mắt vụt sáng, đối tỷ can đạo, kia mau mở ra cái này cẩm nang đi. Tỷ can từ nội thất lấy ra một cái cẩm nang đạo, Trước đó thái sư trước khi đi dặn dò qua không đến bước ngoặt nguy hiểm không thể tùy tiện hủy đi, hiện tại đại vương bị kia yêu phi mê hoặc, mai bá bỏ mình, là thời điểm mở ra cái này cẩm nang liễu. Hai người mở ra cẩm nang, phía trên viết Liễu Lục Trường Sinh địa chỉ. Còn cố ý điểm danh đây là tuyệt thế cao nhân, nhưng phải tránh nhất định phải coi hắn là làm phổ thông trà ông chủ đến đối đãi, nếu không cao nhân sinh khí coi như nguy rồi. Thì Can cùng Thương Dung hai mặt nhìn nhau. Nhưng là cái này nếu là Văn thái sư nói, thì Can cùng Thương Dung tự nhiên là tin vào đích. Cao hơn làm vương thúc, không bằng chúng ta đi gặp vị này người. Đi. Thì Can cùng Thương Dung hai người đổi một thân quần áo, đi hướng tìm kiếm Lục Trường Sinh đạo đường. Chiêu ca trả tứ. Lục Trường Sinh ngay tại làm vườn, làm tập thể dục theo đài. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Lục Trường Sinh hô một câu, tới. Cửa mở ra, hai cái lão nhân đứng tại cổng, chính là Tỷ Can cùng Thương Dung. Lục Trường Sinh thấy là hai cái lão nhân ra, tự nhiên là khách khí mời đến môn. Cửu Nhi, dân trà. Tỷ Can đối Lục Trường Sinh đạo, đa tạ chủ quán, hai người chúng ta từ đằng xa đến, vừa vặn nghĩ nghỉ chân một chút, vừa vặn trông thấy có ở giữa trà tứ, thế là tiến đến rồi, không biết phải chăng là làm phiền chủ quán. Lục Trường Sinh liền vội vàng khoát tay nói, mở cửa làm ăn, tại sao có thể có quấy rầy hai chữ. Lúc này Hạc Kỷ cũng bưng nước trà đi lên rồi, nhìn thấy Thương Dung cùng Tỷ Can hai người, trong mắt lóe ra một tia đề phòng. Hai người này tuyệt không phải hạng người bình thường, bởi vì Cao Hơn làm cùng Thương Dung đều là thương triều trung vị quyền trọng người, thương triều khí vận tự nhiên cũng giao phó liễu bọn hắn một tia khí vận, bởi vậy bọn hắn cũng so dân chúng tầm thường nhiều uy nghiêm. A Kỳ bây giờ là Kim Tiên tu vi, tự nhiên là thấy rõ ràng. Nhưng giờ phút này Lục Trường Sinh ngay tại bên cạnh, nàng không tốt xem xét. Mà Tỷ Can cùng Thương Dung nhìn thấy A Kỳ sau, cũng là đầy người đề phòng, vì cái gì cái này đại lao bên người còn có một con hồ ly tinh a. Văn Trọng lưu lại trong cẩm nang đã sớm miêu tả Lục Trường Sinh tướng mạo, cho nên nhanh hơn làm cùng Thương Dung rất liền đã xác định Văn Trọng nói tới người. Chỉ là Lục Trường Sinh nhìn liền là một thường thường không có gì lạ người bình thường, cùng những tu tiên nhân sĩ hoàn toàn không giống kia. Bên người còn có một con hồ ly, cho nên Tỷ Can cùng Thương Dung nói với xem một chút, nghĩ đến liêu trong cẩm nang đại lao chỉ muốn cảm ngộ hồng trần, cho nên đem chính mình ngụy trang thành người bình thường. Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến cái gì, có chuyện gì nói bóng nói gió liền có thể, nếu như tiền bối nghĩ trả lời lời nói, tự nhiên sẽ nói. Tỷ Can cùng Thương Dung liếc nhau sau, song phương đều hiểu liêu đối phương ý tứ. Tỷ Can bắt đầu thăm dò tính hỏi, nghe nói gần nhất trụ vương mở một cái gì cực hình, không biết ông chủ tại triều ca có hay không nghe thấy. Lục Trường Sinh lại cười cười, hắn làm sao có thể không biết. Hắn xuyên qua trước thế nhưng là đối thương triều quen thai rất. Lục Trường Sinh đạo, hai vị sợ là không biết, đây chỉ là bắt đầu a. Thương Dung sốt rồi nói, cái gì gọi là bắt đầu. Tỷ Can ở phía dưới giật giật Thương Dung ống tay áo, Thương Dung lấy lại tinh thần nói, không biết ông chủ nói ra quả thực là ý tứ gì. Lục Trường Sinh sợ nói quá nhiều bị triều ca đám binh sĩ kia bắt lại, lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không tốt lại nói, dù sao a cái này thường triều tiếp tục như thế khẳng định phải. Lục Trường Sinh so một thủ thế. Tỷ Can cùng Thương Dung lập tức cho mày. Tỷ Can tiếp tục hỏi, xem ra ông chủ đối triều ca thế cục cũng là có chút hiểu rõ a, không biết ông chủ đối trước mắt thương triều có cái gì biện pháp tốt a. Lục Trường Sinh nghĩ thầm, đây chính là có Hồng Quân ở phía sau bày ra, thánh nhân độc thủ, chính mình nào có cái gì biện pháp. Bất quá Lục Trường Sinh vẫn là đạo, khó a. Hiện trên thương triều triều đình có gian thần, hậu cung có yêu phi. Nghĩ phá cục trừ phi trước hết để cho họ Phí cùng họ Vưu hai cái chết trước rơi, sau đó đem kia hậu cung yêu phi diệt trừ, nói không chừng thương triều còn có cơ hội. Lời tuy như thế, Lục Trường Sinh trong lòng lại nhận định thương triều khẳng định xong đời. Dù sao thương triều làm sao có thể hơn được thánh nhân tính toán lặng. Tỷ Can cùng Thương Dung làm sao không biết muốn đem cái này yêu phi còn có kia hai cái gian thần cho trừ bỏ. Chỉ là đại vương sùng hạnh, bọn hắn cũng không có cách nào a. Chương 21. Thiết kế phí trọng bưu hồn Tỷ Can chưa từ bỏ ý định nói, kia lão bản không biết có cái gì phương pháp tốt. Thực không dám dâu dến, hai người chúng ta đối kia phí trọng bưu hồn cũng là có chỗ nghe thấy, chỉ là hai người kia bị đại vương trọng dụng, sợ là không có cái gì cơ hội tốt trừ bỏ a. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, qua một thời gian ngắn liền là nương nương kia thiết kế Khương Vương sau thời gian. Thế là hắn mở miệng nói, kỳ thật việc này cũng không khó, chỉ cần để bọn hắn hai cái mất đi trụ vương tín nhiệm liền tốt. Thì Can cùng Thương Dung hai mặt nhìn nhau, mất đi tín nhiệm. Việc này quá khó khăn. Phí Trọng cùng Bưu Hồn hai người sở dĩ rất được trụ vương tín nhiệm hay là bởi vì hai người bọn họ biết ăn nói đích, đại vương bị mê đến như thế nào lại mất đi tín nhiệm. Lục Trường Sinh lại cười nói, kia yêu phi bây giờ bị Khương Vương sau áp chế, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp hãm hại Khương Vương sau, chỉ cần có người mượn nhờ cơ hội này tự nhiên có thể đem kia Phí Trọng cùng Bưu Hồn lôi xuống ngựa. Tỷ Can cùng Thương Dung biết được Khương Vương sau muốn bị hãm hại, lòng tràn đầy lo nghĩ, lại nghe được đằng sau câu nói này, nhãn tỉnh sáng lên. Không nghĩ tới hôm nay đến trả tứ một chuyến, ngược lại thật sự là có thu hoạch. Lục Trường Sinh lấy lại tinh thần nói, bất quá ta cứ như vậy nói chuyện, ta một giới bình dân hổ ngôn loạn ngữ thôi. Tỷ Can cùng Thương Dung biết đây là Lục tiền bối không muốn bại lộ chính mình, cho nên mới nói chối từ. Cho nên bọn họ cũng mượn lời này đạo, vân vân vân, ta hai người cũng không thể làm cái gì à. Hôm nay nghe được Lục lão bản lời ấy ngược lại là mở rộng tầm mắt. Lục Trường Sinh đoán thầm, ta thế nhưng là biết toàn bộ lịch sử người, có thể không biết nhiều không? Đáng tiếc Khương Vương sau a. Lục Trường Sinh đối Khương Vương hậu tâm bên trong tràn ngập kính nể. Nếu không phải hậu cũng có Khương Vương sau tại, sợ là thương triều diệt vong thời gian trước thời gian nhiều năm liễu. Đáng tiếc cuối cùng bị A Kỳ còn có Phí Trọng Bưu Hồn cho hại chết. Hiện tại mai bà chết. Hắn nhớ kỹ liền là một năm này Khương Vương sau cũng phải bị kia ạt kỳ thiết kế rồi, cho nên mới nói ra vừa mới kia lời nói. Tỷ Can cùng Thương Dung hai người mục đặt tới, cũng không còn ngồi lâu liễu. Hai người đứng lên nói, hôm nay đa tạ Lục lão bản khoản đãi. Lục Trường Sinh khoát tay một cái nói, nói chỗ nào lời nói, các ngươi trả tiền, ta cho ngươi uống trà, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Chỉ có Tỷ Can cùng Thương Dung minh bạch bọn hắn mới nói cái gì. Tỷ Can cùng Thương Dung sau khi đi, Ạt Kỷ làm bộ chính mình thân thể không thoải mái, trong phòng nghỉ ngơi. Kỳ thực đuổi theo tìm Tỷ Can cùng Thương Dung liễu. Tại rẽ ngang chỗ rẽ, Tỷ Can cùng Thương Dung nhìn qua trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử, chính là mới vừa rồi tại trà tứ bên trong thị nữ. Tỷ Can hành lễ nói, không biết cô nương tìm chúng ta có chuyện gì. Ạt Kỷ mở miệng nói, hai người các ngươi sợ không phải người bình thường đi, ta vừa mới cùng sau lưng các ngươi, nghe được các ngươi lẫn nhau xưng hô rồi, Tỷ Can cùng Thương Dung. Một cái bưng đúc, một cái thủ tướng, làm sao lại đi vào lao ra bên này, có phải hay không có cái gì mưu đồ? Tỷ Can gặp chính mình bị nhận ra, cũng không che giấu. Liền nói ngay, vị cô nương này, Văn Thái Sư lưu lại cẩm nang để chúng ta có khó khăn liền đi tìm cái này địa chỉ tìm Lục tiền bối, còn đặc địa nói tiền bối tại Cảng Ngộ Hồng Trần, để cho chúng ta không nên quá quấy rầy. Nếu là chúng ta hai người quấy rầy tiền bối, chúng ta nguyện ý hướng tới tiền bối thỉnh tội. A Kỳ gặp Tỷ Can cùng Thương Dung hai người thần sắc thành khẩn, vẫn là văn trọng tên kia giới thiệu tới, nhân tiện nói, hai người các ngươi cũng không có quá quấy rầy lao ra, hôm nay coi như xong. Nhớ kỹ, lao ra tại Cảng Ngộ Hồng Trần, nhưng tuyệt đối không nên bại lộ thân phận. Một bên khác, Lục Trường Sinh gặp A Kỳ thân thể không thoải mái, trong lòng suy nghĩ một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ là cái kia? Nữ nhân mỗi tháng luôn có mấy ngày này. Lục Trường Sinh cảm thấy chính mình đã đem nắm chặt rồi, sau đó đốt đi một nồi đường đỏ hương trà. Sau đó liền gõ gõ A Kỳ cửa phòng đạo, "Tiểu Nhi, lão gia ta đốt đi đường đỏ hương trà, ngươi chú ý giữ âm à?" A Kỳ đầu tiên là nghi hoặc, về sau phát hiện chính mình giống như cho lão gia sinh ra hiệu lầm rồi, bất quá nàng cũng không thể giải thích a. Cái này một nồi đường đỏ hương trà vẫn là uống đi. Thủ tướng phủ, Tỷ Can cùng Thương Dung nói từ Lục Trường Sinh bên này biết tình huống. Đã bị tiền bối kia nói Khương Vương sau lập tức sẽ bị tính kế, ta nhìn chẳng bằng nhân cơ hội này. Thương Minh nói tới chính hợp tâm ta ý a. Ha ha, hai người lẫn nhau, như kế ngay tại trong lồng ngực thành hình. Phí Trọng cùng Vưu Hồn bị Sảo Nhi gọi tiến cung đi, sau đó một cái nhằm vào Khương Vương sau độc kế liền ra liễu. Hiện trên người, Chu Vương đối với Vu Cổ một chuyện đặc biệt chán ghét, cho nên chỉ cần đem Vu Cổ chi sự gắn ở Khương Vương sau, Chu Vương liền sẽ đối Khương Vương sau chán ghét, trực tiếp đẩy vào lãnh cung, đến lúc đó phế bỏ Khương Vương sau còn không phải có tay là được. Mà Thương Dung mật tín lúc này cũng đưa đến cung trong, Khương Vương sau xem hết liễu về sau, tâm tư cũng hoạt lạc. Dù sao thế nhưng là Thương triều hậu cung chi chủ, nhiều năm như vậy, không có điểm cổ tay làm sao sống sót tại cái này trong hậu cung. Thương Dung nhắc nhở nàng cũng nhìn rồi, nghĩ tới nghĩ lui cũng bất quá chỉ có Vu Cổ chút chuyện này có thể đem ra làm văn chương liễu. Sảo Nhi, lần này liền nhìn là ngươi thắng vẫn là ta thắng. Qua hơn 10 ngày trà tứ, Thương Dung cùng Tỷ Can đều đến rồi, trên mặt mang vui mừng hớn hở thiếu dung. Lục Trường Sinh gặp này rót hai chén trà đạo, hai vị khách quan trên mặt ngược lại là vui mừng rất đủ, gần đây thế nhưng là xảy ra chuyện gì chuyện tốt. Ha ha. Thương Dung cùng Tỷ Can liếc nhau, Thương Dung cười nói, gần nhất nghe nói đại vương đem kia Phí Trọng càng nghiêm trị liễu một phen, giao trách nhiệm kỳ không thể xuất phủ, chúng ta thật sự là cảm thấy đại khoái nhân tâm a. Lục Trường Sinh lại lắc đầu nói, chỉ là không thể xuất phủ thôi, nếu là tin hay không mấy ngày nữa hắn liền lại có thể ra liễu. Cái này Tỷ Can Thương Dung hai người nhìn nhau, Tỷ Can cười khổ, Lục lão bản có chỗ không biết, cái này Phí Trọng Vưu Hồn thâm thụ sủng ái, cái này giao trách nhiệm kỳ không cho phép xuất phủ đã là rất nghiêm trọng trách phạt liễu. Lục Trường Sinh lắc đầu, nhổ cỏ không trừ gốc, hóng gió lại có sinh a. Tỷ Can thử dò xét nói, không biết Lục lão bản có gì cao kiến a. Cao kiến chưa nói tới, chỉ là ta cảm thấy giết người chủ tâm, chỉ có để vị kia trụ vương thật cảm thấy xúc phạm đến chính mình rồi, kia hai vị mới tính chân chính ngọn củ đòi liễu. Xúc phạm đến chính mình. Tỷ Can cùng Thương Dung hai người chạm đến liễu nửa ngày, uống một ngụm trà. Hai người nhãn tình sáng lên, trà ngon. Tỷ Can cùng Thương Dung hai người có liễu mạch suy nghĩ sau, tinh tế thưởng thức. Trà này giống như mùa xuân sau mới cỏ, mùa hè hoa sen, để cho người ta chỉ cảm thấy sinh cơ bừng bừng a. Uống trà về sau, Thương Dung cùng Tỷ Can hai người chỉ cảm thấy tắm rửa trong ngày xuân một bản, toàn thân trên dưới thoải mái ghê gớm. Lần trước đến bội vàng, đi đến cũng bội vàng. Trà này sớm biết tốt như vậy uống, lần trước liền nên thưởng thức. Thương Dung cùng Tỷ Can lại uống mấy chén, Lục Trường Sinh cười nói, hai vị như thế thích, thường đến chính là. Kia là đương nhiên, đến lúc đó Lục lão bản cũng đừng chê chúng ta hai người phiền. Thương Dung cùng Tỷ Can hai người vụng trộm so một cái a. Cùng Lục lão bản tạo mối quan hệ bước đầu tiên bước ra. Chương 22. Ân Giao và Ân Hồng mất tích bởi vì lấy Phí Trọng cùng Vưu Hồn bị trụ vương trừng phạt. Triều Ca Thành cũng lâm vào đã lâu bình tĩnh, dù sao làm yêu nhân không có ở đây. Triều Ca hoàng cung. Hai cái khuôn mặt tuy là non nớt, nhưng trong mắt tiên nghị thần sắc lại đủ để cho người động dung. Phía trước một lộng lây nữ tử đối bọn hắn đạo, ngoại ô mà, Hồng Nhi, hai người các ngươi cần phải hảo hảo học võ, ngày sau các ngươi một cái là vua, một cái vì hầu. Vì bách tính làm việc tốt. Hai đứa bé này chính là thương triều hai vị vương tử. Ân Giao cùng Ân Hồng. Mẫu hậu, hai người chúng ta không muốn đi, chúng ta muốn lưu lại bảo hộ mẫu hậu. Ngu xuẩn, chỉ có các ngươi cường đại rồi, mẫu hậu mới an toàn. Vị trách cứ Ân Giao cùng Ân Hồng khắp khuôn mặt là khổ sở. Mẫu hậu, chúng ta liền không thể không đi sao? Không được, hai vị thần tiên báo mộng cho ta, nói các ngươi cùng bọn hắn hữu duyên, bực này cơ hội nếu không nắm chặt, mẫu hậu ta thì là chết cũng khó có thể nhắm mắt. Ân Giao cùng Ân Hồng gặp Khương Vương sau thần sắc kiên quyết, biết sự tình đã không có biện pháp vãn hồi rồi, liền nhao nhao quỳ xuống trên địa, gõ ba cái khấu đầu. Mẫu hậu, chờ mà học thành trở về. Mẫu hậu nhất định phải bảo trọng thân thể. Đi thôi đi thôi. Thương Vương sau phất phất tay, chỉ gặp hai đạo bạch quang hạ xuống. Bạch quang tán đi, hai cái đạo sĩ tay cầm bùi bặm, chính là Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử. Hai người bọn họ đối Khương Vương sau đạo, bái kiến Vương Hậu. Hiện tại chủ vương vẫn là Nhân Vương, mà Khương Vương sau là Vương Hậu, nhất quốc chí mẫu. Cho nên bọn hắn cũng là muốn đối Khương Vương làm sau lễ đích. Khương Vương sau cũng đối với Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai người đi một cái lễ đạo, hai vị đạo trưởng thế nhưng là báo mọi người. Quảng Thành Tử tiến lên phía trước nói, không sai, bần đạo tính ra đại công tử cùng bần đạo hữu duyên, do đó báo mộng, để đại công tử theo bần đạo đi Cựu Tiên Sơn đảo nguyên động tu hành đích. Khương Vương hậu thân sau là chư hậu, đối với tu tiên những này cũng là hơi có nghe thấy. Nghe được Cựu Tiên Sơn đảo nguyên động, tâm niệm vừa động đạo, hẳn là đạo trưởng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ Quảng Thành Tử đạo trưởng. Quảng Thành Tử cười cười, chính là bần đạo. Trên một bên Xích Tinh Tử cũng trước đạo, bần đạo Xích Tinh Tử cùng nhị công tử rất có duyên phận, cho nên do đó đến tu nhị công tử làm đồ đệ. Khương Vương sau cũng tranh thủ thời gian hành lễ, hai vị đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, ân giao cùng ân hồng thật sự là phúc lớn bằng trời mới có thể bái hai vị vi sư. Một bên ân giao cùng ân hồng gặp Khương Vương sau như thế thận trọng đối đãi hai cái này đạo trưởng, trong lòng biết hai cái này đạo trưởng nhất định là rất lợi hại người, trong lòng đều là nghĩ đến ngày sau nhất định phải học tốt bản sự xuống núi bảo hộ mẫu hậu. Về phần chủ vương, cái kia vì yêu phi mà khi dễ mẫu hậu người, trong bọn hắn tâm hận không thể cũng đem chủ vương cũng giết. Chỉ là mẫu hậu một mực dạy bảo bọn hắn, chủ vương là bọn hắn phụ vương, tuyệt đối không thể có này suy nghĩ. Khương Vương sau đối ân giao cùng ân hồng đạo, ngoại ô mà, hồng nhi, mau mau đến bái kiến các ngươi hai vị sư tôn. Ân giao cùng ân hồng tiến lên phân biệt đối Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử đạo, ân giao ân hồng bái kiến sư tôn. Ân giao đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện đạo, mẫu hậu, hai người chúng ta là đại thương vương tử, nếu là đột nhiên rời đi, người kia có thể hay không gây bất lợi cho ngươi? Người kia tự nhiên chỉ là chủ vương. Khương Vương sau sờ lên ân giao đầu đạo, hai người các ngươi tự nhiên yên tâm đi, mẫu hậu tự có biện pháp. Khương Vương sau đó lại lui ra phía sau một bước, đối Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử làm một đại lễ đạo. Ta hai đứa con trai này tinh lịch, mong rằng hai vị đạo trưởng nhiều hơn đảm đương. Lúc này Khương Vương sau không còn là nhất quốc chí mẫu, mà là mẹ người thân nhất tha thiết hy vọng. Ngóng trông nhi tử có thể trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử cuốn quýt tránh đi. Cái này Khương Vương sau chính là nhất quốc chí mẫu, trên thân khí vận nồng hậu dày đặc, bọn hắn nhưng không chịu đựng nổi cái này túi đầu. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử mang theo ân giao ân hồng sau khi rời đi, đêm đó Đông cung liền xảy ra cháy lớn, ân giao cùng ân hồng hai vị vương tử mất tích. Khương Vương sau nghe được tin dữ té xỉu tại giường, tin tức liền truyền ra. Thiên hạ đều bởi vì cái này tin tức dung chuyển lên. Phải biết nếu là một cái vương triều không có người thừa kế thế nhưng là phi thường dễ dàng gây nên chập trùng đích. Mà trụ vương ngay tại trung cung. Khương Vương sau tái nhợt mặt, nằm trên giường. Đại vương, ngươi cần phải đi tìm ngoại ô mà cùng Hồng Nhi a. Hai người bọn họ một mực tại Đông cung, làm sao lại êm đẹp cháy, cầu đại vương thay ngoại ô mà cùng Hồng Nhi chủ trì công đạo. Trụ vương mặc dù yêu thích sắc đẹp, thế nhưng là đối với hai đứa con trai cũng là thực tình bảo vệ đích. Mà lại đây cũng là tương lai phải thừa kế thương triều vương tử. Lúc này ném đi hắn thương triều mặt mũi ở đâu? Lúc này ân giao cùng ân hồng sớm đã tách ra, riêng phần mình tu hành đi. Trụ vương nghe Khương Vương nói sau, cũng là lần đầu tiên ngự khí bình thản đạo, vương hậu yên tâm, ngoại ôm mà cùng Hồng Nhi cũng là nhi tử ta tự nhiên sẽ đi phái người đi tìm. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Đa tạ đại vương. Trụ vương sau khi rời đi, Khương Vương sau từ trên giường lên đến, cái gì đông cung cháy, đây đều là Khương Vương sau man thiên quá hải dùng kế. Nàng thấy rõ ràng, đại vương đã bị kia yêu phi mê đến váng đầu liễu, cho nên nàng phải nhanh đưa ngoại ôm mà cùng Hồng Nhi đi học bản sự. Dạng này thương triều cũng có dễ tại. Triều ca trả tứ. Lục Trường Sinh ngay tại rèn luyện, nghe phía bên ngoài tin tức, cái gì ân giao ân hồng mất tích những này. Lục Trường Sinh nội tâm lại cười nói, hai vị kia sợ là chính trong Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử kia học tập bản sự đâu. Thân là vương tử thật là tốt, ngồi liền có người đưa tới cửa thu bọn hắn làm đồ đệ. Ta cũng rất nhớ tu tiên a. Không biết có phải hay không Lục Trường Sinh tiếng lòng bị nghe được rồi, bên ngoài chuyển tới một thanh âm, Lục lão bản. Lục Trường Sinh lấy lại tinh thần, lão Triệu a. Hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta a? Tự nhiên là vì nhìn xem Lục lão bản ngươi, còn có uống trà a. Ha ha, tốt, ta hôm nay vì lão Triệu ngươi tự tay pha trà. Lục lão bản, còn có chúng ta tỉ bội bà cái đâu? Tam Tiêu từ Triệu Công Minh sau lưng lộ ra. Tam Tiêu diện mạo vốn là tuyệt mỹ, Lục Trường Sinh bị ba nữ tử nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không được tự nhiên. Nội văn nói, nhanh ngồi nhanh ngồi. Ta đi lấy lá trà. Lục Trường Sinh đi lấy lá trà đứng không, Bích Tiêu mở miệng nói, cái này Lục lão bản thật là không giống một cái tiền bối, trên thân một chút cũng không có tiền bối giá đỡ. Nhị muội. Triệu Công Minh vội vàng ngăn lại Bích Tiêu lời nói. Sợ Bích Tiêu lời nói bị Lục Trường Sinh nghe được, dù sao bọn hắn cùng Lục lão bản tạo mối quan hệ cũng không dễ dàng, vạn nhất Lục lão bản sinh khí rồi, tiệt giáo nên làm cái gì à? Bích Tiêu cao mũi một cái đạo, đại ca, ta biết rồi, ta bất luận nói chuyện. Triệu Công Minh ngữ trọng tâm trường nói, sư tôn nói rồi, muốn giải tiệt giáo chi nạn, chỉ có thể dựa vào Lục tiền bối mới có một chút hy vọng sống, cho nên các ngươi nói chuyện nhất định phải chú ý. Biết rồi, đại ca. Lục Trường Sinh trở về gặp trước mặt trong bốn người này ở giữa bầu không khí là lạ đích, hỏi, thế nào? Triệu Công Minh đánh lấy ha ha đạo, vô sự. Chính là ta cái này ba cái muội muội muốn ăn nồi lẩu rồi, ta giảng các nàng vài câu. Chương 23. Lục Trường Sinh bắt đầu tu tiên. Lục Trường Sinh nghe cười nói, nguyên lai là muốn ăn nồi lẩu rồi, ta còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì. Lão Triệu, đây chính là ngươi không nói với rồi, ba vị muội muội đã muốn ăn nồi lẩu một mực cùng ta đến chuẩn bị chính là. cần gì phải đi trách cứ ba vị muội muội đâu. Lục Trường Sinh liền kêu A Kỳ, Cửu Nhi, đi chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, chúng ta ban đêm ăn lẩu.
Được rồi.
Lao ra. A Kỳ đi ra cửa mua sắm nguyên liệu nấu ăn sau, Lục Trường Sinh lại cho Triệu Công Minh bọn hắn pha trà, nước chảy mây trôi lại phù hợp đại đạo pha trà tay nghề để Tam Tiêu ba người ánh mắt đều sáng lấp lánh. Lục Trường Sinh gặp Tam Tiêu ba người đều nhìn chằm chằm hắn, có chút thẹn thùng đạo, thế nhưng là trên mặt ta có thứ gì? Ba vị muội muội làm sao đều nhìn ta chằm chằm nhìn? Vân Tiêu gặp Lục Trường Sinh lộ ra thẹn thùng thân sắc, phớt một chút bật cười đạo, không có gì, Lục lao bản pha trà tay nghề thực sự quá mức tinh xảo, cho nên chúng ta tỷ muội ba người đều có chút ngây ngẩn cả người. Gặp mỹ nhân bật cười, Lục Trường Sinh hào khí vạn trượng đạo, ta cũng không chỉ là sẽ pha trà áo, nếu là ngày sau có cơ hội, ta có thể từng cái biểu hiện ra cho ba vị muội muội nhìn. Bất quá, Lục Trường Sinh nhíu mày. Triệu Công Minh hỏi, Lục lao bản làm sao chau mày đích, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Lục Trường Sinh cười khổ nói, bây giờ thế đạo này không yên ổn, cho nên ta muốn tu tiên, thế nhưng lại không có biện pháp. Lão Triệu, ngươi cũng là người tu hành, không biết nơi nào có bái sư thông đạo. Nếu là ta thành công tu tiên, ta định đem ngươi ân tình khắc trong tâm khảm. Lục Trường Sinh trịnh trọng được đạo. Cái này, Triệu Công Minh do dự. Lục Trường Sinh gặp Triệu Công Minh bộ dáng, trong lòng đại hỉ, giống như cái này Lão Triệu thật có đường đi à. Lục Trường Sinh vội vàng cầm Triệu Công Minh tay đạo, Lão Triệu, ngươi cần phải giúp ta một chút ta. Ta một cái tay không tấc sắt, vai không thể xách dân chúng bình thường tại Triệu ca thật sự là chột dạ à. Tay không tấc sắt. Triệu Công Minh ánh mắt không tự giác trôi hướng liêu cái kia thanh đao bổ tuổi. Kia đao bổ tuổi sát khí trung thiên, đại ca, ngươi đao này có thể so sánh được Chu Tiên tứ kiếm à? Vai không thể xách. Triệu Công Minh nghĩ đến liễu lần kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đến rồi, lại bị Lục Trường Sinh đánh mặt mũi bầm dập bộ dáng. Lục tiên bối, ngươi sợ là đối dân chúng bình thường có cái gì hiểu lầm. Bất quá Triệu Công Minh xoắn xuýt không phải cái này, mà là sợ cho công pháp sẽ đối với Lục tiền bối có ảnh hưởng gì. Lục Trường Sinh lại mở miệng nói, như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, lão Triệu ngươi không bằng đi hỏi một chút ngươi sư môn, nếu là nguyện ý nhận lấy ta tên đồ đệ này, ngày sau sư môn gặp nạn, ta cũng chắc chắn ra một phần lực. Sư môn gặp nạn. Triệu Công Minh con người hơi co lại. Chẳng lẽ Lục lão bản là ám chỉ cái gì sao? Hắn đã tại cho bậc thang đi cứu vớt tiệt giáo sao? Không được, việc này nhất định phải bẩm báo sư tôn mới có thể. Triệu Công Minh lộ ra mỉm cười nói, Lục lão bản, ta cái này đi hỏi một chút sư tôn, Lục lão bản không nên gấp gáp. Lục Trường Sinh gặp chính mình tu tiên hữu vọng, liền nói ngay, tốt tốt tốt, ngươi cứ việc đi, ta liền trong cái này chờ ngươi. Triệu Công Minh vội vàng ra ngoài, trong tay kết liêu mấy cái pháp ấn, một đạo màu trắng huyền ảo phù văn từ Triệu Công Minh trong tay xuất hiện. Công Minh, làm sao gấp gáp như vậy tìm vị sư, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Triệu Công Minh đem vừa mới Lục Trường Sinh nói chuyện toàn bộ cho Thông Thiên nói một lần. Kim Ngao đạo, một uy nghiêm nam tử chính tự hỏi cái gì? Cái này Lục tiền bối nói muốn gia nhập tiệt giáo, còn nói nếu là sư môn gặp nạn tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chẳng lẽ Lục tiền bối là ám chỉ cái gì? Hẳn là Lục tiền bối muốn gia nhập tiệt giáo, mượn nhân quả giúp tiệt giáo vượt qua nan con sao? Nhất định chết dạng này. Thông Thiên giáo chủ nghĩ thông suốt về sau, cho Triệu Công Minh đưa tin nói, đem ta chuyển cho ngươi công pháp chuyển cho Lục tiền bối đi. Đệ tử tuân mệnh. Có Liêu Thông Thiên mệnh lệnh, Triệu Công Minh cũng coi như có Liêu chủ tâm cốt, lúc này liền trở về trả tứ. Gặp Lục Trường Sinh hai mắt nhìn qua hắn. Triệu Công Minh ho nhẹ hai tiếng, Lục lão bản, ta đã vừa mới cùng sư môn thông qua tin tức. Trong môn trưởng bối nói có thể đem công pháp truyền cho ngươi. Quá tốt rồi. Lão Triệu. Không đối. Triệu sư minh. Khu khu cụ. Triệu Công Minh bị Lục Trường Sinh lời nói dọa cho chết. Cái này Lục tiền bối vậy mà gọi chính mình sư minh, không dám nhận không dám nhận. Thế là Triệu Công Minh vội vàng nói, Lục lão bản, cái này còn không thích hợp, bởi vì ngươi muốn về tông môn bái qua sau, mới có thể quyết định ngươi sư tôn là vị nào, hiện tại ta cũng không tính ngươi sư minh. Bất quá sư tôn nói rồi, đã có người nhất tâm hướng đạo, kia chuyển công pháp cũng vô sự. Cho nên liền có Liêu trước chuyển công pháp, về sau lại bái sư sự tình. Triệu Công Minh cho Lục Trường Sinh giải thích về sau, Lục Trường Sinh tỉnh tỉnh mê mê đích. Cái này lao Triệu sư môn như thế mở ra sao? Lại còn chơi một bộ này. 666A. Mặc kệ. Chính mình thế nhưng là có thể tu tiên. Lục Trường Sinh lúc này gật đầu nói, tốt. Vậy thì trở về sau bái nhập sư môn sau rồi quyết định xưng hô, hiện tại liền bảo ngươi Triệu đại ca, ngươi gọi ta Tiểu Lục là được rồi. Triệu Công Minh hụ chết. Tiểu Lục. Lời này khẳng định không thể để cho. Triệu Công Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán đạo, ta vẫn là bảo ngươi Lục lão bản đi, Tiểu Lục thật sự là gọi không quen. Ngày sau chúng ta lại định xưng hô. Hiện tại Triệu Công Minh là có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Triệu Công Minh chỉ có thể cầu nguyện ngày sau vị này Lục tiền bối có thể cảm ngộ hồng trần kết thúc, dạng này hắn cũng không cần lúng túng như vậy liêu. Sau đó Triệu Công Minh tay vừa lột, một đạo kim sắc sách liền xuất hiện trên tay Triệu Công Minh. Trên đó viết vô cực đạo pháp tam tiêu thần sắc ba động, đây không phải đại ca công pháp tu hành sao? Lục Trường Sinh tâm thần toàn bộ bị cái này vô cực đạo pháp hấp dẫn rồi, đây chính là hắn ngày sau muốn tu luyện công pháp sao? Thật là cao cấp bộ dáng a. Lục Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận công pháp, Triệu Công Minh giải thích nói, chỉ cần Lục lão bản ngươi đi theo phía trên chỉ dẫn đi tu luyện, tự nhiên là có thể nhập môn. Bất quá Triệu Công Minh mặc dù nói như vậy, trong lòng lại nghĩ đến, Lục tiền bối lợi hại như vậy người, chắc chắn sẽ không giống như những mới nhập môn phàm nhân kia còn cần chúc cơ những này. Chỉ là đến lúc đó không biết nên như thế nào cùng Lục tiền bối giải thích đâu. Triệu Công Minh bên này tại vắt hết óc nghĩ đến. Lục Trường Sinh hưng phấn mở ra vô cực đạo pháp tờ thứ nhất. phía trên viết chữ ánh vào liễu Lục Trường Sinh tầm mắt, Lục Trường Sinh trí nhớ lặp đi lặp lại nghĩ đến phía trên chữ. Sau đó ngồi xếp bằng tọa hạ, trong tay bày ra tư thế. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu hai mặt nhìn nhau, vị này Lục Tiền Bối là muốn tại trước mặt bọn hắn tu tiên sao? Chẳng lẽ bọn hắn hôm nay có thể quan sát đại lao tu hành bộ dáng? Nguyên bản sáng sủa vô cùng chiều ca đột nhiên mây đen dày đặc, thiên lôi cuộn cuộn, có một cô giống như gió bộ dáng vây quanh trà tứ chuyển động. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đã trợn mắt hốt mồm. Đây chính là đại lao tu hành sao? Bọn hắn tu vi đã đạt tới chuẩn thánh rồi, chỗ đó không biết cái này giống như gió đổ vật liền là linh khí, mà lại bọn hắn rõ ràng cảm giác được phương viên trăm dặm linh khí đều đã tập trung đến trà tứ phía trên liễu. Đại lao tu hành, kinh khủng như vậy. Chương 24. Bước đầu trúc cơ, ngũ hành độn thuật theo Lục Trường Sinh một hít một thở ở giữa, thiên địa linh khí đều tại tùy theo run rẩy. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đều đã choáng tại chỗ. Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, đây chính là tu luyện cảm giác sao? Không biết qua hồi lâu, Lục Trường Sinh rốt cục mở mắt, nhìn thấy Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu chấn kinh gương mặt. Hắn không có ý tứ gãi đầu một cái đạo, là ta tư chất quá thấp sao? Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu hòa đá. Nếu ngươi tư chất gọi thấp lời nói, chúng ta tu vi chẳng phải là liền là đồ đần tư chất? Triệu Công Minh nuốt một ngụm nước bột đạo, Lục lão bản tư chất thật sự là quá cao rồi, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, cho nên mới ngây ngẩn cả người. Nghe xong lời này, Lục Trường Sinh vui vẻ cười nói, thật sao? Ta tư chất rất cao sao? Nói thật, vừa mới ta cảm giác chính mình gân mạch giống như đều bị mở ra rồi, toàn thân nói không nên lời thoải mái. Khó trách các ngươi đều như thế thích tu tiên, cảm giác này cũng quá tốt đi. Cho nên ta hiện tại đã là trúc cơ sao? Triệu Công Minh gật đầu nói, không sai, Lục lão bản ngươi thiên tư thông minh, đã bước vào trúc cơ rồi, chúc mừng ngươi à. Lục Trường Sinh vui vẻ vòng quanh viện tử chạy vài vòng, sau đó một thanh cầm lên đốn tuổi đao, một thanh đánh xuống. Năm cái diêm cùng nhau đứt gãy. Hoa, đây chính là tu tiên sau uy lực sao? Tam Tiêu gặp Lục Trường Sinh giống như đần độn bộ dáng, đều bật cười. Lục Trường Sinh lấy lại tinh thần, sờ lên đầu, không có ý tứ cười nói, không có ý tứ a. Vừa mới tu tiên có chút kích động, ba vị muội muội thứ lỗi. Đối, còn không biết các ngươi tu vi đâu. Các ngươi cao hơn ta sớm nhập tu hành, chắc hẳn các ngươi cảnh giới so ta muốn ra không ít. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu liếc nhau, mở miệng nói, ta chính là chân tiên tu vi, ba vị muội muội là huyền tiên tu vi. Hoa, tuy nói Lục Trường Sinh biết tại cái này hồng hoang thế giới bên trong, thánh nhân là vô địch. Chỉ cần một ánh mắt, quản ngươi là đại la kim tiên vẫn là chuẩn thánh hết thảy đều phải chết. Nhưng những cách Lục Trường Sinh quá xa kia, hiện tại hắn bên người có Triệu Công Minh chân tiên tu vi, Lục Trường Sinh đã cảm thấy phi thường lợi hại. Lục Trường Sinh hai mắt sáng long lánh đạo, lão Triệu, ngươi cần phải dạy một chút ta. Triệu Công Minh nội tâm phát khổ, đại lão a, ngươi vừa mới kia động tĩnh, chính là ta cái này chuẩn thánh cũng chế tạo không ra, còn để cho ta dạy dỗ ngươi, bỏ qua cho ta đi. Bất quá trên mặt Triệu Công Minh vẫn là đạo, vậy ta liền dạy ngươi nhất pháp thuật, tên là ngũ hành độ thuật. Ngũ hành độ thuật, nghe xong liền rất lợi hại bộ dáng a, muốn học muốn học. Triệu Công Minh giải thích nói, đây là ta đạo giáo người tu hành phải làm pháp thuật, bây giờ ngươi vào ta giáo, liền đem cái này pháp thuật dạy cùng ngươi. Lục Trường Sinh nghe lời này sau, lập tức đạo, tốt, đa tạ lão Triệu. Triệu Công Minh đem ngũ hành độn thuật khẩu quyết giao cho Lục Trường Sinh sau, còn cố ý dặn dò, ngũ hành này độn thuật khoảng cách rất khó khống chế, cho nên Lục lão bản ngươi nếu không phải bất đắc dĩ tình huống, ngươi cũng không nên tùy tiện sử dụng a. Tốt. Lục Trường Sinh hôm nay vừa tu hành tiến vào liêu trúc cơ cảnh, hết thảy đều cảm giác rất mới mẻ bộ dáng, thế là đối Triệu Công Minh đạo, lão Triệu, ngươi đến cùng ta so chiêu một chút đi. Ta cái này vừa tu hành, cũng không biết ta cái này sức chiến đấu như thế nào. So chiêu. Triệu Công Minh mặt đều tái rồi. Trước đó Lục Trường Sinh đè ép nguyên thủy trời giáng chẳng cảnh, hắn cũng không phải chưa có xem. Không được. Hắn đến chạy. Triệu Công Minh liền nói ngay, Lục lão bản, ta vừa mới thu được sư môn đưa tin, nói là sư môn có nhiệm vụ, ta liền đi về trước. Lần sau có cơ hội tiếp qua chiêu. Lục Trường Sinh nghe lòng tràn đầy thất vọng, bất quá đã Triệu Công Minh sư môn có nhiệm vụ, cũng chính là hiện tại hắn sư môn có nhiệm vụ rồi, hắn tự nhiên không thể chậm trễ. Kia lão Triệu ngươi liền đi trước tốt. Sư môn trọng yếu, lần sau lại đến. Tốt. Triệu Công Minh mang theo xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười cùng Tam Tiêu rời đi liễu. Lục Trường Sinh hưng phấn cùng ạt kỳ đạo, tiểu nhi, lão gia ta tu tiên rồi, về sau nếu là có người xấu, lao ra một quyền một cái. Lao ra thật lợi hại, lao ra cần phải bảo hộ ta ạ. Kia là nhất định phải. Lục Trường Sinh cùng ạt kỳ hai người trong trà tứ nói ngày sau tu tiên lời nói, tưởng tượng lấy tu tiên chẳng cảnh. Mà quay về trên kim ngao đảo không. Vân Tiêu cười nói, huynh trưởng vừa bạn hình như có chút chật vật a. Triệu Công Minh mạnh miệng nói, sư muội, ngươi có chỗ không biết a. Cái này Lục lão bản trước đó thế nhưng là đem nhị sư thúc cho đánh liễu một trận a. Mà lại nhị sư thúc không có lực phản kháng chút nào. Nhị sư thúc, đó không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam Tiêu thần sắc đều là kinh ngạc. Các nàng vốn cho rằng cái này Lục lão bản cũng chính là thánh nhân tu vi, thế nhưng là nghe Triệu Công Minh nói có thể đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đè lên đánh, chính là các nàng sư tôn thông thiên giáo chủ đều làm không được sự tình a. Nhưng là vừa mới trong biệt tử, Lục lão bản tựa như vừa tiến vào trúc cơ chẳng cảnh lại là lừa gạt không được người. Triệu Công Minh lại nói, cái này Lục lão bản vì cảm ngộ hồng trần, ngay cả tu vi đều cho phong ấn. Nhưng chính là phong ấn sau tu vi còn có thể đem nhị sư thúc đánh thành dạng này. Thực lực thực trên người là kinh khủng a. Sư tôn cũng đã nói tiệt giáo sinh cơ ngay tại cái này Lục tiền bối, các ngươi hiện tại đã biết rõ vì cái gì ta trước đó như thế dặn dò các ngươi đi. Tam Tiêu vốn không phải vụng về người, liền nói ngay, chúng ta minh bạch. Ngay tại Lục Trường Sinh bước vào tu hành trong khoảng thời gian này, Trụ Vương tại Sảo Nhi mê hoặc hạ, quyết định để tứ đại chư hầu tiến triều ca. Nói dễ nghe một chút liền là muốn biết một chút bọn hắn quản lý đất phong có chuyện gì. Nhưng là chỉ cần trong lòng minh bạch đều biết cái này Trụ Vương bất quá là muốn để bọn hắn làm con tin thôi. Dù sao bây giờ thương triều bấp bên. Tuy nói Bưu Hồn cùng Phí Trọng trước đó bởi vì vu cổ một chuyện bị Trụ Vương trách phạt, nhưng nói thế nào hai người bọn họ thế nhưng là vớt mông ngựa công phu rất tuyệt, cho nên rất nhanh lại bị phóng xuất liễu. Hai người bọn họ cùng Sảo Nhi tại thương triều quấy làm phong vân. Mà Trụ Vương triệu tập tứ đại chư hầu mệnh lệnh cũng đã truyền đạt đến các nơi liễu. Mà tứ đại chư hầu bên trong, Bác Bá Hầu Sùng Hầu Hổ là Trụ Vương phái này đích, huống hồ hắn cùng Phí Trọng Bưu Hồn giao hảo. Nghe được Trụ Vương muốn triệu kiến tứ đại chư hầu lúc, trong lòng không có chút nào hoảng. Lúc này liền xuất phát đi triều ca liễu. Tây Kỳ, Tây Bá Hầu Cơ Xương lúc đầu định đi, nhưng phía dưới phụ tá đều khuyên hắn đừng đi. Nhưng là bây giờ thương triều thế lực khẳng định là muốn mạnh hơn Bá Hầu đích. Nếu là Cơ Xương không đi lời nói, Trụ Vương tất nhiên sẽ phát binh Tây Kỳ. Đến lúc đó Tây Kỳ sợ là ngăn không được thương triều đại quân a. Tây Kỳ đám người cũng là minh bạch chuyện này, cho nên mỗi cái đều là diện mục phiền muộn. Trong đó Cơ Xương nhị nhi tử cũng chính là Cơ Phát Đạo, phụ vương, theo mà chỗ nhìn, lần này đi triều ca nguy hiểm trùng điệp, vẫn là ta bồi phụ vương đi thôi. Cơ Xương ngăn lại Cơ Phát Đạo, không thể. Ta biết ngươi hiếu thuận, chỉ là ngươi nếu là đi triều ca, sợ là kia Trụ Vương sẽ giữ cha con chúng ta hai cái đều lại. Như vậy đi, bản vương cũng có biết quẻ tượng, đợi ta đoán một quẻ. Tại mọi người cấp bách ánh mắt hạ, Cơ Xương lấy ra mai rùa cùng 5 mai đồng tiền. Chương 25. Tiên Sơn nghỉ phép, Cơ Xương sắc mặt nghiêm trọng, dựa theo xem bói tư thế ném ra đồng tiền, sau đó ngón tay bấm ngón tay tính toán. Sau nửa ngày, Cơ Xương nhắm mắt lại mở ra. Cơ Phát Quan hỏi nói, phụ vương, quẻ tượng như thế nào? Cơ Xương cười nói, lần này đi triều ca không cần lo lắng cho tính mạng, chư vị có thể yên tâm. Mà lại ta coi như đến lần này đi triều ca còn sẽ có thu hoạch. Đám người hai mặt nhìn nhau, có thu hoạch. Nhưng bản vương đối với quẻ tượng còn không phải rất tinh thông, cho nên mới tính không ra càng nhiều. Cho bản vương thu thập hành lý đi, chiều này tập nhạc vương minh ngày liền xuất phát. Nặng. Gặp Cơ Xương đều coi xong quẻ không có lo lắng tính mạng rồi, trong lòng mọi người lo lắng cũng thiếu một chút. Mà Đông Bá Hầu cùng Nam Bá Hầu thu được Trụ Vương mệnh lệnh sau, cũng đều xoắn xuýt liếu một chút, lựa chọn đi triều ca. Trước mắt tứ đại chư hầu cùng Trụ Vương đều còn nể mặt nhau. Mà triều ca thế cục cũng không có truyền đến bọn hắn trong tai, cho nên mỗi người bọn họ thu thập hành lý đi triều ca. Trong tứ đại chư hầu triều bái ca thời điểm, Trụ Vương cùng Sảo Nhi tại cung đang đánh tình mắng xinh đẹp. Thái phi, ngươi làm sao đột nhiên muốn gặp tứ đại chư hầu? Đại vương, thần thiếp cũng là lo lắng ngươi a. Chỉ giáo cho. Ta nghe kia Phí Trọng Bưu Hồn nói kia chư hầu tựa như bí mật đều tại mưu tính sự tình gì đâu. Thần thiếp lo lắng đại vương, cho nên mới muốn để bọn hắn tiến triều ca. Dạng này, đại vương cũng có thể nắm giữ quyền chủ động a. Thái phi vì cô thật sự là cân nhắc chủ đáo. Những chư hầu cô cũng là nhìn hắn kia rất không vừa mắt. Lần này tiến triều ca cũng tốt, xem bọn hắn thái độ, nếu là không lời hay, vậy liền vĩnh viễn lưu tại triều ca đi. Trụ Vương cùng Sảo Nhi lời nói tự nhiên cũng truyền đến Khương Vương sau nơi này. Lúc này Khương Vương sau bởi vì tỷ can cùng Thương Dung trợ giúp cũng không có bị Sảo Nhi cho tính toán, ngược lại đem Phi Trọng cùng Bưu Hồn một quân. Nàng lo lắng nhìn qua Đông Bá Hầu bên kia phương hướng, phụ vương, bây giờ triều ca thế cục phức tạp, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Bởi vì lấy tứ đại chư hầu đều muốn triều bái ca nguyên nhân, triều ca trong khoảng thời gian này cũng là náo nhiệt vô cùng. Khắp nơi đều là làm ăn người, liền ngay cả Lục Trường Sinh cũng là bận điệu rất, mà lại Cửu Nhi tướng mạo mỹ lệ. Bởi vậy cũng trêu chọc không ít nam nhân muốn chiếm Cửu Nhi tiện nghi. Bất quá cũng đều bị Lục Trường Sinh một bàn tay cho đập mặt cùng như lầu lợn. Những người khác gặp Lục Trường Sinh không phải dễ trêu, nhao nhao nghỉ ngơi tâm tư. Lúc này, lâu không thượng tuyến hệ thống rốt cục ra liễu. Tuyên bố nhiệm vụ, Tiên Sơn thu tử nhiệm vụ ban thưởng, một thanh có thể che chắn ô mặt trời. Tiên Sơn thu tử. Lục Trường Sinh đột nhiên một cái giật mình. Tiên Sơn không phải chính là Lôi Chấn Tử nơi sinh ra phương sao? Chẳng lẽ cái hệ thống này để cho ta đi đem Lôi Chấn Tử thu dưỡng, để cho ta đoạt Cơ Xương nhi tử? Lục Trường Sinh giờ phút này trong lòng tràn đầy không hiểu. Cái hệ thống này muốn làm cái gì? Đây chính là Cơ Xương, Chu Triều người sáng lập. Để cho ta từ dưới tay hắn đoạt nhi tử, ta còn muốn hay không mệnh? Mà lại phong thần bảng bên trong, cái này Lôi Chấn Tử không phải phát huy rất trọng yếu tác dụng sao? Nếu là ta thu lời nói, có thể hay không ảnh hưởng phong thần a? Lục Trường Sinh trong lòng nghĩ liêu rất nhiều. A Kỳ gặp Lục Trường Sinh đột nhiên sửng sốt, hỏi, lão gia, ngươi thế nào? Lục Trường Sinh lấy lại tinh thần, nghĩ thầm, hệ thống này đã ban bố nhiệm vụ, vậy thì cùng Cửu Nhi cùng đi Yên Sơn tốt rồi, coi như đi Yên Sơn du lịch nghỉ phép đi. Về phần kia Lôi Chấn Tử, Hữu Duyên lại nói, hạ quyết tâm Lục Trường Sinh đối A Kỳ đạo, Cửu Nhi, lão gia dẫn ngươi đi Yên Sơn chơi. A Kỳ một mặt ngộng, lão gia làm sao đột nhiên muốn đi Yên Sơn liễu? Lục Trường Sinh đạo, đây là nhân viên phúc lợi. Nhân viên phúc lợi lại là cái gì vậy a? Bất quá lão gia đi nói Yên Sơn liền đi Yên Sơn đi, chiều này ca nàng cũng có chút ngốc ngán. Thế là A Kỳ đạo, kia nô tỷ cái này đi thu thập hành lý. Ngày thứ hai, Lục Trường Sinh nốt trà tứ môn, tại cửa ra vào dán ông chủ nghỉ phép, trà tứ không tiếp tục kinh doanh tám chữ to sau, liền cùng A Kỳ xuất phát đi Yên Sơn liễu. Tỷ can cùng Thương Dung lúc đầu muốn tìm Lục Trường Sinh hỏi một chút cái này tứ đại chư hầu sự tình đích. Lần trước ông chủ ám chỉ bọn hắn có thể đối phó Phí Trọng Bưu Hồn có hiệu quả sau, hai người bọn họ đối Lục Trường Sinh kia là phi thường tín nhiệm. Kết quả bọn hắn hai người tới sau, phát hiện Lục Trường Sinh đi nghỉ phép rồi, đành phải đường cũ trở về liễu. Mà Triệu Công Minh tại Tỷ Can cùng Thương Dung sau khi đi cũng tới rồi, trước khi đến còn thấp thỏm vô cùng, có thể hay không Lục tiền bối lại muốn so với bọn a? Kết quả tới về sau phát hiện Lục Trường Sinh đi ra ngoài chơi rồi, liền cũng về trước Kim Ngao đảo tu hành. Trên đường đi, Lục Trường Sinh cùng Ạt Kỷ vui chơi giải trí chơi bùa, được không khoái hoạt. Lục Trường Sinh cùng Ạt Kỷ đạo: "Tiểu Nhi, đây mới là nhân sinh cứu cực ý nghĩa. Tu tiên không phải cũng là vì có thể tự do sao?" Ạt Kỷ như có điều suy nghĩ: "Đúng vậy a. Nàng muốn tu hành đến cảnh giới cao hơn, không phải là vì có thể thoát khỏi chính mình trên thân giam cầm, không còn bởi vì nữ hoa một cái mệnh lệnh, dù là chính mình không nguyện ý cũng muốn đi chiều ca mê hoặc trụ vương sao? Nếu không phải gặp được lão gia, sợ là bây giờ tại chiều ca hoàng cung liền là chính mình liễu." Ạt Kỷ hiểu, tâm cảnh cũng tăng lên rồi. Tu vi cũng đến Liêu Kim Tiên cảnh giới viên mãn, chỉ kém một tia liền có thể đến Thái Ức Kim Tiên cảnh giới Liêu. Lục Trường Sinh gặp Ạt Kỷ nửa ngày bất động, mở miệng nói: "Cửu Nhi thế nhưng là mệt mỏi rồi, bằng không nghỉ ngơi một chút." Ạt Kỷ lắc đầu: "Chính mình thế nhưng là có tu vi mang theo, làm sao lại mệt mỏi đâu." Lục Trường Sinh gặp Ạt Kỷ lắc đầu, nhân tiện nói: "Phía trước liền là Yên Sơn rồi, ngươi nếu là không mệt, vậy chúng ta tiên tiến núi tìm nghỉ chân địa phương đi." Ạt Kỷ trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười nói: "Đều nghe lão gia đích." Lục Trường Sinh cùng Ạt Kỷ đi vào Yên Sơn, giờ phút này cơ xương cũng đạt tới Yên Sơn phụ cận. Bởi vì hắn cảm giác được Yên Sơn có một cái đối với hắn rất trọng yếu đồ vật. Tuy nói hắn không biết là cái gì, nhưng là cái này Yên Sơn hắn là nhất định phải đi vào đích. Tuy tung đạo, hầu ra, bên trong núi này không thông báo không có manh thú, hầu ra không bằng quấn một chút đi đường lớn đi. Cơ xương cười nói, cái này Yên Sơn cùng ta có duyên, hôm nay liền tại Yên Sơn nghỉ ngơi đi. Nặng. Cơ xương một đoàn người từ Yên Sơn một bên khác đi lên, mà Lục Trường Sinh cùng Ạt Kỷ cũng là tìm xong liếu nghỉ chân địa phương. Đột nhiên, vốn là sáng sủa vô cùng Yên Sơn đột nhiên đánh lên lôi, thoạt nhìn là muốn hạ mưa to bộ dáng. Lục Trường Sinh xem xét thời tiết này, nguyên bản hảo tâm tình hắn lập tức đối lao thiên mắng, cái quỷ gì thời tiết ta? Ta thật vất vả ra chơi một chút, kết quả còn xét đánh liễu, còn không mau biến trở về trời nắng. Lục Trường Sinh mắng một cái như vậy sau, nguyên bản xét đánh thời tiết lập tức tinh không vạn lý liễu. Lục Trường Sinh cũng là ngốc rồi, hắn không nghĩ tới chính mình như thế thuận miệng một mắng, thời tiết này thật đúng là tạnh liễu. Nhưng lại Ạt Kỷ vừa mới lại cảm nhận được đến từ Lục Trường Sinh trên thân cảm giác áp bách, chính là cái kia cảm giác áp bách qua đi, thời tiết liền biến sáng sủa. Nói một cách khác, lao ra đem trời cho mắng tinh liễu. Không hổ là lao ra. Lục Trường Sinh quay đầu lại đối Ạt Kỷ cười nói, thế nào, lao ra lợi hại đi, thời tiết này thật đúng là biến tinh liễu. Chương 26. Trong tay của ta là lôi chấn tử. Ạt Kỷ lộ ra tiếu dung, ân, lao ra thật lợi hại. Lục Trường Sinh trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn coi là chỉ là trùng hợp. Thiên đạo cũng rất ủy khuất ta. Hắn vốn định trang cái bê, hàng hạ thiên lôi, sau đó đem lôi chấn tử cho đưa đến Yên Sơn đến. Dạng này liền có thể để cơ xương thu dưỡng liêu. Thật không nghĩ đến hắn vừa mới đánh một cái lôi, một cỗ mãnh liệt cảm giác gáp bách liền hướng nó của tới. Thế là nó không dám thở mạnh thở liền đem lôi thu hồi. Về phần lôi chấn tử, cứ như vậy hạ xuống tính rồi, còn tiên lôi tạo thế đâu? Thế là lúc đầu tiên lôi cuồn cuộn, như bức cầm ầm lôi chấn tử trong trời trong vạn thời tiết hạ xuống rơi xuống. Mà lại thật vừa đúng lúc, vừa vặn ngay tại Lục Trường Sinh cách đó không xa. Hải Nhi gáy tiếng kêu vang lên. Lục Trường Sinh nhìn xem Ạt Kỷ nghi ngờ nói, "Tiểu Nhi, người đã nghe chưa?" Ạt Kỷ lỗ tai giật giật, chỉ vào lôi chấn tử phương hướng đạo, giống như ở bên kia. Lục Trường Sinh mang theo Ạt Kỷ hướng Hải Nhi tiếng khóc bên kia liền đi liễu. Một bên khác, Cơ Xương lúc đầu nhìn thấy lôi điện gáy minh muốn tìm sơn động đích, kết quả lôi điện đột nhiên liền không có rồi, ngay sau đó hắn cũng nghe đến liêu tiếng khóc vang lên. Cơ Xương từ nơi sâu xa có dự cảm, cái này Hải Nhi đối với hắn rất trọng yếu. Hắn đối tùy tùng đạo, hướng cái kia tiếng khóc phương hướng đi đến. Một đoàn người đi qua sau, lại phát hiện có một cái mỹ mạo nữ tử chính ôm tiểu hài, còn bên cạnh đứng đấy một người nam tử ôn nhu nhìn xem các nàng. Nghiễm nhiên là một bộ toàn gia trạng thái. Trước mắt ba người này liền là Lục Trường Sinh, Ạt Kỷ còn có vừa mới giáng sinh lôi chấn tử liễu. Cơ Xương gặp hai người trước mắt khí độ bất phàm, tiến lên chắp tay nói, vừa mới nghe được Hải Nhi tiếng khóc liền tiến lên xem xét, đúng lúc gặp huynh đài cùng quý phu nhân. Lục Trường Sinh ngẩng đầu, người trước mắt này khí vũ hiên ngang, nhìn chính là thân cư cao vị, nhưng lại không có chút nào giá đỡ cảm giác. Gặp qua mấy vị quý nhân, bắt chuyện qua sau, Cơ Xương nhìn về phía Ạt Kỷ trong lồng ngực Hải Nhi đạo, tiểu hài này là các ngươi nhi tử à, rất đáng yêu. Ạt Kỷ đã sớm tại Cơ Xương nói nàng là Lục Trường Sinh phu nhân thời điểm liền đã đỏ bừng liễu mặt. Cơ Xương hỏi đứa nhỏ này là con của bọn họ thời điểm, hoàn toàn nói không nên lời tiếng trong đầu một mực tại xoay quanh, ai nha, lão gia không có phủ nhận phu nhân cái thân phận này ai. Tốt thẹn thùng a. Về sau gả cho lão gia muốn sinh mấy cái bé con đâu. Tiểu Nhi, Tiểu Nhi. Bên hai thanh âm đem Ạt Kỷ kéo về thực tế, Lục Trường Sinh quan tâm ánh mắt nhìn xem Ạt Kỷ. Ạt Kỷ hoảng loạn nói, không có không có gì. Lục Trường Sinh lại đối Cơ Xương đạo, đứa bé này là vừa vặn chúng ta nghe đến thanh âm sau tới phát hiện đích. Cũng không biết là cái nào gia đình nhẫn tâm như vậy. Đáng yêu như thế hải tử đều ném trong cái này. Ạt Kỷ cũng là đùa lấy hải tử phụ hòa nói, đúng vậy a. Núi này loại manh thú nhiều như vậy, lại đến cái dại gió dầm mưa đích, tiểu hài này khẳng định sống không được thời gian quá dài. Cơ Xương nhìn qua Ạt Kỷ trong tay tiểu hài, trong lòng có một thanh âm, đứa trẻ này đối ngươi rất có ích lợi, nhận lấy hắn. Nếu là Cơ Xương sớm một bước đến, tiểu hài này khẳng định là bị hắn thu làm nghĩa tử đích, nhưng hôm nay là Lục Trường Sinh bọn hắn tới trước, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là rất thích đứa trẻ này. Lần này nên làm thế nào cho phải? Nhưng là trong lòng cái thanh âm kia thực sự quá mức mãnh liệt, thế là Cơ Xương vẫn là lên tiếng nói, ta gặp đứa trẻ này cùng ta có duyên, ta nghĩ thu đứa trẻ này làm nghĩa tử. Không biết hai vị có thể nguyện ý người bình thường nếu là nghe được nói như vậy, vậy khẳng định liền cho. dù sao tại cổ đại, thêm một cái hài tử liền là nhiều một miếng cơm ăn. Nhưng Lục Trường Sinh là ai? Hắn vốn chính là đến Yên Sơn thu tử đích. Vừa hay nhìn thấy đứa trẻ này, hắn đã minh bạch tiểu hài này liền là hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu. Nếu là không có để hắn gặp được thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ là hắn trước gặp phải, vậy dĩ nhiên liền là con trai hắn. Thế là Lục Trường Sinh lộ ra mỉm cười nói, vị này quý nhân, ta cùng đứa nhỏ này cũng là hữu duyên rất, cho nên ta đã đem hắn thu làm nghĩa tử liễu. Cơ Sương sau lưng tùy tùng nghe xong Lục Trường Sinh lại cự tuyệt Cơ Sương, lúc này đối Lục Trường Sinh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đích. Làm càn, ngươi có biết nhà ta hầu gia là ai? Lục Trường Sinh lúc đầu nghĩ đến tiểu hài này bị đối phương cũng coi trọng có mắt duyên, trong lòng còn có một số áy náy. Thế nhưng là nghe xong đằng sau binh sĩ kia không khách khí lời nói, lúc này cũng mất tốt giọng nói, áo. Không biết là vị kia hầu gia, còn muốn làm chúng đoạt tử. Làm càn. Cơ Sương sau lưng tùy tùng toàn bộ lấy ra vũ khí, chỉ cần Cơ Sương ra lệnh một tiếng, kia Lục Trường Sinh liền sẽ bị binh sĩ cho ấn xuống. Lục Trường Sinh không chút nào không sợ. Hắn hiện tại thế nhưng là người tu tiên. Những binh lính này theo hắn liền là phàm nhân, hắn mấy chiêu liền có thể đánh ngã. Chỉ cần hắn rời đi Yên Sơn, còn sợ bọn hắn? Lớn mật. Cơ Sương lên tiếng. Bất quá không phải đối Lục Trường Sinh, mà là đối sau lưng binh sĩ. Ta Tây Bá Hầu mang ra binh như thế ngang ngược bất lực sao? Tây Bá Hầu. Lục Trường Sinh giật mình. Như trước mắt nam tử này là Tây Bá Hầu lời nói, vậy hắn trong tay Hải Nhi chẳng phải là Lôi Chân Tử? Lục Trường Sinh hiện trong chỉ cảm thấy tay đứa trẻ này dị thường phòng tay. Hiện tại đem tiểu hài giao ra còn kịp sao? Cái kia hệ thống cái gì phá ban thưởng bất quá là một cây dù thôi rồi, vẫn là tính mệnh trọng yếu. Lục Trường Sinh nghĩ như vậy, vừa định lộ ra mỉm cười nói với lấy Cơ Sương lời nói. Cơ Sương thanh âm liền vang lên. Có lẽ là ta cùng đứa nhỏ này duyên phận không có các ngươi sâu đi. Đã các ngươi trước gặp đứa bé này, vậy cái này hài tử bị các ngươi thu làm nghĩa tử cũng là bình thường. Chúc mừng hai vị. Cơ Sương lộ ra chân thành tiếu dung đối Lục Trường Sinh chúc mừng. Lục Trường Sinh nhìn xem Cơ Sương như vậy, trong lòng đột nhiên minh bạch tuần này hướng có thể thành lập, lật đổ thương triều cũng không phải không có lý do đích, nhìn Cơ Sương như vậy chiêu hiền đại sĩ, minh minh bọn hắn cũng chỉ là người bình thường thôi. Lục Trường Sinh trong lòng cảm thán, đối Tây Bá Hầu đạo, đã ngươi ta hữu duyên, vậy ta liền cũng nói với ngươi một câu, lần này đi hung hiểm, chớ có lấy đạo a. Sau khi nói xong, Lục Trường Sinh liền cùng Ặc Kỳ ôm Hải Nhi rời đi liễu. Lưu lại Cơ Sương tại nguyên chỗ suy tư Lục Trường Sinh lời nói, lần này đi hung hiểm, chẳng lẽ vị huynh đài này không phải người bình thường, mà là cố ý xuất hiện tại Yên Sơn đích? Cơ Sương trong lòng minh bạch chính mình đến Yên Sơn là trong lòng lấp lóe vừa hiện, cũng không phải là trước đó bày ra tốt. Nếu là có nội ứng lời nói cũng không kịp trùng hợp như vậy. Lại một lần nghĩ, vừa mới hai vị kia biết chính mình là Tây Bá Hầu thân phận nhưng vẫn là chấn định như thế, định không phải phàm nhân. Cơ Sương càng nghĩ càng thấy đến chính mình bỏ lỡ Liêu Hảo thủ hạ, không khỏi cảm nhận được tiếc hận. Kỳ thật đạt kỳ chấn định là bởi vì nàng thế nhưng là hồ yêu, đối mặt một phàm nhân có gì phải sợ. Mà Lục Trường Sinh đến từ dị thế, một mực tại trà tứ bên trong già không được. Đối với loại này giai cấp nhân vật trong lòng cũng không có gì sợ hãi cảm giác. Cho nên Cơ Sương ý nghĩ nhất định là một cái lớn số đen rồi. Lục Trường Sinh cùng Ặc Kỳ ôm Hải Tử sau khi rời đi, Ặc Kỳ hỏi, "Lão gia, đứa nhỏ này chúng ta thật muốn thu làm nghĩa tử sao?" Chương 27. Bốn đại chư hầu tụ họp triều ca. Lục Trường Sinh gật đầu nói, "Không sai, đứa nhỏ này bị ném ở trong núi, đã lao ra ta vừa mới nói thu làm nghĩa tử, đó chính là muốn thu làm nghĩa tử đích." Ặc Kỳ nghe Lục Trường Sinh lời nói, trong lòng cũng là vui vẻ. Tiểu hài này là nghĩa tử, kia nàng có phải hay không liền là mẫu thân? Đối, đứa nhỏ này về sau liền gọi Lục Yến Chín đi. Lục Yến Chín. A Kỳ nghe lời này, con mắt lóe sáng tinh tinh đích, kia chính là nàng danh tự bên trong cái kia chín sao? Lục Trường Sinh giải thích nói, yến tự nhiên là bởi vì tại Yên Sơn đụng phải đích, cái này chín tự nhiên là bởi vì ngươi cùng ta cùng một chỗ chứng kiến đứa nhỏ này đích, tự nhiên danh tự bên trong cũng có ngươi. Chỉ là cái này mẫu thân, Cửu Nhi, ngươi nếu là ngày sau phải lập gia đình, đứa nhỏ này sợ là sẽ phải liên lụy ngươi, cho nên đứa nhỏ này nhận ta vì phụ thân là được rồi. Ngươi coi như làm là yến cựu tỷ tỷ đi. Lục Trường Sinh lời này vừa ra, A Kỳ tâm thật lạnh đích. Bất quá Lục Trường Sinh lời này cũng coi là vì nàng cân nhắc, nếu là nàng nói muốn làm mẫu thân, A Kỳ sợ Lục Trường Sinh có thể hay không nghĩ đến chính mình đổi tới, liền đem chính mình đổi đi. Nghĩ như vậy, A Kỳ nhân tiện nói, vậy ta trước hết tạm thời làm lấy Yến Cựu tỷ tỷ đi. Trước. Lục Trường Sinh không có minh bạch A Kỳ lời nói, bất quá gặp A Kỳ lại đùa chạm đất Yến Chín, liền cũng không nói gì thêm liễu. Hệ thống cũng ra nổi lên liễu, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho. Một bên khác, Cơ Sương từ Yên Sơn lại một đường xuất phát, trước mắt một đạo nhân xuất hiện, người đến chính là Vân Trung Tử, hắn là tới mang đi Cơ Sương trong tay Hải Nhi. Tương lai hắn nhưng là phong thần chi chiến bên trong trọng yếu chiến lực. Vân Trung Tử xuất quỷ nhập thần sau khi xuất hiện, tùy tùng lập tức bảo vệ Cơ Sương. Người đến người nào? Vân Trung Tử tại chính mình đạo trường dưỡng thương hồi lâu, ngay cả hoàng cung đều không có đi, chính là vì Yên Sơn chi hành thuận thuận lợi lợi. Thế nhưng là Vân Trung Tử xuất hiện thời điểm, trận tròn mắt. Cơ Sương còn tại, đằng sau tùy tùng cũng đều tại. Thế nhưng là hải từ đâu? Vân Trung Tử trong gió lộn xộn liễu. Cơ Sương gặp Vân Trung Tử một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, cũng không dám xem nhẹ, lúc này liền để tùy tùng trước tiên lui đến một bên. Bản vương chính là Tây Bá Hầu Cơ Sương, không biết giải là. Vân Trung Tử trong lòng biết cô ta. Chẳng lẽ cái này Cơ Sương còn không có đụng phải đứa bé kia sao? Tính rồi, hỏi trước một chút. Vân đạo Vân Trung Tử, tính ra ngươi có một tử cùng bần đạo hữu duyên do đó đến thu đồ, không biết hầu gia ngươi vừa mới có hay không gặp được cái gì Hải Nhi? Hải Nhi? Cơ Sương lập tức nghĩ đến Liêu vừa mới đứa bé kia. đứa bé kia lại cùng đạo giáo hữu duyên sao? Đáng tiếc, cùng ta duyên phận ngược lại là cạn một chút. Cơ Xương đem mới vừa tới rồng đi mạch nói cho Liễu Vân Trung Tử nghe, Vân Trung Tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Làm sao lại đột nhiên toát ra một nam một nữ, vẫn còn so sánh Cơ Xương sớm hơn nhìn thấy hài tử. Đây không có khả năng a. Hắn tính ra đến hẳn là Cơ Xương thứ 100 tử mới đúng a. Vân Trung Tử lúc này lại bấm ngón tay tính. Nhưng càng tính, cái này quẻ tượng liền càng mơ hồ. Là ai? Ai nhiễu loạn thiên cơ, đây là đại sự a. Không được, đến lập tức bẩm báo sư tôn mới có thể. Vân Trung Tử miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, chính mình chúng đích đồ đệ cũng không thấy rồi, chính mình có thể ổn định tâm thần đã không tệ. Đã kia hài nhi không trong hầu ra cái này, kia bần đạo liền đi trước liễu. Vân Trung Tử vứt xuống một câu nói kia, liền bóp một cái pháp quyết chạy tới Ngọc Hư cung liễu. Cái này Lôi Chấn Tử không thấy rồi, thật sự là lớn sự tình bên trong đại sự. Nhìn qua Vân Trung Tử biến mất phương hướng, Cơ Xương cùng tùy tùng chỉ cảm thấy không hiểu đâu, nhưng Cơ Xương ẩn ẩn cảm thấy chính mình đã mất đi cái gì. Ngọc Hư cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất cất giấu vũ trụ một bàn. Vân Trung Tử không dám nhìn thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn, uy lệ trên địa đem Yên Sơn một chuyện đều nói ra. Lôi Chấn Tử bị người ta mang đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí không có cái gì ba động, nhưng hiểu rõ hắn Vân Trung Tử biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trong lòng có chút không bình tĩnh liêu. Phải biết Nguyên Thủy Thiên Tôn thành thánh về sau, từ trước đến nay đều là tính không lộ chút sơ hở, hôm nay kia Lôi Chấn Tử lại tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán bên ngoài, đây là nhiều ít vạn năm đều chưa từng xảy ra sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến liêu tại triều ca chuyện phát sinh, chẳng lẽ lần này Lôi Chấn Tử sự tình lại cùng bị kia có quan hệ? Nhưng nếu thật sự như thế, cái này Lôi Chấn Tử sợ là không thể tham dự. Vân Trung Tử không dám thở mạnh, phía trên rốt cục truyền đến thanh âm. Bản tọa biết rồi, ngươi đi xuống đi. Là, sư tôn. Vân Trung Tử thở dài một hơi, sau khi hành lễ liền lui xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua hư không, lúc đầu cái này phong thần chi kiếp hắn thấy rõ rõ ràng sợ, nhưng hiện trên nhiều vị kia về sau, hắn cũng nhìn không thấu rồi, rất nhiều mệnh định nhân vật lại không tại bọn hắn nguyên bản quy tích. A Kỳ cũng có thể dùng xảo nhi đi thay thế. Cái này Lôi Chấn Tử nên làm thế nào cho phải? Triều ca. Tứ đại chư hầu rốt cục đi tới Triều ca. Lúc này Lục Trường Sinh cùng A Kỳ cũng trở về đến Liễu Triều ca, bởi vì Lục Yến Chín cần tiểu hài tử những đồ chơi. Những vật này chiều ca bên trong đầy đủ một chút, mà lại trà tứ chung quanh còn có một số am hiểu nuôi hải tử phụ nữ kia. Hướng bọn hắn tỉnh giáo như thế nào nuôi hải tử là không có gì thích hợp bằng liễu. Ngày hôm đó, A Kỳ một bên ôm hải tử, một bên nghe chúng phụ nhân nói chuyện phiếm, cái gì tứ đại chư hầu tới chiều ca a? Cái gì đại vương thiết tiến a? Cái gì được sủng ái nương nương tại trong yến hội bị kia chư hầu cho mắng ba lạp đích? A Kỳ đem những lời này cùng Lục Trường Sinh nói về sau, Lục Trường Sinh nhớ tới tại Yên Sơn gặp được Cơ Xương, nghĩ thầm, cái này Cơ Xương ngày sau cũng không đến rồi, hiện tại khả năng thụ chút có đủ. Ngày sau thế nhưng là đại phú đại quý a. Triều ca hoàng cung, nhất tuyệt mỹ nữ tử nằm sấp trên giường thuốc thiết, bên cạnh mặc xiêm y màu vàng nam tử ngay tại trấn an nàng. Thái phi, ngươi đừng khóc rồi, khóc cô tâm cũng phải nát liễu. Đại vương, tha thứ thần tiếp không thể làm bạn tại bên cạnh ngươi liễu. Thái phi, ngươi cũng đừng làm gì việc ngốc ga đại vương, nguyện tiếp sau chúng ta còn có thể gặp nhau. Chủ vương ôm chặt lấy xảo nhi đạo, thái phi, cô không cho phép nói như vậy. Tiêu ngạc sùng vũ thật sự là gan to bằng trời. Cô cái này phái người đem hắn bắt lại, đến lúc đó mặc cho thái phi xử trí. Giờ phút này bị nâng lên người ngay tại trong vương cung, Cơ Xương ngay tại quyền hắn, Ngạc Minh, ngươi vẫn là xương đại vương còn không có phát cáo trước đó tranh thủ thời gian chạy đi. Hiện tại đại vương đã bị kia yêu phi mê hoặc, nếu ngươi không đi, sợ hạ chàng muốn giống như Mai Bá Liễu. Ngạc Sùng Vũ sở dĩ trước mặt mọi người mắng xảo nhi nguyên nhân một trong liền là nghe Mai Bá tin chết, hơn nữa còn là cái gì bảo cách chi hình. Ngạc Sùng Vũ lúc này liền đem xảo nhi mắng là họa nước yêu phi. Mà trụ vương cũng tại chỗ nổi giận đạo, A Kỳ là họa nước yêu phi, kia cô là cái gì? Vong quốc chi quân sao? Trên đại điện bầu không khí lập tức liền trở nên khẩn trương đến cực điểm. Chương 28. Đêu đầu chi hình cái này cũng liền có liêu đến tiếp sau một dãy chuyện phát sinh, Cơ Xương thuyết phục Ngạc Sùng Vũ tranh thủ thời gian thừa dịp lúc ban đêm sắp chạy đi. Nhưng Ngạc Sùng Vũ trong lòng minh bạch, hắn bảo chiều này ca đã không có tự do. Hôm đó biết được Mai Bá chết, lại uống nhiều rượu đã cấp chế liễu. Cho nên những trước mặt mọi người nói xảo nhi là họa nước yêu phi kia. Lời vừa nói ra, Ngạc Sùng Vũ liền đã biết việc lớn cũng tốt, bất quá hắn cảm thấy chính mình thế nhưng là nam bá hầu, nắm giữ 200 tiểu chư hầu. Nếu là trụ vương muốn giết hắn, vậy cũng muốn tưởng tượng sau lưng của hắn. Đáng tiếc Ngạc Sùng Vũ không biết trụ vương muốn đã không phải là lúc trước trụ vương liễu. Nếu là không có gặp được xảo nhi trước đó, trụ vương sẽ còn nghĩ đến vì thương triều ổn định nghiêm trị một phen thì thôi. Nhưng bây giờ trụ vương chỉ muốn chỉ cần xảo nhi có thể nguôi giận, đừng nói một cái nam bá hầu rồi, liền là đông tây nam bắc bốn cái bá hầu toàn bộ giết rồi, trụ vương cũng không có một chút do dự đích. Đây chính là Ngạc Sùng Vũ đối với thế cục phán đoán còn chưa đủ hoàn chỉnh. Những năm này Ngạc Sùng Vũ trên nam bá hầu vị trí này mà xuôi gió xuôi nước, có thể nói thổ đại vương cũng không đủ. Nhưng là bây giờ đi vào triều ca, trong lòng mặc dù có chút cảnh giác, nhưng vẫn là bị hảo hữu cái chết còn có cồn cho hôn mê liễu đầu. Cứ việc sau đó ảo não, nhưng lại không có cái gì bổ cứu biện pháp, đành phải thuận theo tự nhiên. Về phần Cơ Xương nói để hắn đi nhanh lên, một bấm này Ngạc Sùng Vũ biểu thị hắn mới sẽ không đi đâu. Triều ca hoàng cung. Đại vương, hiện nay người trong thiên hạ đều cho rằng xảo nhi là yêu phi, đại vương là hôn quân, nói như vậy xảo nhi cũng coi như rồi, xảo nhi không thể chịu được là đại vương bị đeo lên một đỉnh dạng này mũ. Lao thất phu này. Trụ vương nghiến răng nghiến lợi. Hắn mắng tự nhiên là Ngạc Sùng Vũ, thế mà ngay cả cô cũng dám mắng. Chủ vương trong lòng vốn là có hỏa khí, bị xảo nhi như thế vậy một cái phát, lúc này lên đường, ái phi chớ tức, cô cái này phái người đem lao thất phu kia bắt lại. Lao thất phu Ngạc Sùng Vũ đang uống lấy rượu, đột nhiên một đống quan binh xông vào dịch trạm. Bởi vì tứ đại chư hầu tiến triều ca, cho nên có chuyên môn dịch trạm cho bọn hắn ở lại. Mà quan binh khí thế hung hung bay thẳng lấy Ngạc Sùng Vũ mà đi. Còn lại ba cái đều đứng ở một bên. Khương Hằng Sở cùng Cơ Xương đều là sắc mặt lo lắng nhìn xem Ngạc Sùng Vũ, mà Sùng Hầu Hổ thì là mặt mũi tràn đầy ác ý, hắn vốn là cùng mặt khác ba cái chư hầu không phải một đường, cho nên nhìn thấy Ngạc Sùng Vũ không may, trong lòng của hắn còn thoải mái gấp. Làm càn, bản hầu là Nam Bá Hầu, trưởng quản 200 chư hầu, các ngươi dám đụng đến ta. Ngạc Sùng Vũ thanh âm truyền đến, sau đó quan binh hung dữ thanh âm cũng ra. Phụng đại vương chi mệnh, Ngạc Sùng Vũ phạm thượng, trước mặt mọi người đuổi bắt đánh vào thiên lao, nếu có chống cự, tại chỗ giết chết. Ngạc Sùng Vũ mang đến người lập tức liền bảo vệ lại Ngạc Sùng Vũ, cùng trụ vương phái tới quan binh giằng co. Cầm đầu binh sĩ là trụ vương Tâm Phúc, đã sớm đạt được trụ vương mệnh lệnh, gặp Ngạc Sùng Vũ người chống cự, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đại vương nói rồi, như có chống cự tại chỗ giết chết, người tới, ngoại trừ Ngạc Sùng Vũ bên ngoài, toàn bộ giết. Kịch liệt tiếng đánh nhau truyền tới. Dịch trạm bên ngoài bách tính nghe được bên trong tiếng đánh nhau, cổng còn có quan binh trấn giữ, dọa đến vội vàng chạy đi. Triều ca dù sao cũng là trụ vương địa bàn, cơ bản Ngạc Sùng Vũ mang đến đều là hảo thủ, nhưng làm sao liên tục không ngừng quan binh càng nhiều. Một đêm trôi qua, ngoại trừ Ngạc Sùng Vũ còn sống, cái khác mang đến người tất cả đều chết. Ngạc Sùng Vũ lòng như cho nguội, cầm xuống Ngạc Sùng Vũ nương theo lấy quan binh hai chữ này, nguyên bản thẳng tắp dáng người cũng bắt đầu hiện ra lưng quòng tư thế. Cơ Xương bọn người tự nhiên cũng là nhìn xem Ngạc Sùng Vũ bị bắt, nhưng là cái gì cũng không làm được. Bọn hắn biết chính mình một khi xuất thủ, liền như là Ngạc Sùng Vũ kết cục giống nhau. Hoàng cung, binh sĩ trở về phụ mệnh, trụ vương ngồi trên cao tòa trì, nghe được Ngạc Sùng Vũ đã bị đánh vào thiên lao tin tức này sau, cười nói, làm xong, xuống dưới lĩnh thưởng đi. Là, tạ đại vương. Binh sĩ một mặt hỉ khí đi xuống. Trụ vương thì là tranh thủ thời gian trở về Thọ Tiên Cung, cùng Sảo Nhi chia sẻ tin tức này. Thật, kia Ngạc Sùng Vũ đã bị đánh vào tiên lao liếu. Kia là, cô nhưng từng lừa qua ai phi. Đại vương nói với thần thiếp thật tốt, chỉ là đại vương làm như vậy có thể hay không bị người trong thiên hạ. Sảo Nhi lo lắng ánh mắt để trụ vương liền nói ngay, cô chính là nhân vương, người trong thiên hạ lại sao dám nói ta. Lúc đầu lần này để tứ đại chư hầu tiến triều ca cũng là vì liêu gọt đi bọn hắn thế lực, coi bọn hắn áp tại triều ca là con tin. Hiện tại giết gà dọa khỉ, kia Ngạc Sùng Vũ cũng chính là con gà kia. Còn lại Cơ Xương cùng Khương Hằng Sở hẳn là sẽ thức thời một chút. Trụ vương tại vị lâu như vậy, ngần ấy nhỏ mưu lược tự nhiên là dùng linh lợi đích. Kia đại vương, dự định làm sao đối cái này gà a? Sảo Nhi tựa ở trụ vương bên cạnh thân ôn nhu hỏi. Trụ vương ánh mắt lóe lên một tia lanh quang, ngoan lệ đạo, hắn Ngạc Sùng Vũ không phải nói cô là hôn quân, muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Kia cô liền thưởng hắn bêu đầu chi hình, để hắn cảm thụ một chút bị người trong thiên hạ vây xem tư vị. Sảo Nhi trong mắt tràn đầy thú vị, bêu đầu a, nghe rất thú vị bộ dáng đâu. Ngạc Sùng Vũ bị bắt bỏ vào thiên lao, còn có một người cũng rất gấp, đó chính là Khương Vương Sau. Phải biết Khương Vương Sau là Khương Hằng Sở nữ nhi, Khương Hằng Sở là Đông Bá Hầu, tứ đại chư hầu là lấy Đông Bá Hầu vi tôn, nếu là trụ vương muốn khai đao, kế tiếp liền là Khương Hằng Sở. Khương Vương Sau trong cung sốt ruột, ngoài cung cũng có người ngủ không được. Tỷ Can thương lượng với Thương Dung tụ tập tại Thương Dung trong phủ, trụ vương hôm nay động tĩnh. Vương thúc, đại vương hôm nay động tĩnh này không nhỏ a. Tuy nói kia Nam Bá Hầu nói chuyện là có chút không xuôi tai, nhưng hắn nói chuyện cũng không sai a, kia Sảo Nhi cũng không liền là yêu phi sao? Thương tướng nói cẩn thận a. Hôm nay kia Nam Bá Hầu hạ chàng chúng ta thế nhưng là rõ như ban ngày đích. Nhưng ta lo lắng là còn lại ba cái chư hầu không thông báo bị xử trí như thế nào. Thì Can lo lắng đạo. Dịch trạm. Cơ Xương thương lượng với Khương Hằng Sở tại một khối về sau sự tình. Khương Hằng Sở là Khương Vương về sau phụ thần, mà Khương Vương sau vừa mới phái người đưa tin cho hắn hỏi thăm tình huống của hắn. Trong thư còn bàn giao liễu từ khi Sảo Nhi tiến cung về sau, trụ vương biến hóa, để phụ vương nhất định phải cẩn thận hơn, hoặc là tìm Tỷ Can bọn hắn thương lượng một phen. Dịch trạm phát sinh hết thệ đã sớm tại triều ca trong thành lưu truyền rồi. Lục Trường Sinh tự nhiên biết, nói với lấy Hạc Kỳ ánh mắt, Lục Trường Sinh chỉ liễu một câu, xem ra muốn bắt đầu. Hạc Kỳ không hiểu thấu nhìn qua Lục Trường Sinh, Lục Trường Sinh lại nói, cửu nhị, mấy ngày nay ngươi cũng đừng cùng quan binh lên xung đột, nếu không vẫn là đừng đi ra rồi. Mấy ngày nay triều ca không yên ổn, lão gia ta lo lắng ngươi bị cướp đi. Lấy Hạc Kỳ mỹ mạo, Lục Trường Sinh có này lo lắng cũng rất bình thường. Hạc Kỳ cười nói, lão gia yên tâm, ta mấy ngày nay đợi tại trà tứ nhìn xem Lục Yến Cửu. Lục Yến Cửu bị mang về sau, đã trở thành trên con đường này sủng nhi. Những chúng phụ nhân luôn yêu thích đến xem sờ sờ Lục Kiến Cửu, dù sao đáng yêu như thế hải tử hắn kia cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chương 29. Tỷ Can và Thương Dung lại đến phải biết tại cổ đại, bình dân người ta hải tử trưởng thành sớm, mà lại sinh ra, phụ thân mẫu thân liền muốn đi lao động, làm sao có thời giờ đi quản tiểu hải. Cũng chỉ có nhà giàu sang hải tử mới có thể nuông chiều. Cho nên nhìn hải tử liền có thể nhìn ra một gia đình đến cùng là như thế nào đích. Mà Lục Kiến Cửu sinh ra liền bạch bạch nộn nộn, Lục Trường Sinh còn đem từ trong hệ thống hối đoái linh tuyển cũng cho Lục Kiến Cửu uống nữa. Cho nên Lục Kiến Cửu dáng dấp trắng trắng mềm mềm. Hơn nữa nhìn gặp người liền cười, không có chút nào sợ người lạ. Tòa này trong ngõ nhỏ người đều rất chiếu cố Lục Kiến Cửu, mỗi ngày đến xem hắn. Có thể nói đoàn sủng không thể nghi ngờ. Ngày hôm đó Lục Trường Sinh đang cùng Ác Kỷ đùa lấy Cửu Nhi, Thương Dung cùng Tỷ Can lại tới. Bọn hắn nghĩ đến lần trước cũng là bởi vì vị cao nhân này, Phí Trọng cùng Vưu Hồn bị tính kế một phen, lần này cũng tới thỉnh giáo một chút, nhìn xem Cơ Xương bọn hắn nên như thế nào đào thoát một kiếp này. Bọn hắn cùng Cơ Xương cũng coi là có giao tình, mà lại Cơ Xương bọn hắn làm người Tỷ Can bọn hắn rõ ràng, tuy nói hiện tại thương triều có chút dung chuyển, nhưng chư hầu vẫn là không có cái kia khởi nghĩa tâm. Nói với này Lục Trường Sinh chỉ muốn, các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, có thể làm to vương hà phải làm cái tiểu đương đầu. Trà tứ. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Lục Trường Sinh đứng dậy đi mở cửa, lại là lần trước nhìn thấy hai vị, trà đều không có uống liền đội vàng rời đi. Hai vị huynh đài hôm nay lại là khát nước sao? Thương Dung uống tỉ can liếc nhau, Thương Dung cười nói, ông chủ, lần trước chúng ta nghĩ đến còn có chuyện không có hoàn thành liền rời đi rồi, lần này đặc địa tới cửa đến đòi hớp trà uống. Lục Trường Sinh để bọn hắn hai người sau khi đi vào đạo, các ngươi còn dám ra cũng không tệ, hiện tại triều ca còn có cái nào dám đi ra ngoài, sợ bị quan binh bắt lấy. Tỷ can cùng Thương Dung liếc nhau, xác thực như thế, bọn hắn cùng nhau đi tới, lao bách tính mỗi cái đều là né tránh, ra cửa cũng là bước nhanh hành động, sợ bị bắt lấy bộ dáng. Tỷ can nội tâm thở dài, đại vương kế vị về sau, bách tính thời gian giống như càng ngày càng khó qua. Bởi vì lấy gần nhất trà tứ cũng không có gì sinh ý, bất quá Lục Trường Sinh cũng không dựa vào trà tứ nuôi sống gia đình, không phải đã sớm sống không nổi nữa. Cho nên Lục Trường Sinh cầm lá trà cùng ấm trà đi vào Thương Dung cùng Tỷ Can trước mặt đạo, ta cho hai vị tự mình pha trà đi, cũng là rất lâu không có ngâm. A Kỷ, Minh Minh hôm qua mới qua qua thật sao? Thương Dung gặp Lục Trường Sinh hứng thú tràn đầy bộ dáng, mặc dù rất nhớ hỏi tứ đại chư hầu sự tình, nhưng là cũng không dám quấy rầy Lục lão bản hào hứng, vạn nhất ông chủ không cao hứng vậy coi như thầm rồi. Tốt, ông chủ cũng là hiểu trà người, pha trà nhất định là dễ uống. Cao hơn làm lấy lòng liễu một phen, Lục Trường Sinh nghe trong lòng hưng. Hắn nhưng là bị hệ thống nhận định qua nam nhân. Kia trà kỹ đương nhiên là tiêu chuẩn đích. Sau đó Lục Trường Sinh để bình trà xuống bắt đầu pha trà, lọc trà. Toàn bộ xuống tới nước chảy hành vân. Thì Can cùng Thương Dung đã thấy choáng. Bọn hắn cũng là người có quyền cao chức trọng, mà lại đối với trà cũng là yêu thích. Cho nên bọn hắn trong phủ cũng là không thiếu hụt trà sư đích. Nhưng bọn hắn gặp qua trà sư, vô luận cái nào cũng không sánh nổi hôm nay thấy Lục lão bản tay nghề. Cảm giác nhìn xem Lục lão bản pha trà, giống như tắm rửa tại ngày xuân buổi chiều ánh nắng, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tỷ Can cùng Thương Dung đã hoàn toàn say mê đạo Lục Trường Sinh pha trà kỹ thuật bên trong. Kỳ thật cũng là bởi vì Tỷ Can cùng Thương Dung bất quá sư người bình thường, nếu là có chút tu vi liền có thể nhìn ra Lục Trường Sinh cái này tràn ngập đại đạo huyền ảo động tác. Nhưng xấu cũng phá hủy ở bọn hắn là người bình thường, không có người tỉnh lại bọn hắn lời nói, bọn hắn liền sẽ tại kia vô ưu vô lự dưới ánh mặt trời ngủ say đến chết. Bất quá Lục Trường Sinh trông thấy bọn hắn vẻ mặt hốt hoảng, lúc này liền chụp đập Tỷ Can cùng Thương Dung bả vai nói, hai vị huynh đài, các ngươi hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Tỷ Can cùng Thương Dung lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Lục Trường Sinh đem hai chén trà phóng tới Tỷ Can cùng Thương Dung trước mặt. Mời. Tỷ Can cầm chén trà khẽ nhấp một cái. Đột nhiên, hắn trừng lớn hai mắt, cái này cảm giác. Nếu không phải cái này Lục lão bản là cao nhân, hắn chỉ muốn đem Lục lão bản mang về nhà bên trong, mỗi ngày để Lục lão bản pha trà cho hắn uống. Thế nào, ta trà này nghệ cũng không tệ lắm phải không? Tỷ Can uống Thương Dung đột nhiên cảm thấy bụng khó nhịn, mặt đều nghẹn có chút đỏ lên. Ông chủ, phu cận nhà xí trong cái nào? Lục Trường Sinh nhìn xem hai người bọn họ đột nhiên đều muốn lên nhà vệ sinh, cũng là kỳ quái, bất quá vẫn là vì bọn họ chỉ đường liễu. Hai người vội vã chạy đi rồi, một khắc đồng hồ sau, hai người lại trở về liễu, mang trên mặt thư sướng tiếu dung. Tỷ Can uống Thương Dung chưa hề cảm thấy thân thể tốt như vậy qua, cho dù là 18 tuổi kia một hồi. Hiện tại bọn hắn cảm giác có thể một vòng đánh chết một con trâu. Bọn hắn lại nghĩ tới Văn Trọng nói vị này là cao nhân sự tình, nhao nhao nghĩ đến liễu cùng một chỗ, chẳng lẽ là vị tiền bối này cho bọn hắn uống cái gì rượu dược, để bọn hắn thân thể quay về thanh xuân sao? Phải biết Lục Trường Sinh pha trà thế nhưng là để Triệu Công Minh tiến giai chuẩn thánh đích, trà này công hiệu có mơ tưởng có thể nghĩ. Mà Tỷ Can cùng Thương Nhân bất quá chỉ là hai cái phàm nhân, uống một ngụm trà sau, thân thể độc tố lập tức liền bị bài xuất đi rồi, đây cũng chính là hai người vì sao muốn tìm nhà sĩ nguyên nhân. Sau khi trở về, Lục Trường Sinh hỏi, hai người các ngươi không có sao chứ? Tỷ Can cười lắc lắc đầu nói, không có việc gì, khả năng chúng ta ăn hỏng đồ vật đi. Lúc trở về, Cao Hơn làm cùng Thương Dung liền đã quyết định rồi, cái này nếu là cao nhân quà tặng, mà lại người muốn cảm ngộ hồng trần khẳng định không muốn nhận chính mình bọn người cảm kích. Cho nên mới lặng lẽ meo meo cho bọn hắn uống. Vì không cho cao nhân mảnh này tâm ý bị uổng phí, Tỷ Can uống Thương Dung quyết định giấu giếm xuống tới. Lục Trường Sinh gặp Tỷ Can cùng Thương Dung đều ăn hỏng đồ vật, liền đem trà cầm đi đạo, dạ dày không tốt vẫn là không muốn uống trà. Tỷ Can cùng Thương Dung gật gật đầu. Bất quá bọn hắn hai người cũng không có quên hôm nay đến mục đích. Thế là Thương Dung nói bóng nói gió hỏi, không biết ông chủ đối với Nam Bá Hầu một chuyện thấy thế nào. Gặp Lục Trường Sinh lộ ra kinh ngạc thân sắc, Tỷ Can vội vàng nói, chúng ta liền là muốn nghe xem ông chủ cái nhìn. Không có cái khác đích. Tỷ Can cùng Thương Dung coi là quá đường đột. Nhưng kỳ thật Lục Trường Sinh là nghĩ đến, quả nhiên bắt quái vô luận là cái nào triều đại đều là có. Đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi phổ cập chút khoa học đi. Lục Trường Sinh hướng Tỷ Can cùng Thương Dung phất phất tay đạo, kỳ thật đi ta nói với các ngươi cái này Nam Bá Hầu cũng là chính mình đụng vào trên họng súng, kia trụ vương vốn là hoài nghi tứ đại chư hầu muốn tạo phản. Kia Nam Bá Hầu còn lớn hơn trên điện nhục mạ Sử Phi, đây không phải muốn chết là cái gì? Tỷ Can cùng Thương Dung một mặt chấn kinh, trụ vương xác thực nói với bọn hắn qua mấy lần hắn hoài nghi tứ đại bá hầu có thể muốn tạo phản, hắn muốn xuất binh san bằng. Nhưng đều bị Tỷ Can cùng Thương Dung khuyên ngăn liễu. Vì sao a? Phải biết thương triều chung quanh còn có cái khác uy hiếp, cái gì yêu tộc còn có vu tộc những này, cho nên xuất binh đi xong một cái khả năng sự tình thật sự là quá uổng phí liêu.